Chương 102. Đều đã an bài tốt là có chuyện này, địa trích giờ phút này ngay tại ta chỗ này, chuyện cụ thể, để nàng đến nói rõ với chư bị đi. Trần Kích liền gõ gõ lệnh bài, đưa vào một đạo pháp lực. Một lát sau liền cảm nhận được đáp lại, hoàng tử phu nhân từ hông bài bên trong hiện ra thân hình. Chân nhân tìm ta chuyện gì? Nói xong mới phát giác chu vi còn có người tại, nhìn quanh một vòng, lại là đổi sắc mặt, liền vội vàng hành lễ. Không biết rõ chân nhân còn có hảo hữu ở đây, ngược lại là đường đột. Quả nhiên là hương hỏa âm thần a. Lão quan chủ nhìn về phía hoàng tử phu nhân khẽ bước cằm. Tôn thần sự tình, ta đã nghe Đỗ Nhi nói qua, ngày sau dự định như thế nào làm việc. Hoàng tử phu nhân thán một hơi. Chân nhân nói quá lời, ta như vậy dân quê, chỗ nào xứng đáng tôn thần danh hiệu, chân nhân chính là xương một tiếng đạo hữu đã là để mắt ta. Về phần ngày sau, cũng phải nhìn chân nhân cùng âm ti xử lý, nếu thật là thành hoàng cấu kết yêu quỷ làm việc, ta như vậy đạo hạnh bất quá không quan trọng, chỗ nào có thể ảnh hưởng cái gì, chỉ mong lấy có thể có cái dung thân chỗ không về phần thân tử đạo tiêu chính là kết quả tốt. Như thế a lão quan chủ nghĩ nghĩ, nhìn về phía hoàng tử phu nhân. Tôn thần đã là triều đình sắc phong, lại có hương hỏa tế tự, tại Nam Trang trong thôn nhưng có người coi miếu. Chỉ có cổng trào, cũng không người coi miếu. Kia thôn nhân vãng lai xem bói, như thế nào hỏi thăm? Tại cổng trào chỗ điểm ba cây hương hỏi ta là được. Ngược lại là giản tiện. Lão quan chủ khẽ bước cằm, suy tư điều gì, chậm rãi mở miệng. Nếu là vi tôn thần đổi một chỗ miếu thờ, tôn thần có bằng lòng hay không? Miếu thờ. Hoàng tử phu nhân sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu mới lấy lại tinh thần, hỏi thăm lão quan chủ ra sao dạng miếu thờ. Nói xong lại vội vàng nghĩ đến cái gì, sợ hãi mở miệng. Cũng không phải là ta ham miếu thờ hương hỏa, thật sự là thiếp thân phận thấp, không dám vọng tưởng có miếu thờ có thể dung thân, chính là có thể có phiến ngói che mái hiên nhà đã là vô cùng tốt. Ngươi ngược lại là nghĩ rõ ràng. Lão quan chủ đuốt râu gật đầu. Nếu là ngươi chưa hề nói lời nói này, chỉ muốn vào miếu, vấn đề này liền còn không dám giao cho ngươi. Bây giờ xem ra, ngươi lần này công đức thiện hạnh cũng là xác thực không giả, có tư cách làm miếu bên trong bồi thần, cũng đúng lúc có thể điểm một chút hương hỏa, về phần càng nhiều cơ duyên, liền nhìn đế quân tâm tư như thế nào. Đế quân. Hoàng tử phu nhân phục sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Nàng như vậy rừng núi tiểu thần, ngày xưa gặp thành hoàng tọa hạ âm sai đều lo lắng chọc giận đối phương, vốn cho rằng đời này kết cục tốt nhất chính là có thể lại được một lần sắc phong, hoặc hưởng trăm năm hương hỏa, có thể chuyển thành quỷ tu. Không nghĩ tới hôm nay lại có trở thành đế quân miếu thờ bồi thần cơ hội. Cái này cơ hội là một bước lên trời. Trong lúc nhất thời thân thể run rẩy, đều không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nửa ngày, nhìn về phía Trần Kích mấy người cung kính khuất thân hành lễ. Thiếp thân không biết rõ nên nói cái gì, chư vị chân nhân đã như vậy tin tưởng thiếp thân, nhất định xem trọng trong miếu thờ sự tình, quản lý hảo hương hỏa, không dám có nửa điểm sai lầm. Như thế vừa vặn, trước tạm trở về đi. Lão quan chủ đưa tay đưa hoàng tử phu nhân trở về lệnh bài chờ nàng sau khi rời đi mới nhìn hướng Trần Kích. Chưa cùng đạo hữu thảo luận liền làm quyết định, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Trần Kích lắc đầu. Không sao, ta vốn cũng không quen thuộc thỉnh thần tu miếu sự tình, đạo trưởng an bài như thế nhất định có chính mình đạo lý. Quả thật có chút suy tính. Lão quan chủ chậm rãi nói. Mặc dù cái này miếu sơn thần muốn mời đế quân thần tượng linh ứng tới, nhưng đế quân linh ứng ngàn vạn, chỉ sợ không cách nào tùy thời trông nom nơi đây. Tiên đài sơn thần, nếu là muốn mưu cầu phong chính, đến cũng không tốt thường xuyên làm như vậy cố ý làm việc thiện sự tình. Cái này hoàng tử phu nhân có thuật bói toán, lại là bản địa hương hỏa thần, bần đạo nhìn qua trên người nàng hương hỏa, xem như sạch sẽ, bình thường dân hương, nếu là thành tâm cung phụng, đủ cùng sơn dân nói chút thu hoạch tốt xấu, làm việc an nguy liền đã đầy đủ. Huống chi bồi thần, tả hữu đều có một vị mới phù hợp, nếu là cô linh linh nhất một bên, cũng nói không đi qua, đế quân ngược lại dễ dàng không thích. Quan chủ quả nhiên cân nhắc chú đáo, nếu để cho chúng ta tới làm những này, sợ là đều làm không được kín đáo như vậy. Trần Kích chắp tay một cái, cảm khái cung phụng thần linh quả nhiên không phải sự tình đơn giản. Lão quan chủ cười ha ha. Chúng ta chủ tu thuật pháp, phụ tu phụ lục, những này chỉ là hơi thông một hai, coi như không được phức tạp, nếu là đổi linh bảo phái đạo sĩ tới làm những này, đạo hưu mới biết rõ cái gì gọi là phiền phức. Chưa hẳn. Bạch cô nương lắc đầu. Ồ, Hồ tiên bối có gì cao kiến? Nếu là đổi linh bảo phái đạo nhân, sợ là sẽ không đáp ứng giá thần cho Ngũ Nhạc đại đế làm bồi thần. Là cực. Là cực. Hồ tiên bối quả nhiên hiểu rõ linh bảo phái những cái kia đạo nhân, bọn hắn thật là cái dạng này. Trong tiểu viện không nhịn được cười. Lão quan chủ sau khi cười xong lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Trần Kích. Đạo hữu lúc trước còn hỏi qua ta Tùng Thử Yêu như thế nào tu hành, bọn hắn bây giờ có thể tìm được biện pháp. Làm phiền lão quan chủ mong nhớ, đã từ âm ti tìm được biện pháp, bọn hắn bây giờ làm tầm bảo con sóc đi. Thế nhưng là tầm bảo thử tu hành pháp. Đúng vậy. Ngược lại là duyên phận kỳ lạ a. Lão quan chủ cảm khái nói. Chỉ nghe nói Thử Yêu bên trong có tầm bảo thử, có thể nghe thấy năm màu tài vận, thích hợp nhất nuôi đến tầm bảo, đáng tiếc trăm năm khó gặp một cái, những này con sóc đạo hữu vậy mà có thể gặp được, cũng là duyên phận. Hôm nay vì sao không thấy con sóc đạo hữu cùng nhau đến đây? Bọn hắn đã xuống núi tìm đạo. Cái kia ngược lại là phải có duyên mới có thể gặp lại, chỉ là dưới núi náo động, bọn hắn còn chưa tu hành thành công, ngược lại là càng khó một chút. Con sóc đạo hữu nói bọn hắn ẩn nấp bản sự vô cùng tốt, nên không người sẽ hoài nghi trên cây con sóc cũng là yêu quái. Lão quan chủ sửng sốt một lát, ngửa đầu nhìn lại. Cây tùng già trên vừa lúc chạy qua một con sóc, nhìn xem đám người kinh hoàng mất trảo chừa xuống quả thông. Lão quan chủ tiện tay vung ra gió mát, một lần nữa đưa quả thông đến trước mặt nó, đưa mắt nhìn con sóc bắt lấy quả thông nhảy ra ngoài mới mỉm cười. Sắp thực như thế a. Thế là gió núi quét, đám người lại thảo luận lên đại tiếu cùng hồ tu hành sự tình. Thẳng đến sắc trời dần dần sáng tỏ, trong núi truyền đến cái khác xem bên trong tiếng chuông. Mọi người mới kịp phản ứng đã qua một ngày. Trong quan muốn làm tào khóa, chúng ta cũng nên rời đi. Trần Kích nhìn về phía lão quan chủ. Đạo hữu sợ là quên còn muốn là xem bên trong đệ tử lên lớp. Lão quan chủ cười nhắc nhở. Hổ thẹn, sắp thực quên. Trần Kích cái này một đêm lại nghĩ đến Ngũ Nhạc Đại Đế thần tượng chứa tặng, còn muốn lấy dưới núi thành hoàng, lại nghĩ tới sự tình phía sau, còn có luận pháp thu hoạch, sắp thực quên đi. Bất quá đây là hết sức quen thuộc tất nội dung. Giờ phút này bất quá là đổi giảng bài đối tượng, nô, cũng là còn chưa xong toàn đổi. Xem bên trong trải qua trong đường không ngồi được những người này, liền mỗi người mỗi hồ đều ôm ra bồ đoàn ngồi ở bên ngoài nghe giảng bài, cùng trong núi cho hồ lên lớp cũng đều cùng. Giảng nội dung tự nhiên cũng là tu hành. Trần Kích sở học thuật pháp tuy là đến từ dị văn lục có thể vẫn cần lý giải, bởi vậy thuật pháp lý giải cũng không thấp, thậm chí có chút so những này thuật pháp nơi phát ra người hoặc là yêu còn muốn tinh thâm. Giờ phút này cách nói, bắt đầu từ thi triển thủ đoạn cùng lý giải bắt đầu. Có đăng sao thuật gia trì, tăng thêm thuật pháp hạ bút thành văn, một phen thi triển, ngược lại để hồ cùng nói đều mở rộng tầm mắt. Tuy nói xem bên trong đệ tử nhiều học tập phong vũ thuật, nhưng cũng có học tập cái khác thuật pháp, giờ phút này nghe Trần Kích giảng giải, ánh mắt dần dần thâm thúy, đúng là giống nhau ngày đó hồ, chậm rãi nhắm mắt tiến vào đốn ngộ trạng thái. Khi Vân đạo trưởng chú ý tới những này, đang muốn tiến lên liền nghe được lão quan chủ mở miệng. Ta đến là được. Tiện tay chỉ điểm, liền đất bằng sinh phong, chậm rãi thổi lên tiểu đạo sĩ nhóm thân thể, chuyển đến trong điện. Bắt đầu còn chuyển được đến, về sau liền muốn hai ba cái cùng một chỗ chuyển. Các loại cách nói xong xuôi, ngoài điện liền chỉ còn lại hồ ly nhóm trở lại như cũ ngồi định, như si như say. Lão quan chủ nhìn trước mắt một màn này cũng không nhịn được chắp tay. Đạo hữu quả nhiên là cái tốt tiên sinh, hồ tiền bối thật sự là tốt ánh mắt, có thể mời đến dạng này tiên sinh, bây giờ trong quan đều đi theo được nhờ. Chắc hẳn năm nay cô các đạo hữu nhất định có thể cho cô chữ một kinh hỉ, cũng có thể để Thái Sơn nương nương mắt xanh đối đãi. Quan chủ những đệ tử này cũng là như thế à, La Thiên đại tiếu trên cũng sẽ cứ để miếu quan ăn nhiều giật mình. Bạch cô nương mỉm cười nhìn về phía xem bên trong. Không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, có thể bình an đi qua trở lại, chính là vô cùng tốt. Bọn hắn chỉ cần ngày sau không dẫn xuất sự cố liền để cho ta an tâm. Một hồ một đạo nhìn xem văn bối, giờ phút này đúng là sinh ra tâm tư giống nhau. Luận pháp đến thời khắc này cũng coi là kết thúc. Lão quan chủ muốn chiếu cố đốn ngộ tiểu đạo nhóm, Trần Kích cũng muốn trở về chuẩn bị cái khác sự tình, thế là liền không còn lưu thêm. Bạch cô nương chiêu vân hóa thuyền, lại vung tay áo là bậc thang, từ không trung rủ xuống. Tiểu hồ nhóm không mình hành lễ sau trèo lên bậc thang bộ vân mà đi. Trần Kích lâm thượng trước thuyền lấy ra sơn thần tặng cùng địa linh lễ giao cho lão quan chủ. Là tiên đại sơn thần một chút tâm ý, vậy làm phiền quan chủ phí tâm. Từ bi, đạo hữu phá phí a. Lão quan chủ chỉ là cầm cái bình, liền cảm khái ngàn vạn. Có tốt như vậy đồ vật, ta xem bên trong đệ tử lần này đi đại tiếu liền càng tốt hơn một chút. Nói đến đây, lại nghĩ tới cái gì? Đã sơn thần coi trọng như thế bần đạo, cũng không dám gọi sơn thần thất vọng. Lần này đi kinh đô, chính là sơn thần cầu một bồi xã tắc chi đất. Như thế liền cảm ơn quan chủ. Đạo hữu đi từ từ, tạm chờ ta tin tức tốt. Trần Kích nghe vậy liền cơi gió bay đi. Lão quan chủ phất tay, đưa tới bốn mùa chi phong thổi động vân thuyền tiến đường, tập tục vân dũng, ngược lại là đúng như bổ sóng đồng dạng tiến lên. Bất quá thời gian uống cạn chung trà liền trở lại tiên đài sơn. Sau khi hạ xuống, tiểu hồ nhóm tự đi hấp thu hôm qua luận pháp thu hoạch. Trần Kích thì là nhìn về phía Bạch cô nương nói tới sơn thần lễ vật cùng xã tắc chi đất sự tình, thuận tiện hỏi lên mặt khác chứa tang vật muốn từ chỗ nào thu hoạch. Ngươi như thế nào biết rõ ta biết rõ? Hôm qua nghe lão quan chủ giảng những này thời điểm liền chú ý đến cô nương như có điều suy nghĩ, suy đoán nên là biết rõ à? Bạch cô nương cười gật đầu. Sắp thực nghĩ đến một chút. Xin lắng hay nghe. Bạch cô nương liền nhặt lên năm mai tảng đá. Quan chủ lấy ra xã tắc thổ, thư viện nơi đó có một quyển tài hoa tẩm bộ thật lâu tự sơn chí chính sơn thần có cất giữ một bộ cổ đại danh tướng khôi giáp, như thế đã là ba kiện. Hô Đà Hà bên trong vốn là thủy vận liên quan, hiện tại lại có long tử đóng quân, nghĩ đến cũng có thể đi nhìn thử một chút. Vậy liền chỉ kém cuối cùng một kiện âm ti tương quan đồ vật. Trần Kích nghĩ đến mở miệng. Chẳng lẽ em muốn tìm lục phán? Chút chuyện nhỏ này ngược lại là không cần kinh động lục phán. Bạch cô nương mỉm cười, nói nhìn về phía Trần Kích. Ngươi có biết mộ mã trấn vì sao có như thế danh tự? Vậy mà không biết. Nơi này sớm thời kỳ thật gọi điểm núi trấn, về sau bởi vì địa thế hiểm trở làm chiến trường, tử thương vô số, thi thể hoành sơn, ngay tại chỗ đào núi chôn xác, liền trở thành mộ mã trấn, về sau yêu quỷ tụ tập liền trở thành hiện tại bộ dáng như vậy. Nhưng cùng sơn thần chứa có dấu quan. Kia mộ mã bên trong, liền có một cái chạy ra âm ti quỷ vương, bởi vì làm ác quá nhiều, mai danh nhận tích ẩn dấu chút thời điểm, chính thích hợp chứa tạm. Trần Kích sửng sốt một chút. Vấn đề này âm ti chẳng lẽ không biết? Ta vừa lúc biết được, vậy mà không biết âm ti cùng thành hoàng phải chăng biết rõ. Trần Kích bừng tỉnh, liền biết rõ vấn đề này nên cũng có khác quan hệ, thế là nhìn về phía Bạch cô nương. Xem ra sơn thần quả nhiên có cơ duyên, muốn khai trí, liền có tiên nhân tặng rượu, muốn phong chính, liền Ngũ Nhạc đại đế chứa tang vật đều đã an bài tốt. Vốn là như thế, từ trước có đại thành tựu người, nếu không phải có đại hàng tâm, chính là có cơ duyên lớn. Cũng thế, Trần Kích cảm khái một câu, nhìn về phía Bạch cô nương. Kia chúng ta liền đi trước tìm Long tử. Cũng tốt, vừa vặn cũng nên mang mới hồ xuống núi, trở về nhìn một chút cái kia nghe thu yêu, liền có thể biết Hô Đà Hà sự tình. Hôm đó gặp may mắn được long hồn liền hấp thu đến bây giờ, cũng nên làm chút chuyện. Nói định tốt, Bạch cô nương liền mời mẹ tiền bối truyền lời tìm đến lần xuống núi này hồ. Đúng lúc là Bạch thất bọn hắn buôn cái. Nếu là ngươi môn hạ núi, trên núi đường phải làm sao? Trần Kích hỏi. Xuống núi chẳng mấy chốc sẽ đi lên, đến thời điểm học được hóa đi lại đến tu. Bạch thất chân thành nói. Là, chúng ta cũng muốn xuống núi nhìn xem. Cái khác ba con hổ cũng một mặt chờ đợi. Vậy liền xuống núi hảo hảo học hóa người, có muốn dẫn đồ vật liền đi. Mang theo mang theo. Bạch Bát mở ra mỏ cao giọng kêu. Liên Bạch Tứ bọn hắn giấu kín thân hình họa bị quỷ hầu bao đều muốn tới. Trần Kích ngược lại mới phản ứng được, có Bạch Bát ở địa phương, xác thực không cần lo lắng chứa hành lý sự tình. Thế là lần nữa ngự phong xuống núi, rất nhanh liền rơi vào dược đường ngoài cửa. Vào lúc giữa trưa, vốn là ánh nắng nóng cháy nhất thời điểm, còn chưa vào cửa, Trần Kích liền cảm nhận được trong phòng có cố khác hơi nước. Đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy trong giếng tản mát ra thủy hành thuật pháp linh vận. Không đợi đi vào, trong giếng liền truyền đến tiếng vang. Là đạo hữu trở về rồi sao? Là ta. Trần Kích tiến đến miệng giếng, liếc mắt liền nhìn thấy Nghê Thu Yêu khác biệt. Nguyên bản trên thân chỉ là kim tuyến ẩn ẩn, bây giờ nên là hấp thu long hồn, thật sự có mấy phần tiểu xa dáng vẻ, kim tuyến đều hóa thành lẫn phiến bộ dáng, chỉ là còn thiếu một chút. Giờ phút này dừng ở mặt nước cũng so trước đó càng thêm nhẹ nhõm, liên hành động ở giữa cũng sẽ không kinh động bọt nước. Nhìn thấy Trần Kích ngoi đầu lên, Nghê Thu Yêu liền kêu to mời Trần Kích tránh ra một chút cự ly, tiếp lấy liền phun ra một ngụm bọt nước. Phốc thử, bao tô ra cột nước xông ra miệng giếng vài thước mới trở xuống trong giếng. Nghê Thu Yêu dương dương đắc ý như thế nào? Bây giờ ta thế nhưng là có thể phun nước ra giếng. Đạo hữu tu vi quả nhiên tinh tiến không ít. Trần Kích cảm khái nói. Nghê Thu Yêu lại là cười nói tạ. Nếu không phải đạo hữu thiệt tâm, mang ta nhận biết lục phán, chỉ sợ đời này cũng không dám nghĩ chính mình có thể được long hồn tản tiến. Nghê Thu Yêu nói xong, Trần Kích luôn cảm thấy giống như có chút không thích hợp. Nghĩ lại xuống mới phát giác vấn đề ở chỗ nào. Đạo hữu nói như thế, ngược lại là xa lạ rất nhiều. A. Nghê Thu Yêu tại trong giếng kinh ngạc. Ta còn là ưa thích đạo hữu lúc trước như vậy kiêu ngạo không tuần dáng vẻ a. Trần Kích cười ha ha. Cái này. Nghê Thu Yêu lúng túng không thôi. Hổ thẹn, ngày đó được long huyết san hô, liền cảm giác chính mình thật muốn xoay người làm chân long, bây giờ kiến thức đến đạo hữu bản sự, lại được long hồn mới biết mình chính là hết ngồi đáy giếng. Đạo hữu đừng muốn nhắc lại việc này, nếu không ngày sau không phản bắt được. Dứt lời lại nghĩ tới cái gì? Đạo hữu không phải muốn dẫn hổ cùng đạo nhân luận đạo, như thế nào trở về nhanh như vậy? Chương 103. Bái thiếp cùng Thu Nê đã luận xong. Trần Kích nhìn về phía trong giếng nói, mới rơi xuống cột nước kinh động mặt nước, giờ phút này chính dập dờn mở vòng vòng gợn sóng. Nghê Thu Yêu phủ phía trên gợn sóng, không thấy nửa điểm quấy nhiễu. Trần Kích thấy thế liền biết rõ Nghê Thu Yêu đã có cực mạnh khống thủy năng lực, so với hôm đó liền cột nước đều phun không ra miệng giếng đã là tiến bộ rõ ràng. Nhưng cũng hiếu kỳ vì sao tiến triển nhanh như vậy. Thực không dám dâu dếm, đây cũng là long hồn mang tới chỗ tốt. Nghê Thu Yêu chân thành nói, nguyên bản năng lực của ta liền có thể trưởng không nước, thế nhưng không có lợi hại như thế, hấp thu long hồn sau lại đột nhiên cảm thấy giống như minh bạch rất nhiều, gần đây liền một mực tại nếm thử khống thủy thuật, xác thực so trước kia tốt rất nhiều. Bây giờ liền hấp thu nhật nguyệt tinh hoa đều so trước đó nhanh. Vậy liền chúc mừng đạo hữu. Trần Kích nhìn về phía trong giếng cười nói, vẫn là nắm đạo hữu phúc, nếu không cũng không có như vậy long hồn. A Nghê Thu Yêu chân thành nói tạng, vừa nói, cũng là được long hồn, ta mới biết mình ý nghĩ trước kia buồn cười biết bao. Chân long tiêu căng còn có thể bị đạo nhân đánh cho máu chảy trăm dặm, thực lực của ta thấp còn như vậy buông thả, ngược lại là muốn bao nhiêu tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình không có đánh ta. Kỳ thật hôm đó ta cũng nghĩ qua đánh ngươi. Trần Kích chậm rãi nói. Trong giếng gợn sóng đột nhiên ngừng, Nghê Thu Yêu thanh âm ung dung vang lên. Đạo hữu kỳ thật có thể không cần phải nói lời nói thật, tu hành người không đánh lừa dối. Kia đạo hữu lúc ấy vì sao không có ra tay? Ngươi ở trong nước, ta không sợ trường thủy pháp, đánh không đến. Nghê Thu Yêu nhãn thần khẽ động, cười to lên. Đạo hữu à, ngươi nếu là nói như thế, vậy ta thật có chút ý khác, ngày đó khu ta ra thủy phủ, bản lòng còn nhớ ở trong lòng. Vừa nói xong, Trần Kích liền lại ung dung mở miệng. Chẳng qua hiện nay ngược lại là có khác thuật pháp có thể đánh tới trong nước, đạo hữu vẫn là đừng có cái khác tâm tư rất nhiều. Nghê Thu Yêu tiếng cười im bặt mà dừng một chút, cẩn thận hỏi thăm. Không biết là loại nào thuật pháp, như thế nào phòng bị. Trước đây còn chưa từng nghe nói qua có dạng này. Cùng đạo hữu chỉ đùa một chút thôi, loại này thuật pháp xác thực không phổ biến, ta còn chưa từng học được. Trần Kích chân thành nói. Bất quá Nghê Thu Yêu lại là không có tâm tư, vung lấy cái đuôi chui vào trong giếng, phục từ dưới nước chui ra nhìn về phía Trần Kích. À, quả nhiên cái khác thủy tộc nói rất đúng, người không giống yêu như vậy đơn thuần, nói lời một chữ cũng không thể tin. Phía trước còn nói tu hành chi người không đánh lừa dối, bây giờ liền bắt đầu lừa gạt yêu quái. Khó trách là Hồ tiên sinh, so hồ ly còn muốn xảo trá rất nhiều. Trần Kích cười ha ha. Đạo hữu không ngại thử một lần, nếu là ta thật sẽ không cái này thuật pháp, chẳng phải có thể báo ngày đó trêu cận mối thủ. Nghê Thu Yêu có mấy phần ý động, nhưng vẫn là nhịn xuống, tại mặt nước uốn éo người. Ngươi nếu nói sẽ, ta cũng phải thử một chút, bây giờ ta ngược lại thật ra không biết ngươi đến cùng có thể hay không thuật pháp như vậy, vạn nhất sẽ, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Huống chi đạo hữu hỏa long ta đều chịu không được, nếu là thật sự có thuật pháp như vậy, đánh yêu đau hơn, không thử không thử. Vừa nói vừa nhớ tới cái gì? Đạo hữu ngày thường say mê tu hành, hoặc là trừ yêu bắt quỷ, hoặc là cùng hồ luận đạo. Hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta nói chuyện tiếng? Muốn đi Hồ Đà Hà, nghĩ hỏi bạn chút tình huống. Đạo hưu cũng không phải thủy tộc, đến đó làm cái gì? Tìm long tử cầu đồng dạng đồ vật. Tê, vậy nhưng đi không được. Nghê Thu Yêu đội vàng lắc đầu. Vì sao? Kia long tử vốn là trời sinh tính tiêu căng, vung thả không bị trói buộc, trước mấy thời gian gặp phải trong sông quen thuộc thủy tộc, nói là gần đây bởi vì đánh nhau bại bởi đạo nhân sau va lửa cháy, thỉnh thoảng mang theo thủy phủ dọc theo sông tìm yêu quỷ thao luyện. Hồ Đà Hà hai bên nguyên bản còn có một số yêu, bây giờ đều không chịu nổi quấy rối toàn bộ rời xa. Cũng bởi vì ngự thủy lang quân lộng triều nhiễu loạn thủy phủ, mang theo yêu đi tìm Chiêm Thủy Thành Hoàng lý luận một phen, bây giờ liền Chiêm Thủy trấn trên ngư dân đều yên tĩnh không ít, sợ chọc tới đầu này cùng long. Như thế a? Trần Kích khẽ bước cằm, lại hỏi: "Kia nguyên bản tại dòng sông hai bên yêu, là tốt yêu vẫn là xấu yêu?" Nghê Thu yêu ngây người một lát, lắc đầu: "Như thế khó mà nói tốt xấu, cùng người có ảnh hưởng là xấu yêu, cùng người không ảnh hưởng cũng là tính không lên tốt yêu, chỉ là đuổi những cái kia đúng là hại người nhiều chút." Trần Kích nghe có chút ngoài ý muốn. Nếu là từ những chuyện này để phán đoán, cái này Long Tử nghe, giống như cũng không là tường truyền như thế của ngạo, lại giống như là có chút đại trí tuệ. Thế là Trần Kích hứng thú càng tăng lên. Cái kia ngược lại là càng thú vị chút, như thế của Long, chính là vô sự muốn nhờ cũng nên đi nhận biết một cái, còn muốn làm phiền đạo hữu dẫn tiến. Cho ta ngẫm lại. Nghê Thu yêu chui vào dưới nước, tại trong giếng bốc lên, khuấy lên vòng xoáy, thật lâu mới chui ra mặt nước. Thôi, nhận biết yêu sợ là đều không muốn cái này thời điểm đi sợ kia Long Tử rủi ro. Ta cũng coi là nửa cái Hồ Đà Hà thủy tộc, liền không còn muốn tìm khác yêu quỷ dẫn tiến, ta cùng đạo hữu cùng đi là được, không phải cùng ta." Trần Kích nói. "Cái gì?" Nghê Thu yêu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Đạo hữu chẳng lẽ muốn để chính ta đi đối mặt kia Long Tử?" "Ta, thật là không dám a." Nghê Thu yêu núp ở vách giếng một chỗ trong khe đá, cuộn thành một đoàn, chỉ lộ ra đầu nhìn quanh bên ngoài. Kia Long Tử liền rơi ra máu đều muốn thu hồi đi, nếu là biết rõ ta ăn hắn huyết hóa long huyết san hô, sợ là muốn ăn ta, đạo hữu vẫn là lưu ta một mạng, ngày sau chính là không thể hóa long, cũng muốn đi các nơi nhìn xem, nhiều chút thời gian." Trần Kích lắc đầu. "Đạo hữu thật sự là suy nghĩ nhiều, ta khi nào nói qua muốn để người một yêu đi đối mặt Long Tử, lần này Bạch cô nương cũng sẽ đi, Hồ Tiên Bối cũng đi, hai cái yêu, một người, kia hoàn toàn không thành vấn đề." Nghê Thu yêu liền đội vàng gật đầu. Trần Kích cảm thấy buồn cười. "Vì sao một cái yêu không dám đi, ta và ngươi có thể đi, mang lên Bạch cô nương liền hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao Hồ Đà Hà thủy tộc đều là yêu, đạo hữu một người đi luôn luôn không tốt, nhưng nếu là có hai cái yêu bồi tiếp, liền không có vấn đề này. Chỉ là Long tính bản ngạo lại chú trọng lễ tiết, đạo hữu nếu là muốn đi, còn nên sớm đưa thiếp mời định ngày hẹn mới là, miễn cho thất lễ không gặp được." "Lẽ ra như thế." Trần Kích gật đầu. "Bất quá muốn cùng thủy tộc đưa thiếp mời, muốn như thế nào làm, ta cũng không biết." Nghê Thu yêu quả quyết nói. "Vậy ngươi như thế nào biết rõ muốn biết bái thiếp sự tình?" "Bây giờ kia thủy phủ người gác cổng chính là ta bằng hữu cũ, ta nghe hắn nói." Trần Kích sững sờ, lại là không nghĩ tới cái này Nghê Thu yêu còn có như thế quan hệ, liền chắc tay. Ngược lại là xem nhẹ Long Quân, thậm chí ngay cả Hà Long Cung đều sắp xếp thám tử, xem ra nhập chủ Long Cung cũng bất quá là tâm niệm ở giữa. Nghê Thu yêu đội vàng đổi sắc mặt. "Đạo hữu lời này có thể tuyệt đối đừng tại thủy phủ phạm vi nói, nếu là Long Tử." "Không đúng, ngươi nếu là đến thủy phủ nhớ lấy muốn xưng hô hắn là Long Quân, không thể loạn hô Long Tử, biết chưa?" "Tự nhiên, những quy củ này nhân gian cũng đồng dạng. Đạo hữu có thể ngàn vạn nhớ kỹ, còn có mới lời kia cũng đừng muốn nhắc lên, vạn nhất Long Quân nghe được cho là ta thật có lần này tâm tư." "Ta mệnh đừng vậy." "Hiểu được, hiểu được." Trần Kích gật đầu cười ha ha, trở về trong phòng viết bài thiếp. Mặc dù Nghê Thu yêu không biết rõ như thế nào viết, nhưng không trở ngại Trần Kích hỏi Bạch cô nương: "Tiên sinh muốn cho kia Hồ Đà Hà Long Quân viết bài thiếp, cũng là phù hợp, dù sao cũng là chúng ta tới cửa cầu đồ vật." Bạch cô nương nghe xong Trần Kích tra hỏi có chút ngạc thủ, mới nói tới viết bái thiếp phương thức. "Tiên sinh chỉ cần lấy chỉ làm bút, khống chế pháp lực trên giấy viết chính là, có pháp lực bảo hộ, chính là vào nước cũng sẽ không có vấn đề." Nói xong rút ra một chương giấy viết thư cùng Trần Kích biểu thị. Hành chỉ rơi vào mặt giấy, nhẹ nhàng viết liền hiện ra chữ, sau đó mấy tức thời gian liền biến mất không thấy, tựa như một chương tân chỉ. "Tiên sinh có thể dùng pháp lực xuất hiện lại." Trần Kích tiếp nhận phóng thích pháp lực, quả nhiên nhìn thấy trên giấy hiện ra mới viết văn tự. "Thật thần kỳ thuật pháp, nhưng cũng không tính là thuật pháp, chỉ là pháp lực đơn giản ứng dụng thôi. Tiên sinh ngày sau nếu là nhận biết nhân gian đạo bạn nhiều chút, cũng có thể như thế truyền tin." "Vô cùng tốt." Trần Kích thay đổi một chương tân giấy viết thư, rất nhanh liền viết xong nội dung. Sau đó dùng khai bích thuật chế tạo ra một cái một văn kiện sắp xếp gọn, lại đi miệng giếng đánh bắt giếng. "Đạo hữu có đó không? Bái thiếp đã viết xong, làm phiền đạo hữu vất vả đưa một chuyến đi qua." Mặt nước cốt cốt hiện ra một cái vòng xoáy, Nghê Thu yêu hiện ra thân hình. "Đạo hữu bước xuống đến chính là, ta liền tới đây." Trần Kích nghe vậy làm theo, vẫn còn hiếu kỳ Nghê Thu yêu muốn như thế nào mang theo, liền gặp hắn trương miệng rộng, đúng là một ngụm nuốt vào hộp gỗ, ngoại trừ thân hình phồng lớn, khác lại cùng bạch bát nuốt ăn hộp sau biểu hiện không sai biệt lắm. "Đạo hữu cái này thuật pháp cũng không đơn giản." Trần Kích từ đáy lòng cảm khái. Nghê Thu yêu chậm một lát, dường như nuốt xuống trong miệng hộp gỗ mới chậm rãi mở miệng. "Chỗ nào tính là cái gì thuật pháp, mỗi ngày tại dưới nước ăn đồ vật, luôn có bùn cát muốn phun ra, có thể tu hành sau liền tự nhiên có bản sự này, cũng ăn không được quá lớn đồ vật. Cái kia còn cùng ta biết đến thuật pháp không quá đồng dạng." "Ờ, cái này còn có thuật pháp." Nghê Thu yêu dừng lại thân hình nhìn về phía Trần Kích. "Đúng vậy à, lần xuống núi này một vị Hồ đạo hữu liền trời xui đất khiến tu thành loại này thuật pháp, bất quá hắn có thể ăn lớn hơn mình rất nhiều đồ vật. Không biết là vị nào đạo hữu có thể hay không có thể cùng một chỗ luận pháp nha." Nghê Thu yêu dừng lại động tác hỏi. "Thật sự là bản lãnh này có thời điểm rất hữu dụng, khổ vì không cách nào tu luyện, cũng không biết do nên như thế nào tu luyện, nếu là vị này đạo hữu nguyện ý luận đạo, ta có thể nhường ra một khối thu nê đến." "Thu nê? Đó là cái gì?" Nghê Thu yêu nhẫn tâm từ trong miệng thốt ra một khối bùn, tiếp lấy vận pháp phun ra của nước, mang theo bùn sông ra miệng giếng, vừa vặn rơi vào Trần Kích bên người. "Chính là cái này đồ vật." Trần Kích liếc nhìn lại, trên mặt đất bùn quả nhiên có mấy phần đặc thù. Rõ ràng là nước sông lên, vậy mà không có ướt đẫm, ngược lại là vừa vặn ướt át đến như là bóp đất dẻo cao su. Rơi trên mặt đất cũng không có dính vào bụi đất, vẫn như cũng là màu nâu nhạt một đoàn. Còn tại nghiên cứu như thế nào sử dụng, Nê Thu Yêu thanh âm liền truyền đến. Đây là ta bình thường để giành được tới bùn đất, hấp thu nguyệt hoa thời điểm cũng cùng một chỗ hô hấp tế luyện, là cực tốt vật liệu, có thể dùng để nung tượng bùn, có thể bám vào hồn phách, là đỉnh tốt khôi lỗi vật liệu. Nếu là phục dụng, cũng có thể cảm nhận được thổ hành linh vận, hiệu quả không thua gì cảm thụ địa long thiên thân. Hoặc là cũng có thể dùng để bày trận, nghe nói cũng không ít đạo nhân chuyên môn tìm Nê Thu Yêu ở địa phương móc đất, trở về bố trí âm mạch nuôi thi. Bất quá những cái kia đều có thu động, độc tố chưa trừ diệt không tiện sử dụng, không bằng ta những này sạch sẽ, còn trải qua tế luyện. Trần Kích cười lắc đầu, dạng này cũng không được. Nê Thu Yêu thán một hơi, vậy ta liền thật không có tốt hơn đồ vật, trừ khi để cho ta lấy máu, cái này có thể quá khó khăn. Đạo Hưu hiểu lầm, không phải ngại ít, chỉ là luận đạo mà thôi, không cần như thế. Những này thu nê, Đạo Hưu vẫn là hảo hảo thu về. Trần Kích ném vào thu nê, ở trong nước ném ra một vòng gợn sóng tới. Ngươi không muốn? Nê Thu Yêu chừng lớn mắt, cái này có thể cùng ta người biết không đồng dạng. Những người kia đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn từ yêu thân trên đạt được điểm đồ vật, ngươi người này vậy mà như thế. Chẳng lẽ Đạo Hữu là lần đầu tiên biết rõ ta cùng người bình thường không đồng dạng a? Cũng thế, có thể phun lửa dọa Nê Thu còn để cá tìm đến Nê Thu, ngươi là người thứ nhất. Dứt lời nghĩ đến cái gì, lo lắng nhìn về phía Trần Kích. Bất quá cùng ta luận đạo chính là Hồ Đạo Hữu, cũng không phải ngươi, ngươi như thế nào biết rõ Hồ Đạo Hữu sẽ không bởi vậy tàng tư. Thu Nê bất quá là ta tu hành có được vật ngoài thân, chỉ cần thời gian đầy đủ, luôn luôn có, nếu là Hồ Đạo Hữu cảm thấy chậm trễ hắn, không cùng ta nói rõ ràng cái này thuật pháp mấu chốt lại nên như thế nào. Cái này ngươi có thể tự yên tâm, Hồ Chính Đạo Hữu cũng không biết rõ cái này thuật pháp như thế nào tu hành. A. Nê Thu Yêu mở to mắt, không dám tin tưởng mình nghe được. Thật lâu, vung đôi vô lên mặt nước. Đạo Hữu lời này của ngươi là thật vẫn là nói đùa? Việc quan hệ tu hành, tự nhiên không dám nói đùa, Đạo Hữu nếu không tin, có thể các loại Hồ Đạo Hữu tới chính mình hỏi thăm, hắn cũng là ngẫu nhiên mới tu thành cái này thuật pháp. Như thế nào tìm hắn? Chờ Đạo Hữu nghe được hồ nhiều thời điểm hô to Bạch Bát là được. Bạch Bát phải không? Ta nhớ kỹ, lại cho ta là Đạo Hữu đưa tin đi đầu một bước, trở về liền thỉnh giáo vị này Bạch Bát Đạo Hữu thuật pháp. Nê Thu Yêu xoay người chui vào xuống giếng, không làm kinh động nửa điểm bận sóng. Trần Kích nhìn cũng không nhịn được hâm mộ. Loại này kề sát ngũ hành mà thành sinh vật đến cùng không đồng dạng. Bạch thập lục thấu thạch thuật tuy nói đã đến hòa hầu, vẫn như trước có thể cảm thụ được vận chuyển lúc không lưu loát. Mà Huệ Tiền Bối một độ thuật, cái này Nê Thu thủy độn thuật lại là tự nhiên mà thành. Bất quá hâm mộ cũng chỉ là thoáng qua ở giữa, Trần Kích rất nhanh liền trở về phòng tìm kiếm Bạch cô nương, nói tới mới sự tình. Tiên sinh là muốn nói thánh nhân sự tình đi. Đúng vậy. Bạch cô nương liền gật gật đầu. Tại trên núi thời điểm ta hỏi qua Tô tiên sinh, thánh nhân thích nhất có tài hoa đồ vật, lúc tế tự phải dùng tam sinh ngũ gốc. Lúc trước tại thư viện bắt dịch quỷ, tuy nói là trong trấn làm việc, thế nhưng kinh động đến thánh nhân, còn cần mấy năm tài hoa, lẽ ra tế tự hoàn lễ, có thể tam sinh ngũ gốc dễ tìm, cái này có tài hoa đồ vật muốn như thế nào tìm kiếm? Bạch cô nương nói như mày, đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiên sinh không bằng làm một thiên văn chương hoặc là thơ văn. Ta nghe Bạch thất nói qua, thiên sinh làm thơ cũng vô cùng tốt. Cái này, giờ phút này còn không linh cảm, nếu là thánh nhân không ưa thích, liền rơi xuống tầm thường, không bằng tìm xem có tài hoa đồ vật, chí ít sẽ không sai. Trần Kích vội vàng khoát tay. Ngày đó ngâm thơ, một là mới gặp thác nước cực kỳ rung động, hai là cất hiện ra chút tài văn để cho hồ ly tiếp nhận cái này tiên sinh thân phận. Huống chi hồ nhóm sẽ không biết rõ kia thơ không phải mình làm. Bây giờ tình huống lại có khác nhau. Thế giới này thánh nhân thật tồn tại, cũng không biết rõ hắn biết không biết rõ những cái kia văn chương thi tử, nếu là náo loạn trò cười ngược lại không bằng thành tâm một chút. Cũng thế, Bạch cô nương gật đầu, cao mày, chỉ là đi nơi nào tìm kiếm có tài hoa đồ vật? Văn phòng tứ bảo, vẫn là cổ tịch, cái này hồ thật đúng là không có, sơn thần bên kia đoán chừng cũng không có. Có. Trần Kích bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Bạch cô nương, ta biết rõ nên cho thánh nhân đưa cái gì. Chương 104. Yêu cũng có thể không sợ thánh nhân tiên sinh như thế phương pháp thật phù hợp a. Nên là thích hợp, chúng ta đi qua hỏi một chút liền biết. Không trung có mây, trong mây có người tại nói chuyện phiếm. Chính là Giá Vân tiến về Tiên Đài Sơn Trần Kích cùng Bạch cô nương. Bạch cô nương nói muốn đưa mang theo mới tức giận văn phòng tứ bảo, lại khổ vì không có người quen biết có, đang nghĩ ngợi về núi hỏi một chút Tô tiên sinh. Trần Kích lại nói một cái tên. Bạch cô nương kỳ thật còn có chút do dự. Trần Kích lại chỉ làm cho nàng yên tâm. Bảo Tiết Quân lúc trước đã hỏi qua tu hành sự tình, tất nhiên là động qua tâm nghĩ, nếu không cũng sẽ không liên tiếp tìm Tô tiên sinh cùng ta muốn phá cảnh, lúc ấy không nghĩ tới những này, bây giờ mới ý thức tới, ngược lại là hơi chậm một chút. Thế nhưng là, Bạch cô nương còn có lời muốn nói, có thể nói lối ra lại biến thành một câu cũng được. Đã đến nơi này, liền hỏi trước một chút lại nói. Thế là gió nổi mây phun, một người một hổ cùng chim ưng cùng bay, lại cũng không cảm thấy khó chịu, thời gian uống cạn chung trà liền đến Tiên Đài Sơn địa giới. Có chuyện muốn làm liền chưa có trở về hồ tộc, chỉ ở trong gió xa xa nhìn một chút, cùng Huệ Tiền Bối lên tiếng kêu gọi trực tiếp thẳng đến pho núi bên cạnh rừng trúc. Núi xanh vẫn như cũ mây mù lờ lờ, xa xa trông thấy một vùng biển trúc, cùng Trần Kích lần trước tới đây lúc cũng đều cùng. Chỉ là cẩn thận nghe qua, gió núi gào thét ở giữa lại truyền đến ẩn ẩn đọc âm thanh. Bạch hoa giao phượng ảnh, thanh tiết động long văn. Diệp tảo đông nam nhật, chi sao tây bắc vân. Trong rừng cây trúc nghe tiếng nô ra mấy trượng, chập chân ở giữa thật có mấy phần hình rồng tư thái, có thể nhìn kỹ phía dưới như cũng không chịu nổi nhìn kỹ, trên thân cành lá bệ bộn, đến cùng tán loạn rất nhiều, ngược lại là càng giống rắn nhiều một ít. Kia cố long khí, ngược lại là nguồn gốc từ trúc tiết trên đầu kia như bản lòng vết tích. Giờ phút này cách khá xa nhìn không quá rõ, thế là rơi xuống đất kêu gọi nói: "Bao Tiết Quân tốt lịch sự tao nhã, vậy mà cũng bắt đầu đọc tu hành tài hoa rồi. Là Trần đạo hữu tới, còn có Bạch cô nương a." Một tiếng kinh hô về sau, trong rừng mây mù đều tan đi, không trung chập chờn trúc ảnh thu hồi. Rừng trúc tách ra, hiện ra Bao Tiết Quân thân ảnh. Vẫn là đồng dạng tuổi trẻ thân ảnh, bất quá giờ phút này trên thân nhiều hơn mấy phần thư quyền khí, ẩn ẩn có tài hoa tiêu tán mà ra, màu xanh nhạt trường sam trên cũng thêu lên trúc văn cùng xà văn. Bao Tiết Quân cười lớn đi ra nên đón hai người. Tiện tay ở trong rừng bày ra bàn con, lại ngã xuống trúc lộ cung thỉnh hai người nhập tọa. Ngày hôm trước cùng Huệ Tiền Bối nói chuyện phiếm, mới nghe nói hai vị đi cùng nhân gian đạo sĩ luận đạo, đã trở về rồi. Cũng không tính, dưới chân núi còn có chuyện, chỉ là chuyên tới để nhìn xem đạo hữu. Không biết đạo hữu phá cảnh sau tu hành tình huống như thế nào. Nhìn huyễn hóa ra thân hình, dường như so lúc trước tốt rất nhiều. Trần Kích hỏi. Bao Tiết Quân cười gật đầu. Ngược lại là làm phiền hai vị lo lắng, có đạo hữu tặng cho thơ văn, mỗi ngày đọc, sắc thực so trước kia tốt rất nhiều, bây giờ đã có thể thi triển chút lúc trước thi triển không ra thuật pháp. Vừa vặn đạo hữu ở đây, có thể giúp ta nhìn xem cái này thuật pháp như thế nào. Ta hỏi Huệ Tiền Bối, có thể hắn nói thấy qua thuật pháp không bằng Bạch cô nương nhiều, không bằng các loại nhìn thấy Bạch cô nương hỏi lại. Ta còn đang suy nghĩ muốn khi nào có thể nhìn thấy, bây giờ vừa vặn đụng tới, liền muốn tỉnh giáo một ít. Tự nhiên có thể, mời đạo hữu biểu hiện ra. Tốt, lại cho ta chuẩn bị một lát. Bạch cô nương gật đầu, lộ ra cực kỳ tự nhiên, liền Trần Kích đều cảm thấy kinh ngạc. Bạch cô nương bình thường cũng sẽ chỉ điểm cái khác yêu quái thuật pháp. Nói không lên chỉ điểm, chỉ là rừng núi chi yêu, phần lớn không có cái gì sư thừa cùng kiến thức, ngẫu nhiên đạt được thuật pháp, cũng chỉ có thể cùng đồng tu giao lưu. Vừa lúc ta xem như yêu bên trong kiến thức rộng rãi, bọn hắn liền nhiều đến tỉnh giáo. Bạch cô nương ngược lại thật sự là thiện tâm. Kết duyên pháp nha, bất luận yêu quỷ người, đều là. Thì ra là thế. Trần Kích tiến lặng gật đầu, biết được cái này ước chừng cùng họ Tôn thầy thuốc, đều là kết cái thiện duyên, ngày sau nếu có đáp lại liền. Ừm. Trần Kích nhìn về phía Bạch cô nương, trong mắt hiện ra dị dạng thần sắc. Tiên sinh cớ gì như thế nhìn ta? Bạch cô nương cảm nhận được Trần Kích ánh mắt, quay đầu hỏi. Chỉ là hiếu kỳ, cô nương kết duyên về sau, sẽ có cái gì đáp lại cùng thu hoạch, nếu là khó mà nói liền không cần. Không có gì khó mà nói. Bạch cô nương lắc đầu. Kết duyên chính là có một tuyến nhân quả, sau đó hắn tốt xấu liền đều cùng hồ có liên lụy, nếu là duyên phận cạn, liền chỉ tính công đức. Nếu là duyên phận sâu, hắn sẽ đổ vật, hồ học bắt đầu cũng sẽ rất nhanh, chỉ là muốn xem chừng. Xem chừng cái gì? Bạch cô nương dừng một chút, cười một tiếng. Nếu là kết duyên quá sâu, liền dễ dàng giống như là quan ngoại những cái kia xuất mã sư, đem chính mình vững vàng cột vào trên thân người, có vinh cùng linh, có nhục cùng đủ. Vậy nhưng có nguyên nhân là kết duyên mà tu thành thiên hồ? Trần Kích hỏi. Bạch cô nương liền cười lắc đầu. Đạo hữu bây giờ cũng coi như tu hành có thành tựu, như thế nào hỏi ra loại những lời này? Chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, cũng bất quá là thay cái địa phương sinh hoạt. Thiên hồ chính là cùng chân tiên so sánh cũng là cực ít, loại này tu vi lại chỗ nào có thể là kết duyên mà thành? Trừ phi mình ngày ngày khổ tu, lại có cơ duyên lớn mới có thể. Bình thường hồ yêu có thể tu thành tam tứ vĩ liền đã là Thái Sơn nương nương ban ân. Trần Kích gật gật đầu, cảm khái quả nhiên tu hành đều không đơn giản. Lúc này Bao Tiết Quân đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn về phía hai người có chút chắc tay. Đạo hữu, ta liền bắt đầu. Nói ngón tay mặt đất, không cần bất luận cái gì ngâm tụ, trên mặt đất liền chắp lên miếng đất, chậm rãi nô ra một cây măng. Sau đó chỉ hướng một bên khác, liền lại là một cây măng nô ra. Có thể Trần Kích lại phát hiện khác biệt. Căn này măng rõ ràng so với vừa nãy cây kia ra tốc độ mau mau, liền măng sắc đều tăng thêm mấy phần. Nếu là tốc độ càng nhanh, độ cứng mạnh hơn, ngược lại là cánh cửa rất tốt thuật pháp a. Trần Kích lòng vừa nghĩ, liền thấy Bao Tiết Quân lại lần nữa phất tay, trên mặt đất trong khoảnh khắc đâm ra hơn 10 cây măng, rất nhanh lại lùi về mặt đất, cùng Trần Kích lúc trước nghĩ cũng kém không nhiều. Còn có mới thuật pháp. Bao Tiết Quân thân hình bất động nhìn về phía bên cạnh thân. Một cây cây trúc trong khoảnh khắc kéo dài, run run ở giữa hóa thành cây trúc tiên chậm rãi lắc lư, theo Bao Tiết Quân ánh mắt nhìn lại lăng không kéo xuống, phát ra phá không hô lên âm thanh. Nện trên tảng đá đều cứ thế mà bổ ra tốc hơn vết tích, tiếp lấy trúc sao vung dậy, đúng là trực tiếp cuốn lên khối này chừng trăm cân tảng đá thuận thế nâng lên, trên không trung vung vẩy dưới cây sau chậm rãi buông xuống, không làm kinh động bất luận cái gì chính thú. Bao Tiết Quân biểu thị xong xuôi, chậm rãi mở miệng. Hai vị, đây chính là ta biết thuật pháp, một môn gọi là sinh trúc, xem như bản thân tiểu có bản sự, hiện tại bất quá là dài mau một chút, cũng có thể khống chế măng tử độ cứng, cùng cái khác yêu cùng người đấu pháp, ngược lại là có thể đâm bàn chân. Một môn khác là trúc tiên, lúc trước ngược lại là cũng đã biết, bất quá không thể có lượng, cũng không có như vậy uy lực, bây giờ ngược lại là lợi hại rất nhiều, chỉ là chỉ cần bản thể tự mình thi triển mới được, dễ dàng bại lộ chính mình vị trí. Ngược lại là hổ thẹn, bước vào tu hành những năm này, liền cũng chỉ lĩnh ngộ cái này hai môn thuật pháp, thật sự là tiền tư ngu dốt. Đạo hữu quá mức khiêm tốn. Bạch cô nương mỉm cười. Cỏ cây tu hành vốn cũng không dễ, có thể có như thế thuật pháp đã rất lợi hại. Huống chi Huệ Tiền Bối hóa hình cũng mới được mấy môn thuật pháp, ngươi còn chưa hóa hình liền có hai môn, ngày sau hóa hình chắc chắn lợi hại hơn. Bạch cô nương, ngươi nói Bao Tiết Quân đạo hữu còn chưa hóa hình. Vậy cái này là cái gì? Trần Kích chấn kinh nhìn về phía trước người bóng người. Bao Tiết Quân cười ha ha, chắp tay nói xin lỗi. Ngược lại để Trần Tiên Sinh hiểu lầm, đây là ta lợi dụng trong rừng trúc chướng tạo ra huyễn tượng, chỉ có thể ở trong rừng trúc tồn tại, nếu là ra rừng trúc liền không thấy được. Trần Kích dò xét số mắt, khẽ lắc đầu. Đạo hữu quả nhiên thuật pháp tinh thâm, cái này vậy mà cũng thật, hoàn toàn không nhìn ra gì thường tới. Bao Tiết Quân thoải mái cười to, chúc ảnh run run, đầy rừng vang xào xạc. Chờ hắn cười xong, Bạch cô nương mới tiếp tục mở miệng. Bao Tiết Quân những này thuật pháp đều rất không tệ, ngươi là yêu bên trong nho tu, còn chưa hóa hình liền có thể lợi hại như thế, sau khi biến hóa nên lợi hại hơn mới là. Đã phá cảnh, liền muốn nhớ kỹ mỗi ngày tu hành không thể lười biếng, miễn cho sai qua thiên địa trong non, tranh thủ sớm ngày hóa hình mới là. Hóa hình sao mà khó cũng? Bao Tiết Quân cảm khái nói. Hôm đó gặp mẹ tiền bối, gặp hắn hóa hình, mới biết cỏ mục yêu hóa hình gian nan, liền huệ tiền bối như vậy thụ yêu đều muốn tu hành lâu như thế mới có thể hóa hình, ta như vậy tiểu yêu sợ là không biết rõ khi nào mới có cơ hội. Về phần nho tu, chính là có Trần Đạo Hữu tài hoa tương trợ, chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều mới là, không dám vọng tưởng. Bạch cô nương ngừng miệng nhìn về phía Trần Kích, chuyển tới một ánh mắt. Trần Kích lúc này minh bạch giờ phút này chính là chính mình xuất động thời điểm. Thế là nối liền nói chậm rãi hỏi, nếu là có địa phương có thể có liên tục không ngừng tài hoa bổ sung đâu? Kia tự nhiên không có vấn đề. Bao Tiết Quân vô ý thức nói, thế nhưng là thiên hạ nào có như vậy địa phương có thể cho yêu tu đi? Thư viện. T. Bao Tiết Quân hít vào một ngụm khí lạnh, dừng trúc ở giữa phiến lá lắc lư, cuốn lên một trận gió mát. Dừng một lát, Bao Tiết Quân mới nghiêm túc nhìn qua. Trần Tiên Sinh không phải là đang nói đùa. Ta là yêu, làm sao có thể tại thư viện tu hành? Nếu là chọc giận thánh nhân, sợ là một cái ý niệm trong đầu đều muốn ta thân tử đạo tiêu. Đương nhiên sẽ không. Trần Kích nhìn về phía Bao Tiết Quân. Đạo hữu đầu tiên là đại nho bút trong tay, viết những cái kia văn trường, lại viết qua rất nhiều nho học kinh điển, đây cũng là sư thừa quan hệ. Tiếp theo cơ duyên xảo hợp hóa thành cây trúc, nghịch chết mà sinh, cũng là thân phụ đại vật khí. Lần nữa còn có thể thông qua hấp thu tài hoa tu hành, là cực kỳ khó gặp yêu bên trong nho tu. Thánh nhân vốn là giáo hóa vật vật, chính là đối hoa cỏ cây cối đều có thể nói ra kinh điển, đạo hữu như vậy làm sao không có thể tính thánh nhân môn hạ đệ tử đâu? Nếu là đệ tử, tại trong thư viện học tập tu hành, có gì không ổn? Thật có thể thử nhìn một chút. Ừm. Bao Tiết Quân lâm vào trầm tư, trong rừng cây trúc nhao nhao lắc lư. Đây đúng là cái biện pháp tốt, nhất là với hắn tới nói không ảnh hưởng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, còn nhiều thêm tài hoa tầm bổ. Nếu là có thể tại thư viện tu hành tốc độ tuyệt đối cực nhanh. Thế là thán một hơi. Ta chỉ lo lắng cho mình là yêu, thánh nhân sẽ không ưa thích. Nên sẽ không. Trần Kích lắc đầu. Lại nói đạo hữu cho dù là yêu, cũng là có cây mà thành, lại chưa từng hại người, thánh nhân giảng đạo lý, không có khả năng vô duyên vô cớ không thích ngươi. Cũng hoặc lui một bước nói, chính là tại thư viện cây trúc nghe thánh nhân dạy học thành tinh, cùng đạo hữu nhưng có cái gì phân biệt? Cái này, tựa hồ không từng có. Như thế chính là a, đạo hữu vì sao không tin tưởng mình có thể đi thư viện đâu? Lấy đạo hữu như vậy tu vi, chính là làm thư viện buồn hoa tại cũng là có thể thực hiện. Bao Tiết Quân đứng dậy nghiêm túc hành lễ. Đạo hữu cân nhắc quá mức chu toàn, ta tin tưởng đạo hữu, chỉ là lo lắng thánh nhân bên kia sẽ có cái khác hạn chế. Không sao, chúng ta còn muốn xuống núi là thánh nhân đưa lên tế phẩm, có thể vừa vặn hỏi một chút thánh nhân ý kiến. Như thế có thể quá tốt rồi, liền trước sớm cảm ơn Trần Tiên Sinh cùng Bạch cô nương. Kia chúng ta trước xuống núi, nếu có hồi phục trở lại. Nhất định, nhất định. Bất quá thánh nhân nếu là không có linh ứng tại thư viện, có thể muốn các loại lâu một chút. Ta chính là cỏ cây tu hành, không tranh sớm chiều, chính là lâu một chút cũng không có vấn đề. Bao Tiết Quân trầm rãi nói. Vậy thì tốt rồi, lại cho chúng ta đến hỏi cái rõ ràng. Thẳng đến một lần nữa trên kệ đám mây, Bạch cô nương mới nhìn hướng Trần Kích hỏi thăm hắn là như thế nào đoán được Bao Tiết Quân nhất định sẽ đáp ứng. Đây cũng là chính hắn nói cho ta biết. Bao Tiết Quân nói qua những này. Trần Kích lắc đầu. Không phải dùng miệng, mà là hành vi của hắn. Trần Kích mỉm cười. Nếu không phải muốn tăng lên tu vi, hắn như thế nào trước kia liền bắt đầu ngâm tụng kia bài thơ câu, đây cũng không phải là đơn thuần ưa thích, mà là thiết thực muốn tăng lên tu vi. Còn nữa, yêu tu thủ đô lâm thời coi trọng tùy duyên thuận thế, có thể có Bao Tiết Quân như vậy chủ động tu hành, phần lớn là muốn nhìn một chút rộng lớn hơn thế giới. Tiên sinh quả nhiên mẹ bén, đây cũng là ta không có chú ý tới chi tiết. Bạch cô nương chắp tay một cái. Kia giờ phút này đi gặp thánh nhân, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Chỉ là tra hỏi, liền trước không chuẩn bị chờ mấy ngày nữa chính thức tế bái thời điểm lại đến. Cũng tốt. Bạch cô nương liền sửa lại hướng gió, rơi thẳng vào Thiết Kim Chấn thư viện phía trước. Bởi vì tài hoa thiếu thốn cùng một hưu quan hệ, trong thư viện vừa lúc không có cái khác học sinh, liếc mắt liền nhìn thấy thánh nhân giống đứng ở trước sân. Thế là cùng Bạch cô nương tiến lên không mình hành lễ. Lần này Trần Kích dùng tới mới học tiểu kỹ xảo. Đã pháp lực viết đều có thể trở thành chuyên môn cho người tu hành nhìn văn tự, kia pháp lực niệm tụng tế bái tử cũng nên không sai biệt lắm mới lạ. Thế là liền khống chế pháp lực chậm rãi niệm tụng. Rất nhanh, một cỗ đầu váng mắt hoa cảm giác đánh tới. Trần Kích trước mắt hoảng hốt, hơi chớp mắt, lại mở mắt, lại phát giác mình đã không tại thư viện thánh nhân giống trước, mà là xuất hiện tại một tòa bảy đầy giá sách điện đường bên trong. Tựa như là lục phán nhất niệm âm thi. Trần Kích trong lòng hiện lên suy nghĩ, cũng không sợ hãi, mà là nhìn quanh đánh giá chỗ này địa phương. Điện đường chu vi chất đầy đủ loại màu sắc hình dạng giá sách, so hồ tộc tàng thư kho hùng vĩ nghìn lần vạn lần, trên kệ chớ nói sách khâu lại bằng chỉ sách, chính là thẻ tre, kim văn, giáp cốt văn đều chất đầy trên đó. Mà túi đầu nhìn lại, lại phát hiện gạch hạ lại có mơ hồ hình ảnh hiện hiện. Cẩn thận phân biệt mới phát hiện những này bóng người đều có khác biệt, quần áo trên người, trên bàn bày ra đều không nhất trí, giống nhau chính là đều đang vùi đầu khổ độc. Trần Kích liếc nhìn lại liền nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ toát ra tài hoa. Đúng là từng cái đều so Tô Tiên Sinh còn nhiều hơn trên rất nhiều, chỉ là có chút nhìn xem tinh thuần chút, có chút nhìn xem vẫn là phiếu miểu một chút. Nhìn quanh hai bên, lớn như vậy thư điện bên trong ngoại trừ lật sách âm thanh đúng là không có cái khác thanh âm. Trần Kích nghi hoặc trái phải nhìn quanh, lại không phát hiện bên trong đại điện có bất luận kẻ nào tại. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên. Ngươi cái này tiểu tử, như thế nào lại mang con hồ đến nhiễu ta đọc sách? Hồ còn tại nhỏ giọng đọc, ngươi ngược lại trực tiếp dắt uống họ gọi hàng gọi hàng, thật sự là không nói chương 105. Tiết Thanh Minh cùng âm thư thanh âm này nói không lên hiền lành, cũng nói không lên uy nghiêm. Giống như là bình thường lão giả trông thấy tiểu hài tử cha hỏi thanh âm, tuy có phần nản, nhưng cũng là hiếu kỳ chiếm đa số. Còn không tới kịp đáp lời liền nghe đến thánh nhân còn nói, lúc đầu không muốn để ý đến ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác dùng ta tặng ngươi tài hoa đến nhắc tới, toàn tiến vào lỗ tai, ngược lại là chọc ta một loạn, sách cũng nhìn không được, thế là tìm ngươi tới hỏi một chút chuyện gì tới đây. Trần Kích nghe vậy liền biết đây là thánh nhân, cũng rõ ràng chính mình đi vào nơi này nguyên nhân. Nghe trong lúc vô tình nói ra Phương Luân thậm chí có chút muốn cười. Quả nhiên là vị kia thánh nhân a, bất quá tả hữu xem xét nhưng không có nhìn thấy thánh nhân hình tượng. Chớ nhìn, đây là ta một chỗ đọc sách địa phương, thiên hạ thư viện nhiều như vậy, ta lại không thể lúc nào cũng đối tại thư viện, chỉ là suy nghĩ rơi vào cái này tượng đá trên nói chuyện của ngươi. Trần Kích bừng tỉnh đại ngộ, biết được chính mình cử động đều ở trong mắt thánh nhân, thế là quy quy củ sau khi hành lễ nói rõ ý đồ đến. Hồi lễ. Thánh nhân thanh âm nghe có chút vui sướng. Ngược lại là hồi lâu không có người nói qua như vậy. Bất quá ngươi nếu là tặng lễ, như thế nào tay không tới đây? Nghĩ đến tới trước hỏi một chút, nếu là thánh nhân không nguyện ý ngược lại là đường đột, nếu là không chê, tự nhiên chọn ngày tốt giờ lành mời thái tế đến cung phụng. Là bật gì? Một chi đại nho từng dùng qua bút. Bút a. Thánh nhân ngữ khí vừa buồn cười bắt đầu. Ngươi cái này tiểu tử nói muốn đưa ta đồ vật, sợ cũng chỉ là cho thư viện, bất quá có thể nghĩ đến trừ yêu bắt quỷ, lại có âm ti công đức mang theo, ngược lại là có duyên phận người, đưa tới là được. Còn muốn mời thánh nhân cùng thư viện tiên sinh nói xong, miễn cho coi là chúng ta như thế sẽ va chạm thánh nhân. Ta. Thánh nhân thanh âm vang lên, Trần Kích trước mắt tối sầm phục hồi về thư viện, trước mắt vẫn là tôn này thánh nhân tượng nặng. Lại tựa như mắt mờ nhìn thấy tượng đá nết miệng lên đường cong, phản phất một vòng mỉm cười. Lại nhìn Bạch cô nương, cũng có mấy phần kinh ngạc. Đạo hữu mới trải qua cái gì, đúng là cảm giác không chịu được hồn phách, tựa như không ở chỗ này phương thế giới. Ra ngoài lại nói, cũng thế, ngay trước thánh nhân mặt thảo luận cái này xác thực không tốt. Bạch cô nương lại nhìn về phía thánh nhân giống cung kính hành lễ. Các loại ra cửa, lại đi xa một chút, Trần Kích mới nói ra mới trải qua. Đi thánh nhân đọc sách địa phương, giống như là lục phán thi triển nhất niệm âm đi, bên trong có rất nhiều sách, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người đọc sách thân ảnh, bất quá đều là dưới mặt đất vương, như là xuyên thấu qua thủy tinh nhìn, rất thần kỳ. Thủy tinh? A, chính là cùng khối băng đồng dạng trong suốt lưu ly. Kia thật là hiếm thấy đồ vật, ngươi ngược lại là biết rõ như vậy đồ vật. Lần trước đi chiêm thủy trấn thời điểm nghe thấy có người nói kinh đô có dạng này đồ vật, là từ khác địa phương tiến cống tới yêu thích phẩm, một khối giá trị số kim. Nhân gian tợ khéo ngược lại là đều đi làm những chuyện này. Bạch cô nương lắc đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó lại cùng Trần Kích trò chuyện lên mới trải qua, nghe trong phòng kiến thức cũng cảm thấy thần kỳ. Không hổ là thánh nhân đọc sách địa phương a, sắc thực thần kỳ, vậy mà túi đầu liền có thể nhìn thấy người đọc sách tình cảnh, khó trách đạo nhân nhóm nói ngẩng đầu ba thước có thần linh, xem ra nho sinh cũng là như thế. Nói đến tiên sinh mới, nhưng nhìn rõ phía dưới đọc sách đều là người hay là có yêu. Trần Kích sững sờ, cũng lắc đầu. Cũng không nhớ kỹ, không có nhìn kỹ. Không sao, ta cũng chỉ là hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút thôi, chỉ là đạo hữu nói như vậy, xem như giấu giếm thánh nhân a. Chúc yêu đúng là đại nho đã dùng qua bút, nếu là ta đưa đi thư viện thành yêu, cũng là không sai biệt lắm, không sao, có thể trở về cáo chi báo tiết quân. Vậy bây giờ liền có thể đi. Không đổi. Trần Kích ngăn lại Bạch cô nương. Ngược lại là còn muốn đi tiếp Bạch thất bọn hắn. Vì sao? Đi đào báo tiết quân ra, nếu là không có bọn hắn tại, chỉ sợ muốn đào thật lâu. Bạch cô nương cười ra tiếng. Tiên sinh thế nhưng là quên cỏ một yêu tu vì đến, chính mình cũng có thể hành động. Có thể đây không phải là rất chậm à. Trần Kích ngược lại là không có quên chuyện này, chỉ là nghĩ hoẹ tiền bối đã nói, ngay từ đầu liền không có nghĩ tới muốn để chính báo tiết quân đi tới. Nếu không hao phí thời gian không nói, nếu là người đi đường nhìn thấy cũng không tốt giải thích. Dương Trúc xê dịch, cũng không thua gì trên đường gặp yêu quỷ. Vì sao muốn để chính báo tiết quân đi tới trên trấn? Chỉ cần để hắn có thể thu hồi sợi dễ đứng trên mặt đất liền có thể dẫn hắn cùng nhau tới. Ngược lại là ta ngây thơ. Trần Kích bừng tỉnh, minh bạch đây đúng là cái tốt biện pháp. Chỉ là tiên sinh không hiểu rõ yêu tập tính, có thể nghĩ đến để hồi hỗ trợ móc ra đã là người tốt vô cùng. Nếu là người không tốt đâu, chỉ sợ muốn chém đứt báo tiết quân nhiều cây trúc, chỉ đem bản thể tới. Trần Kích trầm mặc mấy tức, trước lắc đầu, cây trúc chỉ có một cây liền có thể dài ra một mảnh, mảnh nói đến tất cả đều là chính báo tiết quân thân thể, người bên ngoài làm sao có thể nói lời như vậy đến quyết định báo tiết quân vận mệnh. Ta cũng không từng nghĩ tới như thế làm việc, cho nên nói tiên sinh thiện tâm. Bạch cô nương mở miệng cười, nhìn qua Trần Kích trong mắt nhưng lại lộ ra mấy phần cổ quái. Bạch cô nương vì sao như thế nhìn ta? Chỉ là hiếu kỳ, tiên sinh như thế thiện tâm người tại sao lại nói ra ngày đó kia phiên quái lực đánh tới thần trí rối loạn ngôn luận đến. Cái này, Trần Kích có chút thở dài. Trong đó nguyên nhân ngược lại không tốt giải thích. Thân là nhìn công lích quảng cáo lớn lên hài tử, có thể đồ ăn có thể phế, nhưng thực chất bên trong sẽ không hư. Dừng một chút, nhìn Bạch cô nương còn nhìn mình, liền lắc đầu. Ta cũng không biết, chẳng qua là lúc đó cảm thấy khả năng như thế giải thích sẽ khá hơn một chút. Tiên sinh thật đúng là người thú vị a. Bạch cô nương cười lắc đầu, sau đó cùng Trần Kích cùng một chỗ theo gió quay về, lại trở lại báo tiết quân chỗ trên núi. Hai vị trở về rồi. Nhanh như vậy, có phải hay không thư viện tiên sinh cự tuyệt? Báo tiết quân trong mắt hình như có chờ mong, lại khó mà nói ra trong lòng ý tưởng chân thật, còn tại giảm xuống chính mình chờ mong cảm giác. Trần Kích đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Sơn Thần tụ hội lúc, trên núi yêu quái đều chưa từng nghĩ tới có thể vào thư viện loại chuyện này. Bao Tiết Quân mặc dù cùng bình thường yêu quỷ khác biệt, nhưng cũng là yêu, tự nhiên cũng là đồng dạng ý nghĩ. Từ hắn hỏi ra liền có thể nhìn ra, cũng chỉ cảm tưởng là Trần Kích bọn hắn hỏi qua thư viện tiên sinh. Thế là mỉm cười, chúng ta cũng không nhìn thấy thư viện tiên sinh. Như thế a? Bao Tiết Quân thở dài, liền thân bên cạnh rừng trúc đều đi theo có chút rủ xuống đầu cảnh. Ta ngược lại thật ra sớm nên nghĩ đến cái này kết quả, thư viện như vậy thánh nhân chỗ địa phương, lại ở đâu là tốt như vậy tiến. Lời còn chưa dứt, Trần Kích mở miệng lần nữa. Bất quá ta hỏi qua thánh nhân đồng ý. Thánh nhân đồng ý lại có thể. Hả? Trần tiên sinh ngươi nói cái gì? Ngươi nói là thánh, thánh nhân. Bao Tiết Quân vô ý thức nói, đột nhiên mở to mắt, không dám tin tưởng mình nghe được. Đúng vậy a. Trần Kích gật gật đầu, trong mắt mang cười, nhưng không có lại nói chân thực tình huống, mà là thay cái thuyết pháp. Lúc trước Thiết Kim Trấn có dịch quỷ, ta cùng Bạch Cô Nương đi bắt dịch quỷ thời điểm vừa lúc tại thư viện cảm nhận được thánh nhân linh ứng, thế là mời thánh nhân xuất thủ vây khốn dịch quỷ. Thánh nhân lo lắng dịch quỷ lần nữa nháo sự, liền lưu ý thêm mấy phần, lần này đi vừa bận cảm nhận được linh ứng vẫn còn, thế là lần này lại hỏi thăm một chút. Đồng ý. Ừm. Trần Kích gật đầu, lần này lại không giấu giếm Bao Tiết Quân. Bất quá ta nói là cho thánh nhân đưa một cây lúc trước đại nho dùng bút, đến thời điểm thánh nhân nhìn thấy đạo hữu, có lẽ sẽ còn hỏi, đạo hữu như nói thật là được. Thánh nhân sẽ còn gặp ta. Bao Tiết Quân thân thể chấn động, lá trúc phân chấn, đúng là trống rỗng bay xuống một mảnh lá rụng. Thật đúng là hù chết yêu. Đây chính là thánh nhân. Ta thật sự là không biết do nên nói như thế nào. Trần tiên sinh, ngươi đây cũng quá. Đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Đạo hữu khách khí, cũng là ngươi đức hạnh cùng cơ duyên đến, nếu không thư viện cũng sẽ không thiếu một lùm cây trúc a. Trần Kích cười nói. Sau đó nhìn về phía rừng trúc. Mặc dù muốn tìm tốt thời gian mới có thể cung phụng thánh nhân, đưa đạo hữu đi thư viện, bất quá vẫn là muốn trước mời đạo hữu trước trừ bỏ thân thể, chuyển rời đến phụ cận mới tốt đưa đi. Huống chi thư viện cũng không quá nhiều địa phương, đạo hữu cũng cần khống chế hạ thân hình lớn nhỏ. Cái này tự nhiên. Bao Tiết Quân gật gật đầu. Còn xin đạo hữu chờ ta một lát, ta cái này thu thân hình. Trần Kích là lần đầu tiên gặp cỏ cây chi yêu biến đổi hình dạng, cẩn thận nhìn xem, cũng có chút hiếu kỳ. Chỉ gặp Bao Tiết Quân thân hình chậm rãi tiêu tán, dường như tan vào toàn bộ rừng trúc, tiếp lấy rừng trúc phảng phất sống tới đồng dạng bắt đầu lắc lư, tràn đầy Bao Tiết Quân khí tức. Quả nhiên đều là Bao Tiết Quân a, cũng không biết rõ muốn như thế nào thu lại. Cái khác đều không cần mang đi, chính là bản thể liền tốt. Bao Tiết Quân thanh âm vang lên, Trần Kích nhìn về phía giữa rừng trúc, kia mấy cây lúc trước cảm thấy khác cây trúc bây giờ ngay tại chậm rãi co vào thân hình, cái khác cây trúc lại là không có ảnh hưởng. Rất nhanh, cái này mấy cây trúc liền thu cùng một chỗ, ẩn vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Trần Kích còn kinh ngạc Bao Tiết Quân như thế nào thu liễm thân hình đến cái này tình trạng, đang muốn hỏi thăm liền trông thấy trong đất toát ra một vòng xanh nhạt, tiếp lấy leo ra một cái trúc tiết tiểu nhân. Không đến cao một thước, tứ chi rõ ràng nhưng không có ngũ quan, chỉ ở nhất phía trên có mấy cây rối ra lá trúc, nhìn xem giống như là mặt mày miệng, tựa như là múa rối bên trong khung xương. Tiểu nhân đứng vững sau hướng Trần Kích hành lễ. Đạo hữu, bây giờ bộ dáng này có thể thực hiện. Rất thuận tiện. Trần Kích gật đầu, lại nhìn về phía chu vi rừng trúc. Cảm thấy từ khi tiểu nhân leo ra sau mảnh này rừng trúc tựa như đã mất đi cái gì đồng dạng. Những trúc này không có linh vật, chính là trong núi bình thường rừng trúc. Bao Tiết Quân cảm khái nói. Sau đó lấy ra cái bịt kín tốt trúc tiết ném không trung. Ta mặc dù muốn ly khai nơi đây, mà dù sao vẫn là tại Tiên Đài Sơn đản sinh linh trí, không nỡ cái này địa phương trống không, những này hấp thu nhật nguyện tinh hoa ngưng kết thành trúc lộ liền lưu tại nơi này, các ngươi nếu là cũng có thể đản sinh linh trí, liền đi tìm mẹ tiền bối. Trúc lộ hoa vũ, miệng nhắn mỗi một cây trúc cùng chưa dài ra măng. Sương mù mưa trong mông lung, một người hai yêu thừa phong rời đi. Trở về giữa đường, cũng là mưa gió mịt mờ. Thế mà cũng trời mưa. Không phải là đạo hữu kia một bình trúc lộ bay tới nơi đây. Trần Kích treo kẹo nói. Bao Tiết Quân khẽ lắc đầu. Ta pháp lực thấp, thuật pháp đều không tinh thông, hành phong hạ vũ vẫn là dựa vào cỏ một thiên nhưng điều trị địa khí năng lực, làm sao có thể tại trong trấn hạ vũ. Vậy liên kỳ quái. Trần Kích nhìn về phía nơi xa. Trước khi đi vẫn là trời nắng, bác phương thiên làm, không nên lại đột nhiên hạ vũ. Có thể vận khởi vọng khí thuật nhìn lại là thần sắc khẽ giật mình. Không trung vân vũ lại có từng tia âm khí. Mặc dù mỗi một giọt nước mưa bên trong ngập lượng không nhiều, nhưng nếu là suối trên rất nhiều cũng dễ dàng đả thương dương khí để người sinh bệnh. Bạch Cô Nương, cái này đang muốn nói chuyện, Thôn A Tỷ vừa từ trong nhà đi ra, trong tay giỏ trúc bên trong trồng lên rất nhiều tiền giấy nguyên bảo, mặt khác có một ít mùa rau quả cùng một nhỏ đàn rượu trắng. Nhìn thấy Trần Kích sau buông xuống trong tay đồ vật đội vàng hành lễ. Trần Tiên Sinh, ngươi cuối cùng trở về. Thôn A Tỷ có chuyện tìm ta. Thôn A Tỷ thở dài, trong mắt rơi lệ. Ngày mai chính là thanh minh, ta muốn vì qua đời thân nhân đốt chút tiền giấy. Nghĩ mời tiền sinh là vong phu cùng người trong nhà viết một phần âm thư, không biết thuận tiện hay không. Âm thư, nguyên lai là thanh minh a. Trần Kích bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách buổi sáng còn đạnh, nhìn thấy rất nhiều người ra ngoài du ngoạn, giờ phút này liền có mưa rầm. Xem ra là âm ti bên này an bài. Mưa rầm phi phi, tốt dậy những cái kia lưu lạc nhân gian quỷ hồn có thể tại hôm nay ngày mai hảo hảo hưởng thụ tế tự, cũng có thể để âm sai dễ dàng hơn hành động. Trần Kích thu tầm mắt lại, thuận tay nhấc lên giỏ trúc đặt ở dưới mái hiên, miễn cho mưa rơi ướt nhẹp trong giỏ sách đồ vật. Tự nhiên có thể, hiện tại liền có thể vì ngươi biết. Ngươi trước cất kỹ đồ vật lại đến thư phòng tìm ta chính là, ta trước cùng Bạch Cô Nương nói mấy câu. Đa tạ Trần tiên sinh. Nếu không phải ngươi bắt quỷ lại thu yêu, ta thật không biết rõ nên như thế nào xử lý là tốt. Tôn A Tỷ nói cảm ơn liên tục. may mắn Trần Kích đỡ nhanh, không phải thật muốn quỳ trên mặt đất dập đầu. An ủi vài câu về sau, Tôn A Tỷ dẫn theo đồ vật ly khai, Trần Kích mới mời Bạch cô nương dàn xếp bao tiết quân, chính mình vào nhà chuẩn bị viết âm thư. Cái này đồ vật hắn tại đạo thư bên trong gặp qua. Nói là âm thư, kỳ thật cũng không phải là âm ti nhìn sách, mà là siêu độ cùng lúc tế tự dùng đồ vật. Bình thường dùng giấy vàng viết người chết tính danh, quê quán, công đức, nguyên nhân cái chết các loại hạng mục công việc, còn muốn biết rõ nguyên do sự việc, tỉ như là hy vọng âm ti tiếp nhận hoặc là mang tiền tài cùng người chết. Đương nhiên, bình thường cách viết không có ích lợi gì, còn cần phối hợp một chút có thể cùng âm ti liên hệ thuật pháp cùng phụ lục mới được. Những này chính là từng cái đạo môn bí mật bất truyền. Trần Kích không phải đạo sĩ, cũng không biết rõ những nội dung này, lại không trở ngại hắn có thể viết âm thư. Lúc trước Lục Phán cho hắn lệnh bài lúc liền nói cái này lệnh bài khí tức có thể thông bẩm u minh, giờ phút này viết xong tin tức lưu cái khí tức là được. Chính chuẩn bị kỹ càng đồ vật, Tôn A Tỷ đã tiến đến, vẫn như cũ hai mắt đỏ bừng, lại có thể nói rõ ràng tin tức. Vong tử Lư Minh Hiền, vong phu Lư Nhị Dũng, công công Lư Sông Lớn, bà Lư Triệu Thị, chính là mấy người kia đều là yêu quỷ làm hại. Người trong thôn đều gọi yêu quỷ hủ chạy, bây giờ cũng không có người ở, quê quán cũng không biết biết cái gì tốt, liền biết ở chỗ này thôi, nói ta Tôn A Tỷ cho bọn hắn đốt đi tiền liền tốt. Trần Kích viết xong, trong lòng run lên. Yêu quỷ trong loạn thế, người bình thường xác thực rất khó còn sống. Hắn chưa thấy qua lúc trước Tôn A Tỷ cả nhà đều còn sống thời điểm bộ dáng. Nghĩ đến cũng hẳn là trên đời này người bình thường có thể có cuộc sống thoải mái. Phụ mẫu khỏe mạnh, tuy không phú quý, nhưng cũng do lý lẽ, nhi tử có tài văn, có thể đi trên trấn thư viện đọc sách. Nhà trông đốn tuổi mà sống, tự mình làm giúp việc bếp núc, khổ lụy là tránh không được, nhưng cũng là ổn định tiền thu, tốt hơn rất nhiều người. Chỉ là một câu đều là yêu quỷ làm hại, chính là chịu nặng mấy cái nhân mạng. Ngưng bút thở dài, vừa vặn thổi khô mặc ngân. Liên hỏi Tôn A Tỷ còn có cái gì lời muốn nói, có thể cùng nhau đưa đến. Âm thư có thể viết nhiều như vậy, chẳng lẽ không thể? Những năm qua tìm trên đường viết thay người, đều nói viết nhiều đối âm ti bất kính, không gọi viết nhiều, chỉ nói những này là đủ rồi. Kia bạc sẽ ít thu a, cũng chưa từng thiếu, một phong âm thư 30 tiền đồng, so cho người sống ví. Trần Kích lắc đầu, biết được đây là những cái kia viết thay người lý do. Cho người sống viết thư sống, chính là sẽ không biết chữ, gặp mặt cũng hiểu biết trên thư viết cái gì nội dung, một đôi liền biết rõ có hay không qua loa. Nếu là qua loa nhiều, thanh danh bất hảo, liền không có người lại tìm tới cánh cửa viết thay. Có thể cho người chết viết đồ vật không có lần này lo lắng, có thể ít viết mấy chữ cũng là bất đi bất mực, tự nhiên sẽ lười biếng. Đạo nhân nhóm có lẽ tiên kỵ âm ti không dám viết nhiều âm thư, cũng là lý giải. Bất quá Trần Kích không phải đạo nhân cũng không phải viết thay người, cũng là không cần quản những thứ này. Thế là nhìn về phía Tôn A Tỷ. Tại ta chỗ này không sao, muốn nói liền nhiều lời chút. Thật có thể. Tự nhiên. Vậy liền làm phiền Trần tiên sinh. Tôn A Tỷ trong mắt rơi lệ, vội vàng nói tạ, hơn nửa ngày mới đứng vững cảm xúc chậm rãi nói. Cha mẹ chồng các ngươi phải đi trước, ta cùng đương gia không có nhiều tiền tài đặt mua tang lễ, bạc đãi các ngươi. Đáng tiếc lúc ấy chưa kịp tích lũy tiền, Nhị Dung cũng không có ở đây, trước khi chết còn tại nhắc tới chuyện này. Hiện tại nàng dâu trong tay có tiền, cho các ngươi đặt mua chút quần áo, các ngươi đừng tỉnh lấy xuyên. Nghe nói âm ti cũng có thành trấn có thể mua đồ vật, ta cho các ngươi đốt đi chút tiền, không biết rõ có đủ hay không dùng, các ngươi cầm trước mua đồ vật, nếu là thiếu cái gì liền nhờ ưa mừng đến, ta lại mua cho các ngươi. Nói xong, lại quất lấy cái mũi chậm rãi mở miệng. Nhị Dũng, tiên sinh nói ngươi biến thành quỷ hại người đi, ta biết rõ đây không phải là ngươi nguyện ý, hôm đó trách ta để ngươi lên núi đốn tuổi mới xảy ra sự tình, không phải hại người chính là ta. Nếu là âm ti muốn để ngươi bị phạt, ngươi cùng bọn hắn nói, là ta bức ngươi đi, có hình phạt ta nguyện ý thay ngươi sắp bên, ít đánh ngươi một chút. Ngươi nếu là có thể nghe được lời nói, chính là đầu thai trước đó cũng tới liếc lấy ta một cái. Ta không nỡ bỏ ngươi. Còn có một vị, muốn cùng con của ngươi nói cái gì sao? Trần Kích hỏi. Tôn A Tỷ lần này không có vội vã nói chuyện. Trầm mặc một hồi lâu, dường như nhớ tới cái gì, mặt mũi tràn đầy cương triều mỉm cười, ánh mắt cũng mềm mại xuống tới, ôm lấy khỏe miệng nói khẽ. Liên nói, Minh Hiên A, nương nhớ ngươi. Kiếp sau còn làm nương mà có được hay không? Chương 106. Bách Thọ tự Trần Kích chép bút, nhất thời không biết nên như thế nào đặt bút. Cái này đơn giản nhất, như có nặng ngàn cân, ép tới phần này âm thư đều chịu nặng. Lại ngẩng đầu, Tôn A Tỷ đã là lấy nước mắt rửa mặt, khóc không thành tiếng. Một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, nhìn về phía Trần Kích chậm rãi nói. Kỳ thật ta cũng biết rõ lúc trước những cái kia viết thay người có thể là gạt ta, nhưng bọn hắn đều không tại, ta còn sống, chính là có thể gạt ta, cũng là mấy phần an tâm. Tiên sinh, ngươi là có đạo hạnh, cái này âm thư nên có thể đưa cho bọn hắn a. Tự nhiên có thể. Trần Kích gật đầu. Có Lục Phán lệnh bài ở đây, vừa bạn có thể thác cấn ký tức, cái này một mảnh âm sai nên đều biết, sẽ không làm khó mới lạ. Nếu là có thể gặp một lần liền không thể tốt hơn. Tôn A Tỷ tự lẩm bẩm, lại nghĩ tới cái gì, lắc đầu. Tiên sinh có thể giúp ta nhiều như vậy, đã là vô cùng cảm kích, không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Nếu là có cơ hội, cũng là không phải là không thể được. Trần Kích chậm rãi nói. Lúc trước cùng Lục Phán nói chuyện trời đất liền biết do, Tết Thanh Minh tại âm ti mà nói, là cùng Tết Trung Nguyên đồng dạng đại thể. Cái này một ngày quỷ môn mở rộng, phàm là tại nhân gian có người nhà quỷ đều sẽ trở lại nhân gian hưởng dụng tế phẩm, toàn bộ âm ti trên dưới đều sẽ công việc lưu đủ lên, thậm chí còn có thể mời thành hoàng hiệp trợ. Tiểu phu quỷ có nghiệp lực mang theo, có lẽ đã hạ ngục bị phạt, có thể Tôn A Tỷ cha mẹ chồng cùng nhi tử nếu là còn chưa chuyển sinh, ngược lại là có trở về cơ hội. Có hắn tương trợ, gặp quỷ quái không phải việc khó gì. Bất quá điều kiện tiên quyết là có cơ hội, nếu là Lục Phán hoặc là khác âm sai bận quá, cũng là không tốt bởi vì những sự tình này đi chỉ hoãn bọn hắn chính sự. tự nhiên, tự nhiên. Tôn A Tỷ nói cảm ơn liên tục. Nghĩ nghĩ, lại buông xuống kia một rổ hương hỏa tiền giấy mới bảo. Tiên sinh, ta cũng không biết rõ như thế nào cùng âm ti sai ra nhóm nói chuyện, chỉ là nghe nói âm ti bên trong đều ưa thích những này đồ vật, ta liền đều lưu lại cho ngươi, nếu là cần chuẩn bị liền tận lấy dùng, không muốn là ta tiết kiệm tiền. Ngươi không giữ cho nhi tử cùng cha mẹ trông sao? Hiện tại mới buổi trưa, còn có thời gian, ta còn có thể làm rất nhiều, đầy đủ cho bọn họ, nếu là tiền sinh bên này không đủ, chậm chút ta lại cho chút tới. Nên là đầy đủ. Trần Kích chậm rãi nói. Tuy nói âm xoa môn sắc thực cần hương hỏa tiền giấy, có thể ước chừng cũng cùng nhân gian không sai biệt lắm. Chính mình đưa đi âm thư phía trên có lục phán khí tức, coi như muốn thu chút qua đường tiền hương hỏa cũng sẽ không quá nhiều. Huống chi Tôn A Tỷ chuẩn bị không ít, nên đầy đủ. Trần Kích nghĩ đến sự tình, động tác trên tay nhưng không có rơi xuống, viết xong một câu cuối cùng, yên lặng chờ mực khô giáo, lại viết trên cần thiết ký tên, lấy sau cùng ra lục phán lệnh bài đắp lên pháp lực khí hơi thở. Một phong âm thư cứ như vậy viết xong, giao cho Tôn A Tỷ sau chính mình thì là không xong việc tình, đi ra cửa bên cạnh giếng xem xét Nghê Thu Yêu tung tích, nhưng không có cảm nhận được Nghê Thu Yêu khí tức, biết được hắn nên là còn chưa trở về. Thế là cùng Bạch cô nương nói một tiếng, chính mình muốn đi nha môn một chuyến, còn muốn đi thư viện hỏi một chút nhìn. Đến đó làm cái gì? Muốn tế tự thánh nhân, đi hỏi một chút giám chấn có hay không cái gì phải chú ý, những năm qua những sự tình này cũng đều là hắn đang phụ trách. Là nên hỏi một chút. Bạch cô nương gật đầu. Thánh nhân là trên trấn nắm dịch quỷ, bảng hiệu đều đưa cho chúng ta, trên trấn nên cũng phải có biểu thị. Đúng là như thế. Bạch cô nương còn muốn cùng Bao Tiết Quân nói một chút tại nhân gian tu hành chú ý hạng mục, Trần Kích liền một người trước khi ra cửa hướng phủ nha. Đến phủ nha ngoài cửa, đúng lúc vẫn là Trịnh Nguyên tại thủ vệ. Nhìn thấy Trần Kích hơi sững sờ, vội vàng thả đao chắc tay. Trần đạo trưởng hôm nay như thế nào phủ nha? Có một số việc muốn tìm giám chân nói, hắn chưa đi ra ngoài a. Ngược lại là đúng lúc, nguyên bản giám chân chuẩn bị đi ra ngoài đạp thành, kết quả Hà Gian phủ bên trong người tới đưa tới công báo, còn giống như có khác biệt từ, giám chân chính buổi tiếp nói chuyện đây. Bất quá đã nửa canh giờ, nên sắp kết thúc, đạo trưởng nếu là gấp ta trước hết đi bẩm báo một tiếng. Không đổi, đã là gặp khách, cũng có tới trước tới sau, chúng ta nhất đẳng liền tốt. Vậy ta mang tiên sinh đi phòng khách chờ, miễn cho giám chấn nói ta chậm trễ đạo trưởng. Cũng tốt. Bên ngoài là nha môn, cũng không thuận tiện đại khách, Trần Kích vừa vặn cũng không ưa thích như vậy nghiêm túc trường hợp. Cho dù giờ phút này giám chấn không tại, cũng không có kiện cáo muốn đánh, Trần Kích cũng bản năng không nguyện ý tại loại này địa phương đợi. Thế là cùng Trịnh Nguyên cùng nhau đi tới phòng khách. Trên đường nhìn thấy lúc trước thấy qua Vũ giả cũng sẽ cùng Trịnh Nguyên chào hỏi ân cần thăm hỏi. Biết được hắn là buổi Trần Kích tới đây chờ giám chấn, còn có người đưa tới nước trà cùng điểm tâm. Cùng hôm đó giám chấn chiêu đãi Trần Kích không còn hai loại, thậm chí Trịnh Nguyên trước mặt cũng là đồng dạng trà bánh, như thế để Trần Kích cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Lúc trước tới đây thời điểm, Trịnh Nguyên mặc dù cũng có chút tình mọn, lại cũng chỉ hạn tại quen biết người bên kia, có thể để cho canh giữ ở đầu trấn cùng thư viện cửa ra vào nhà dịch đi chút thuận tiện. Bây giờ gặp lại, nhìn xem đã là giám chấn tin được thủ hạ. Xem ra Trịnh công cũng ra mặt. Trần Kích chậm rãi cười nói, Trịnh Nguyên khẽ giật mình, nhìn về phía Trần Kích trịnh trọng đứng dậy hành lễ. Thật sự là hổ thẹn, tất cả đều là dựa vào đạo trưởng mới có thể để cho giám chấn coi trọng. Mấy ngày nay vội vàng sự tình còn chưa kịp tới cửa nói lời cảm tạ, còn xin đạo trưởng rộng lượng mấy ngày. Ta. Đúng vậy. Chính Nguyên chân thành nói. Gần đây yêu quỷ hoành hành, phu cận mấy cái thôn trấn đều có yêu quỷ quấy phá, nếu không phải đạo trưởng xuất thủ, chúng ta trong trấn sợ là không có lần này sống yên ổn. Giám trấn gặp ta cùng đạo trưởng hữu duyên, lúc này mới cố ý để bạn, cho nên ta mới nói là đã chiếm đạo trưởng ánh sáng. Trần Kích bừng tỉnh. Vị này Lý giám trấn đúng là người thông minh, nhìn ra chính mình không quá quen thuộc cùng phủ nha liên hệ, liền để trước đó đã từng quen biết Trịnh Nguyên tiếp tục liên hệ, chính mình cũng không nhắc lên việc này. Khó trách có thể trở thành giám chấn, thủ đoạn sát thực cao minh lợi hại. Chỉ là lời lại không thể nói hết rồi. Trần Kích khoát khoát tay. Đều là chính Trịnh công cố gắng có được, chứ yêu sự tình cũng là thuận thế mà làm, không cần suy nghĩ nhiều. Nói xong lại hỏi gần đây yêu quỷ quấy phá sự tình. Tiên lặng cảm khái đầu năm nay thu hoạch tin tức đến cùng vẫn là không tiện lắm. Chính mình cũng coi là có người tu hành, cũng mặc kệ là tại Thiết Kim trấn vẫn là tại trên núi đều rất khó biết rõ những tin tức này. Chỉ có nguồn tin tức đều là đến dược đường bốc thuốc người xem bệnh nói đến, không bằng Trịnh Nguyên những này quan thân người có thể từ công báo biết được thuận tiện. Ngồi trái phải vô sự, Trần Kích cũng là có thể trừ yêu cao nhân, Chính Nguyên liền nói tới hắn biết đến sự tình. Có để yêu quỷ hại chết người một lần nữa đứng lên sát chết vùng dậy. Có nhất định phải chiếm đoạt người khác từ đường muốn để trong thôn cho mình tố thần tượng cung phụ. Còn có mỗi lúc trời tối đều ở trong mơ dọa người. Vụ mặt lẹ kẻ nói mấy tông về sau, Trần Kích cũng tò mò những chuyện này muốn xử lý như thế nào. Chính Nguyên ánh mắt phát sáng lên. Nếu không phải ta gần đây được dám chân mắt xanh, ta đều không biết rõ nguyên lai chúng ta dạng này người bình thường cũng có thể ngoại trừ yêu quỷ. Ồ, các ngươi như thế nào làm? Trên thân người có dương khí, thư sinh có chính khí, nha dịch có sát khí, đao phủ có sát khí, đều có thể khắc chế yêu quỷ. Những này trong thôn báo lên đều là chút không có hại người, tả hữu bất quá là du hồn dã quỷ cùng mở linh trí động vật. Chúng ta liền để thân thể cường tráng nha dịch cùng đao phủ mang theo quỷ đầu đao cùng hắc cầu đi trước thư viện bái qua thánh nhân giống, lấy thêm một quyển thánh nhân kinh điển, đi qua dọa đi bọn hắn. Trần Kích khẽ bước cằm, đúng là người bình thường có thể đối phó yêu quỷ biện pháp, chỉ là hiếu kỳ bọn hắn như thế nào biết rõ những này. Là Thanh Phong quan đạo sĩ trước đây xuống núi lúc nói, ta cũng là mấy ngày trước đây mới biết rõ. Chính Nguyên nói nhìn về phía Trần Kích, chỉ là không biết rõ người có thể hay không giết chết yêu quỷ. Tự nhiên là có thể. Trần Kích nghĩ đến Bạch cô nương nói kiếm tiên chậm rãi trả lời. Dám hỏi đạo trưởng, như thế nào làm được? Chính Nguyên ánh mắt sáng lên. ngươi nói biện pháp đã có thể đối phó nhỏ yếu yêu quỷ, nếu là nha dịch tu hành qua võ thuật, khí huyết hùng hậu, lại cầm mang sát khí binh khí, trong lòng còn có chính độc, dạng này người chính là bình thường quỷ thần cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc, huống chi yêu quỷ đâu. Như thế a? Chính Nguyên túi đầu nhíu mày, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Trần Kích cũng không quấy rầy hắn, chờ hắn ánh mắt khôi phục thanh tĩnh, lấy lại tinh thần chắp tay một cái. Xem ra cũng không dễ dàng, là ta nghĩ đơn giản, xem ra nếu là yêu quỷ quấy phá có khẩn cấp, vẫn là nên đi Thanh Lương Sơn tìm đạo sĩ hoặc là đại hòa thượng. Không nên giống Chiêm Thủy trấn Tào Bang như thế bất việc, tự mình xử lý lại bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Nói như thế nào? Từ khi hôm đó ly khai Chiêm Thủy trấn sau, Trần Kích thật đúng là không có chú ý qua bên kia tình huống. Đương nhiên, cũng là bởi vì Chiêm Thủy trấn trên ít người chỗ này cầu ý đi, vãng lai phần lớn là tiểu thương, cho nên mới tiểu cơ hội cũng ít, biết đến tin tức tự nhiên không nhiều. Nghe nói trước mấy thời gian Chiêm Thủy trấn Kim Lũ huyện bên trong có yêu quỷ quái phá, đi qua người bên kia đều để yêu quỷ hút tinh huyết, lây dính quỷ khí. Cái này ta biết rõ, Đinh Biên ngoại cũng đi qua nơi đó, trên người có quỷ khí ta cũng cùng hắn nói qua. Trần Kích gật đầu. "Là, ta ngược lại thật ra quên đạo trưởng cũng đã gặp Đinh Biên ngoại." Chính Nguyên vô đầu một cái, tiếp lấy mới nói, "Vậy ta liền không nói nhảm, việc này chính là Đinh Biên ngoại bên này nói ra, ai biết rõ tin tức mới thả ra, Tào Bang liền dẫn người diệt Kim Lũ huyện yêu quỷ, móc ra rất nhiều thi thể cùng ra người, gọi là một cái vô cùng thê thảm, thương thiên hại lý." Trần Kích ngạc nhiên, lại là không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này. Rõ ràng là bọn hắn làm việc, thanh danh bây giờ lại rơi vào Tào Bang trên thân, cũng không biết rõ Chiêm Thủy thành hoàng vì sao không thừa cơ ra hấp dẫn một đợt hương hỏa. Bản thân liền là ngoại lai thành hoàng, căn cơ bất ổn, trừ yêu tốt như vậy sự tình vừa vặn muốn hương hỏa, lại không công dung tha, không biết rõ là cái gì tình huống. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Trần Kích càng hiếu kỳ Chính Nguyên nói ăn thiệt thòi là có ý gì. Chính Nguyên vội nói một tiếng thật có lỗi, tiếp tục mở miệng. Trừ yêu về sau, Tào Bang còn nói trước đây đi qua Kim Lũ huyện trên thân người đều dính quỷ khí, tinh huyết thâm hụt, nếu là trễ xử lý, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu muốn loại trừ quỷ khí thân thể không ngại, cần hoa 10 lượng bạc mua một trương hộ thân phụ lục mới được. 10 lượng? Trần Kích chật chật lưỡi. Như Yến Xích Hà như vậy đạo nhân xuống núi bắt yêu, chính là bỏ ra tính mạng cũng bất quá là đổi 10 lượng bạc. Bây giờ cái này Tào Bang một trương hộ thân phụ lục liền muốn 10 lượng, thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Huống chi nói cái khác yêu quỷ, chính mình có lẽ còn chưa biết, cái này Kim Lũ huyện sự tình, sợ là không có người so với mình càng rõ ràng. Những người kia trên thân là có quỷ khí, thế nhưng chỉ là tinh huyết hao tổn, nếu là không có trường kỳ tiếp tục tiêu hao, liền nhiều phơi mấy ngày mặt trời ăn chút ấm bổ đồ ăn, lâu là nửa năm, ngắn thì mấy tháng cũng có thể khôi phục. Cái này 10 lượng bạc, ngược lại là đưa đến dứt khoát. Nhưng có người mua, tranh mua người tụ tập. Chính Nguyên nói xong, lo lắng Trần Kích không biết rõ, còn cố ý giải thích. Có thể đi Kim Lũ huyện đều là không thiếu tiền khách hàng, 10 lượng bạc chính là một bữa cơm tiền, đều không xem ra gì, mạng nhỏ trọng yếu. Bây giờ lòng người bàng hoàng, đều nghĩ đến cầu chút phụ lục hộ thân đây, 10 lượng bạc là từ Tào Bang cầu tới giá, nếu là chuyển tay thậm chí muốn 20 lượng bạc. Mà lại hôm nay hô đà hà không thể bắt cá, Tào Bang liền nói Ngự Thủy Lang quân có thể lên bờ trừ yêu bắt quỷ, cũng là một tay hảo thủ. Tốt một cái vơ vét của cải thủ đoạn. Trần Kích cười nhạo lắc đầu. Không hổ là Tào Bang, mặc kệ là phụ lục vẫn là Ngự Thủy Lang quân lên bờ, cũng là vì vơ vét của cải. Chỉ là chuyện này cũng không có gì sai, nếu là thật sự có thể người bảo lãnh bình an, mua lại là phú hộ, nhưng cũng nói được. Thế là Trần Kích lắc đầu. Có thể thu mấy ngàn lượng bạc như thế nào cũng không thể coi là ăn thiệt thòi a. Cũng không phải chuyện này ăn thiệt thòi, mà là một kiện khác. Chính Nguyên lúc này mới giải thích. Nguyên lai là có người mua Tào Bang hộ thân phụ lục, ngày đó về nhà còn có chút hiệu quả, không nghĩ tới ngày thứ hai liền nằm ở trên giường giống như là mất hồn phách. Hết lần này tới lần khác còn có người trông thấy trong đêm hắn trong phòng hành tẩu đọc sách, chỉ là đưa đi ăn uống không nhúc đích, nghe đều cùng tiêu đồng dạng. Người trong nhà biết rõ đây là nháo quỷ, liền đi mời Tào Bang người đến xử lý, lại chuẩn bị người đi tìm đạo sĩ cùng hòa thượng. Có thể Tào Bang quân sư nhìn qua sau không cho bọn hắn đi tìm người, chỉ làm cho Ngự Thủy Lang quân đợi đến ban đêm bắt yêu cầm quỷ. Không thành. Đâu chỉ không có thành, chính là đi Ngự Thủy Lang quân cũng đều cùng người kia đồng dạng nằm ở trên giường mất hồn phách, mà lại đến tối, trong phòng càng là có mấy người cùng một chỗ, tại trên cửa sổ phát ra cái bóng, rất dọa người. Tào Bang người trước đó trắng trợn tuyên dương đùa chú của mình có hiệu quả, bây giờ xảy ra sự tình liền cũng từ chối không được, không chỉ có ném đi mặt mũi, lui về lúc trước bán phù lục bạc, còn ngoài định mức dựng vào 500 lượng bạc đi mời cao nhân tới trừ yêu bắt quỷ, cũng không phải bị thua thiệt. Trần Kích khẽ bước cằm. Như thế nói đến, đúng là ăn thiệt thòi lớn. Bất quá nếu là theo nhân quả thuyết pháp, bọn hắn mạo hiểm lĩnh chính mình giết yêu công lao bán phù lục, tiền này vốn là không nên về bọn hắn, thực tế may mà đạo cũng không nhiều. Cái này không tốt cùng Trịnh Nguyên giải thích, thế là đổi chủ đề hỏi mới mời tới các cao nhân. Nơi nào cao nhân, lại muốn 500 lượng bạc? Cũng không nhớ kỹ là nơi nào, chỉ nghe nói là trên Thanh Lương Sơn một tòa chùa miếu, hòa thượng nói gần nhất muốn mời một tôn tượng quan âm, cho nên hy vọng Tào Bang có thể bố thí tiền tài, đến thời điểm thắp hương đốt đèn, Bồ Tát phù hộ, tự nhiên không yêu quỷ quậy phá. Là Bách Thọ Tự. Tựa như là cái tên này, đạo trưởng như thế nào biết đến? Trần Kích thần sắc khẽ giật mình, chỉ cảm thấy cái này thế giới quả nhiên thật là đúng dịp. Lúc trước còn muốn lấy đi hoàng tử phu nhân nói mời tượng Phật chùa miếu đi xem một chút, cố gắng có thể tra được một chút manh mối, không nghĩ tới cái này lại gặp được. Thế là nói ra thợ thủ công nhóm tao nộ. Cái này tượng Phật cũng chính là Bách Thọ Tự mời tới. Đó là thật có bản lĩnh. Chính Nguyên hỏi. Cái này liền không rõ ràng, còn không có gặp qua trong chùa hòa thượng, không dám tùy tiện khẳng định. Muốn ta nói còn không bằng đến mời Trần đạo trưởng, nhất định so với cái kia hòa thượng lợi hại. Chính Nguyên chân thành nói. Trần đạo trưởng tự nhiên là lợi hại, bằng không thư viện tiên sinh cũng sẽ không đội vàng tới tìm ta. Lúc này, Lý Bình Vân thanh âm từ phòng khách chuyển ra ngoài tới. Hai người quay đầu nhìn lại, gặp giám chấn mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ, đi nhanh đến Trần Kích bên người mới một mặt kích động. Đạo trưởng thật đúng là bảo trì bình thản, liền tốt như vậy sự tình đều cất giấu không đến kịp thời nói cho ta. Nếu không phải tiên sinh tới tìm ta, ngược lại là ta còn muốn bị mơ mơ màng màng. Chương 107. Chiếc tử cùng nợ đao thư viện tiên sinh lại nằm mơ. Con mộng thấy thánh nhân nói Trần đạo trưởng muốn đưa lễ vật đi, cùng hắn nói một tiếng, không nên cảm thấy là va chạm thánh nhân. Theo Lý Bình Vân giảng thuật, Chính Nguyên ở một bên nghe cũng mở to mắt. Cái này thật không phải là thuyết thư thời điểm mới có thể nghe được cố sự a. Cũng mặc kệ là giám chấn vẫn là Trần Kích đều giảng rất chân thành. Thực sự hổ thẹn, thánh nhân trợ giúp trên trấn ngoại trừ dịch quỷ, còn muốn lấy là đạo trưởng làm khối bản hiệu, ta nhưng không có nhớ tới tế tự thánh nhân, thực sự thất trách. Đạo trưởng hôm nay có thể tới nhắc nhở ta, đã là giúp đại ân, dùng quá lao tế tự thánh nhân, lẽ ra nên như vậy, chỉ là không nên cứ gọi đạo trưởng xuất tiền, nếu không truyền ra nói đi, trên trấn mặt đều muốn ném xong. Ta cũng phải cấp thánh nhân lễ vật, cũng không phải đơn thuần hỗ trợ. Vậy cũng nên chúng ta tới gánh vác những này, ta cái này để cho người ta đi tính thời gian, đến lúc đó đạo trưởng lại đến chính là, đừng muốn nhắc lại xuất tiền sự tình, không phải lần sau nếu là còn có yêu quỷ, ta đều không có mặt mũi đi gặp đạo trưởng như thế. Cũng tốt. Trần Kích gật đầu đáp ứng. Giám chấn nói lời thật có đạo lý. Dù sao quá lao không hao phí bao nhiêu tiền, giám chấn bọn hắn cũng là quen tay, vừa vặn bất đi chính mình ăn bài. Chính sự đã thôi, sau đó chính là chủ khách chuyện phiếm. Trần Kích liền hỏi lên mới Trịnh Nguyên nói yêu quỷ sự tình. Làm sao không tìm Thanh Lương Sơn các đạo sĩ đến xử lý yêu quỷ? Các đạo trưởng dĩ nhiên có thể trừ yêu bắt quỷ, chính là giá tiền quá cao, trên trấn một năm cũng không có bao nhiêu tiền dư, huống chi. Lý Bình Vân thán một hơi. Nếu là bình yêu bạc chi tiêu quá cao, lại bộ kiểm tra đánh giá sẽ không cao lắm, không phải là dịch quỷ lớn như vậy thay, bình thường cũng không dám tùy tiện mời được. Đã hiểu. Trần Kích khẽ bước cảm, hiểu được còn có chuyện này. Lại bộ 3 năm kiểm tra đánh giá một lần cả nước nhập phẩm còn lại, trên thì thăng, bên trong thì bình, hạ thì hàng. Ngày xưa Thái Bình thời kỳ chỉ là chú ý thuế phú, nhân khẩu những này, bây giờ lại thêm một hạng bình yêu đã vị. Nếu là cái này chi tiêu quá nhiều, nói do quản lý phạm vi yêu quỷ mọc thành bụi, không phải lương địa, khó tránh khỏi rơi xuống tầm thường. Khó trách Trịnh Nguyên lúc trước nói những cái kia không thương tổn người yêu quỷ sự tình đều là phái nha dịch đi xử lý. Bọn nha dịch xử lý không sạch sẽ lại như thế nào? Có thể xử lý liền vô cùng tốt, thế đạo này ai có thể cam đoan bên người không có yêu quỷ đâu? Chính là Trần đạo trưởng ngươi. Ai, ngược lại là ta vọng ngữ, đạo trưởng là có đạo người, làm sao có thể bên người có yêu quỷ? Những này yêu quỷ nếu là không sợ người, chúng ta cũng không có năng lực đánh giết, đuổi đi chính là, đi cái khác trên trấn cũng liền không có quan hệ gì với chúng ta. Trần Kích kém chút đều muốn coi là Lý Giám Trấn biết mình bên người tình huống, sau khi nghe được nửa câu mới phản ứng được, bị cười. Xác thực, chỗ nào lại có thể không có yêu quỷ đây? Lý Bình Vân nhưng lại sững sờ. Nửa ngày, chắp tay một cái. Đạo trưởng thái độ như thế, xác thực cùng cái khác người không đồng dạng, lúc trước trong trấn cũng mời qua đường đạo sĩ cùng hòa thượng, mở miệng liền nói chính mình xem trong miếu không có yêu quái, có thể thấy được bọn hắn trừ yêu bản sự cũng bất quá như thế. Lại rảnh rỗi trò chuyện hai câu, nói tới Chiêm Thủy trấn sự tình, Lý Bình Vân lại một trận hâm mộ. Kia Chiêm Thủy trấn giám trấn ngược lại là nhàn xoa một cái, thu thuế nhân khẩu cũng không thiếu, có tàu bang tương trợ, liền bình yêu bạc đều chưa từng chi tiêu qua. Chiêm Thủy trấn, Trần đạo trưởng không có biết không? 3 năm Chiêm Thủy giám, 10 vạn tuyết hoa ngân, đây chính là phụ cận nổi danh ngạn ngữ. Dùng cái gì đến tận đây? Trần Kích hỏi. Hô Đà Hà là thông hướng kinh đô yếu đạo, tàu bang ỷ có thuật pháp có thể cùng thủy tộc chống lại, quả thực là gặm hạ cái này trên sông một nửa thiệt tài. Vãng lai quan lại ủy nhiệm 3 năm, căn bản sẽ không muốn lấy chống cự tàu bang, liền hòa khí sinh tài cầm hiếu kính thờ ơ là được. Kia có yêu quỷ cũng là tìm tàu bang. Đúng vậy. Trần Kích trợn sử suốt, minh bạch lúc trước không nghĩ thông suốt sự tình. Khó trách Chiêm Thủy Thành Hoàng không có ra mặt đi xử lý yêu quỷ, cái này tàu bang quân sư biết chút thuật pháp liền có thể nắm giữ thủy vận, còn có thể như thế cao điệu. Nếu không phải Chiêm Thủy giám chấn cho phép, bọn hắn lại làm sao có thể làm ra như vậy sự tình? Xem ra là cùng Chiêm Thủy giám chấn đạt thành một loại nào đó chỗ tốt mới là. Cũng khó trách kia cái gọi là quân thượng sẽ chọn lựa Chiêm Thủy trấn ra tay đổi một cái thành hoàng. Nhân đạo thế nhỏ, dựa vào sắc phong mà thành thần đạo càng hơi, như thế mới có thể thuận tiện làm việc. Bất quá cái này cũng có thể nói rõ vì sao có yêu quỷ dấu ở Chiêm Thủy trấn mấy chục năm đều không thể phát hiện tung tích, chỉ sợ Tào Bang liền cùng bọn hắn có cấu kết. Cái này hoa quả như sâu. Trần Kích dừng một chút, lại hỏi Lý Bình Vân như thế nào Thiết Kim trấn không có sắc phong thành hoàng. Nếu là có thành hoàng, Huy Hạ Âm Sai phối hợp nha dịch, bình thường yêu quỷ đương nhiên sẽ không có vấn đề gì mới là. Phủ nha không nhóm. Vì sao? Ta cũng không biết. Lý Bình Vân lắc đầu. Lúc trước tới đây lúc liền biết rõ nơi này không có thành hoàng, thế là triệu tập bản địa thân sĩ tộc lão, để danh mấy vị có tư lịch sắc phong thành hoàng cổ nhân, không nghĩ tới phủ nha sau khi xem biểu thị đức hạnh không đủ, không cho phê chuẩn. Sát thực kỳ quái. Trần Kích ghé mắt. Hắn gần đây cũng biết qua chút tin tức, biết được Sơn Thần thành hoàng sắc phong quá trình. Nếu là danh sơn đại xuyên hoặc là tên thành phần lớn, tự nhiên còn có cạnh tranh và phục chúng nguyên nhân. Có thể Thiết Kim trấn bất quá một cái trấn nhỏ, có chút đức hạnh, lại có hương lao đề cử đồng dạng liền thông qua được, có thể phủ thành lại không phê chuẩn, đây tuyệt đối không thích hợp. Thế là hỏi Lý Bình Vân biết không biết rõ Chiêm Thủy thành hoàng sự tình. Nơi đây sợ là không có người so ta càng rõ ràng. Ồ, lúc trước bởi vì Thiết Kim trấn sắc phong thành hoàng thỉnh cầu không có phê chuẩn, ta chuyên môn đi phủ thành hỏi qua Chiêm Thủy thành hoàng tình huống. Lý Bình Vân đắc ý nói. vị này quả thật có chút lai lịch, khi còn sống là Phúc Vương một đứa con trai, coi như được coi trọng, chỉ là trời sinh phúc bạc, chết yểu. Phúc Vương không nỡ hắn, hạ lệnh để quận bên trong bách tính đều lên cung cấp hắn, cho nên thụ chút hương hỏa thành gia thần, về sau cũng không biết như thế nào thao tác, đúng là đến nơi này làm thành hoàng. Nói xong lại nhìn về phía Trần Kích. Đạo trưởng lời này nghe qua sau coi như không được truyền ra ngoài, tuy nói nhân thần khác đường, mà dù sao không phải cái gì tốt thanh danh. Tự nhiên, Trần Kích khẽ bước cằm, nhưng lại không nhịn được nghĩ đến cái kia quân thượng. Hẳn là quân thượng nói chính là Phúc Vương. Có thể tưởng tượng âm sai đối đai chiêm thủy thành hoàng thái độ lại cảm thấy không thích hợp, như Phúc Vương an bài nhi tử tới làm thành hoàng, vô luận như thế nào cũng sẽ không lưu như thế một cái âm sai. Kia quân thượng liền có khác kỳ nhân hoặc yêu quỷ. Bất quá bây giờ cũng không thuận tiện nghĩ lại. Cũng may Lý Bình Vân cũng chỉ là biết rõ Trần Kích ở đây, nói chuyện phiếm chút thời điểm liền nói mình còn muốn cùng người nhà ra ngoài đặt thanh, không thật nhiều lưu. Trần Kích nghe vậy ngược lại có mất phần hiếu kỳ. Dám chấn như vậy địa vị, chính là ở trong nhà cũng đầy đủ đặt thanh, như thế nào còn muốn đi ngoài thành chen. Cũng nên đến cày bừa vụ xuân thời điểm, vừa vặn đi xem một chút năm nay cày bừa vụ xuân tình huống. Thì ra là thế. Trần Kích gật đầu, thầm nghĩ cái này Lý Dám chấn đích thật là cái quan tốt, chí ít lúc nào tiết làm chuyện gì đều nhớ rõ ràng. Nếu là bởi vậy làm trễ nải tế tự thánh nhân ấn thánh nhân tính tình ước chừng cũng sẽ không tức giận. Lại nhìn liếc mắt sắc trời, đã không tính sớm, thế là đứng dậy cáo từ. Liền không chậm trễ Dám chấn du lịch thuận tiện thể nghiệm và quan sát dân tình. Đạo trưởng nói quá lời, thuộc bổn phận sự tình, lẽ ra như thế a. Trần Kích chắp tay một cái, đi ra ngoài trở về dự đường. Bạch cô nương đã thu xếp tốt bao tiết quần, tại tiểu viện phía cạnh nơi hẻo lánh cắm dễ, rõ ràng cảm giác được trong phòng tràn ngập một cỗ thanh linh chi khí, chỉ là còn có chút ít bất ổn. Bao tiết quân cũng chú ý tới Trần Kích, huyền hóa ra thân hình nói lời cảm tạ. Tuy vẫn bộ dáng kia, lại so trên núi nhìn tiểu tụy rất nhiều, nên là lặn lội đường xa mới đến. Trần Kích suy nghĩ một chút, từ trong giếng đánh ra một tùng nước đổ vào. Không đến thời gian uống cạn chung trà, bao tiết quân khí sắc liền tốt bắt đầu. Cảm thụ một phen sau lại phá lệ Trần Kinh. Đạo hữu đây là cái gì nước, hiệu quả vậy mà như thế tốt. Là nghe thu đạo hữu từng tế luyện nước, vừa vặn dùng để đổ vào đất này, có ánh trăng tại, so bình thường nước mưa muốn tốt rất nhiều. Trong nội viện còn có nghe thu yêu. Đúng vậy. Làm sao không gặp? Trước đó không lâu đi làm việc, còn chưa trở về. Nếu là trở về, nhất định phải gặp mặt lĩnh giáo một phen. Bao tiết quân chân thành nói. Trần Kích liếc liếc mắt nhưng không có nói cái gì. Chỉ sợ bao tiết quân không phải là muốn lĩnh giáo đồ vật khác, mà là đơn thuần muốn nước này. Vừa lúc Bạch cô nương từ trong nhà đi ra, hỏi thăm Trần Kích đi nha môn tình huống. Trần Kích chi tiết cáo chi, còn tìm chỗ hẻo lánh nói ra chiêm thủy thành hoàng thân phận cùng sắt kim thành hoàng trở ngại, còn có Tào Bang gặp phải sự tình. Bạch cô nương cùng ánh mắt phức tạp. Cái này thời điểm, nhân đạo, thần đạo, yêu đạo đều luận đấu, ngày mai Tết Thanh Minh quỷ môn mở, cũng không biết do muốn ra bao nhiêu mầm thái bạn, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Dứt lời nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trần Kích. Thiên sinh ngày mai một người ở đây nhưng có vấn đề. Bạch cô nương có việc, muốn về trên núi nhìn xem tiểu hồ, hồ tại U Minh ở giữa, ngày mai quỷ ra âm thì, nếu có trêu chọc đến trên núi, sợ có ngoài ý muốn, không thể không phòng. Kia Bạch cô nương đi chính là, nơi này có ta, nên vô sự. Không đội chờ gặp qua nghe thu đạo hữu lại nói cái khác. Đang nói, trong giếng chuyển đến một tiếng gấp hô. Đạo hữu, ta trở về. Thế là hai người cùng một chỗ góp đi miệng giếng hỏi thăm nghe thu yêu chuyến này như thế nào. Trong giếng quốc quốc. Nghe thu yêu thân chưa đến, tới trước thán một hơi. Ta bị kia hảo hữu nói Long Quân gần đây tại tuần sát hô đà hà, chỉ sợ không rảnh gặp mấy vị, đã mang theo bái thiếp đi bảo, nếu là Long Quân có rảnh nên sẽ hồi phục. Vậy cũng đành phải chờ. Trần Kích thần sắc bình tĩnh, lại là không đội. Dù sao tu Miếu Sơn thần cũng không kém những thời giờ này, chính mình vẫn là nên các loại hồi âm lại nói. Bất quá dạng này cũng là không cần lại chỉ hoán Bạch cô nương, vừa vặn sớm về núi thông tiểu hồ ly nhóm chuẩn bị thanh tĩnh. Như thế cũng tốt, ta liền đi treo tấm bảng không tiếp tục kinh doanh, nơi này liền giao cho tiên sinh. Cũng tốt. Chính Trần Kích bất tiện trung y liễu, Bạch thất bọn hắn cũng không tu này thuật, lúc trước đều là Bạch cô nương cùng Tôn đại phu ở đây thay phiên ngồi xem bệnh, bây giờ Tôn đại phu trở về tế tổ, Bạch cô nương muốn về núi, ngược lại là thật không người có thể điều. Chỉ để lại dược đường bốt thuốc cũng không có tất yếu, không bằng trực tiếp không tiếp tục kinh doanh nghỉ ngơi hai ngày. Thế là Bạch cô nương gật đầu, phủ lên không tiếp tục kinh doanh bảng hiệu sau cơi gió bay đi, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Bạch thất bọn hắn tiễn biệt Bạch cô nương giờ phút này còn tại trong nội viện đứng đấy. Trần Kích nhìn quanh một vòng, cảm khái mới Ly Giám chấn câu nói kia nói thật đúng. Bên cạnh hắn hoàn toàn chính xác có thật nhiều yêu quỷ, chỉ là đều là có linh tu đạo hữu nhóm, ngược lại là cùng Ly Giám chấn nói những cái kia yêu quỷ không đồng dạng. Nếu là có cơ hội có thể để cho Ly Giám chấn nhìn thấy những này, cũng tốt gọi hắn biết rõ. Bên cạnh hắn xác thực không có xấu yêu quỷ, đều cũng có là tốt. Đến thời điểm Lý Giám chấn biểu lộ nhất định phi thường đặc sắc mới là. Trần Kích nhịn không được não bổ lấy lần này hình tượng gửi ra tiếng. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài viện lại truyền đến khẩn cấp tiếng gõ cửa, cùng với tiếng người cùng nhau quát lên. Trần đạo trưởng cứu mạng, trong thôn xảy ra chuyện. Câu Trần đạo trưởng xuất thủ ngoại trừ kia yêu tà đi. Thanh âm rất lớn, sự tình rất ngắn, lại bởi vì mấy người cùng một chỗ hô, ngược lại nghe có chút hỗn loạn. Chỉ mơ hồ nghe được cứu mạng, yêu tà chữ. Thế là Trần Kích từ cửa hông ra ngoài, dự định nhìn xem chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy trên mặt đất đen nghịt quỷ hơn 10 người, hốc mắt đen như mực, sắc mặt tiểu thụy, nhìn một cái liền vô cùng thê thảm. Vội vàng tiến lên hỏi thăm bọn họ là gặp sự tình gì, như thế nào nhìn xem thảm đạm như vậy. Quả nhiên là Trần đạo trưởng. Trong đám người một tên râu quai nón tráng hán nhìn thấy Trần Kích bật thốt lên hô lên. Gặp Trần Kích nhìn mình, vội vàng đứng người lên giải thích. hôm đó ta tại khách sạn gặp qua đạo trưởng Trừ Yêu, cho nên rất có ấn tượng.
Như thế à?
Trần Kích gật đầu, hỏi thăm bọn họ gặp được sự tình gì, như thế nào liền Thành Tĩnh đều không để ý liền tới tìm chính mình. Tráng Hán thắn một hơi nói tới tình huống. Đạo trưởng à, chúng ta là Thiết Kim Trấn Hạ Đồng Sơn thôn thôn dân, bởi vì đều là bản gia, họ Vương, cho nên lại gọi Vương gia thôn. Chúng ta lần này tới, thật sự là bởi vì trong thôn gặp được một kiện quái sự, liền bọn nha dịch đều không giải quyết được, chỉ có thể tìm tới đạo trưởng. Trần Kích tiếp tục nghe, dần dần làm minh bạch bọn hắn gặp phải sự tình. Vương gia thôn bởi vì phụ cận có mỏ, lại là một tộc nhân, tại Thiết Kim Trấn xem như giàu có thôn xóm. Trong thôn xây dựng từ đường, còn có chính mình tộc học, tại trong trấn cũng là nhất đẳng nơi đến tốt đẹp. Bất quá gần đây từ đường lại bắt đầu nháo quỷ. Trong thôn từ đường thờ phụng các đời tổ tiên, không biết rõ cái gì thời điểm bắt đầu, liền có người bắt đầu mộng thấy tổ tông nhìn linh. Ngay từ đầu tất cả mọi người không tin tưởng, có thể hắn nói mọi người sắp xếp bối chữ hành nói rõ ràng, còn có thể nói tới sự tình trước kia, cùng gia phả đều đối đầu, mọi người cũng liền nhịn cái này tổ tông linh. Mặc dù không phải sắc phong âm thần, nhưng cũng khai trí có chút đạo hạnh, có thể chỉ điểm người trong thôn sai lầm, cho nên mọi người có việc đều đi dâng hương lửa, liền có thể trong mộng hoặc là lập tức đạt được giải thích. Đây không phải là rất tốt ta? Trần Kích nghi ngờ nói. Thôn này thần nghe ngược lại là cùng hoàng tử phu nhân giống nhau đến mấy phần, chỉ là không biết rõ như thế nào là nhỏ quỷ. Thật là tốt, có thể. Dầu quay non thán một hơi, sắc mặt sầu khổ. Mấy ngày trước đây trong thôn tới một người, tựa như là cái đi thôn người bán hàng rong, cũng không phải thuần túy người bán hàng rong, chọn hàng trọng trách lại không bán hàng, nói cái gì muốn bắt liền tự mình cầm chờ đến không hồn người thu quỷ lại đến lấy tiền. Người trong thôn cho là hắn đầu óc có bệnh, không để ý đến hắn, liền để chính hắn múc nước liền đi. Không nghĩ tới hắn đi múc nước lúc nhìn thấy chúng ta từ đường liền kêu to nói từ đường có vấn đề, cất giấu yêu quỷ khí, nên phá hủy chủng kiến, đổi một cái mới tổ tông từ đường. Chúng ta tức không nhịn nổi, lúc này đem hắn đuổi ra thôn, không nghĩ tới lúc này mới qua hai ngày, tổ tông trong từ đường liền bắt đầu không thái bình đi lên. Làm sao không thái bình? Trần Kích nghe sự tình trong lòng căng thẳng. Nghe đây tựa hồ là chỉ nguyên bọn hắn xử lý sự kiện kia. Đầu tiên là bài vị bắt đầu vô cớ rơi xuống, sau đó tại trong từ đường có thể nghe thấy mùi thối, chỉ bất quá những này không phải quá tấp nập, chúng ta cũng chỉ cho là có con chuột hoặc là mèo hoang đi vào, thường ngày cũng đã gặp qua. Thế nhưng là gần nhất mấy ngày ban đêm, đều có người mộng thấy hôm đó người bán hàng rong thân ảnh, cùng chúng ta nói câu nào? Lời gì? Hắn nói, lao miếu ở mới quỷ, buồn cười ngu muội thôn phu, bái quỷ xem như tổ tông, di cười cựu tuyển hào phóng. Chương 108. Một bình đồng tiền tráng hán thoại âm rơi xuống, liền có không ít người đi theo gật đầu chứng thực bọn hắn cũng nghe đến. Ta nằm mơ nghe được cũng là câu này. Gia phụ cũng mộng thấy. Hai tử của ta cũng nói có mơ tới. Đều yên tĩnh, ta cùng đạo trưởng nói xong lại nói. Tráng hán nhíu mày, không thích bọn hắn như thế ồn ào chờ an tĩnh lại, mới tiếp lời đầu tiếp tục Trần Kích nói. Từ khi mộng thấy vấn đề này về sau, từ đường bên trong động tĩnh càng lớn hơn, có tổ tông bài vị bị xoắn cải văn tự, nếu không phải có tộc lão còn nhớ, lại lấy ra ra phả so sánh, chúng ta đúng là không có phát hiện. Mà lại trong đêm còn có người trông thấy trong đường ánh đèn biến thành màu xanh lá, còn có cái khác thanh âm, chỉ là không có lá gan đi vào xem xét, ban ngày đi nhưng lại hết thể như thường. Mấy ngày nay thôn nhân lại đi cầu hỏi tổ tông sự tình, cũng không có đạt được đáp lại, chỉ là gặp ngày xưa bày ra cống phẩm trên bàn viết một câu. Cái này yêu quỷ nhất định phải chiếm đoạt các ngươi từ đường muốn để các ngươi cho hắn tượng nặng cung phục. Đạo trưởng đã biết rõ a. Hôm nay đang từ nha dịch chỗ nghe được. Trần Kích chậm rãi nói. Tráng Hán thán một hơi, trên mặt lại là bất đắc dĩ. Đây đúng là ngày hôm trước bọn nha dịch đến trước phát sinh sự tình. Bắt đầu chúng ta chỉ muốn đây là người bán hàng rong nói lên, sợ là kia tinh quái nghe được làm, bọn nha dịch tới đây liền có thể xử lý. Ai ngờ bọn nha dịch sát thực tới, nhưng không có nhìn ra vấn đề gì, nghe nói kia người bán hàng rong lưu lại sau chỉ làm cho chúng ta đi tìm có đạo hạnh người tính toán nhìn. Nói đây không phải là yêu quỷ hại người, trong ngộng nhắc nhở, lại là từ đường sự tình, bọn hắn cũng không tốt xử lý, không phải một thanh hỏa thiêu cái sạch sẽ, cái gì yêu quỷ cũng không sống nổi, chính là tổ tông cũng muốn không có. Chúng ta tự nhiên không dám đáp ứng, lúc này mới tìm đến đạo trưởng. Trần Kích gật đầu, nhưng lại muốn cười. Sợ là bọn nha dịch cũng chưa từng nghĩ đến cái này vương thôn người quanh đi quẩn lại vậy mà tìm tới chính mình nơi này. Yêu quỷ chiếm cứ từ đường dã miếu như vậy sự tình không tính hiếm thấy. Nghiêm ngặt nói tới, chính là chiêm thủy thành hoàng cùng hoàng tử phu nhân như vậy cũng coi như. Bất quá Trần Kích càng cảm thấy hứng thú lại là cái kia người bán hàng rong. Lao miếu ở mới quỷ, buồn cười ngu muội thôn phu, bái quỷ xem như tổ tông, di cười cựu tuyển hào phóng. Cái này xem xét liền biết do nói là từ đường sự tình. Có thể đã biết do mấu chốt, vì sao muốn trong ngộng nắm nói. Mà lại con hàng này lang thu sổ sách diễn xuất ngược lại là có mấy phần giống như là trong truyền thuyết Sa Đao Nhân. Có thể Sa Đao Nhân chỉ bán chút đao búa loại hình đồ vật. Vị này ngược lại là không quá đồng dạng, mà lại nói cũng càng giống như là hỏi mét cùng lên đồng viết chữ thuật cho ra kệ ngữ, sắc thực hiếm lạ. Thế là Trần Kích nhìn về phía vương thôn đám người. Các ngươi có biết kia người bán hàng rong đi nơi nào? Không biết. Hắn nhục mạ từ đường trước đây, không tại chỗ đánh chết đều là tốt, tự nhiên không có người để ý đi nơi nào. Nói không chính xác chính là hắn ở phía sau dở trò quỷ, ngày đó liền nên chế trụ hắn hỏi thăm rõ ràng. Thôn nhân kích động không thôi. Trần Kích lại không đồng ý bọn hắn. Nếu là hắn ở phía sau dở trò quỷ, cần gì phải liều chết cho các ngươi nhắc nhở. Chỉ sợ đó cũng là cái người hảo tâm, ở trước mặt nhắc nhở không thành, đằng sau còn báo mộng nói rõ với các ngươi, không được phía sau bố trí mới là. Thôn nhân nghe vậy sắc mặt xấu hổ, lại không dám ngỗ nghịch Trần Kích ý tứ, hậm hực cười một tiếng, không còn nói tới chuyện này. Trần Kích cũng xem thường. thôn nhân tin hay không không có quan hệ gì với hắn, là bọn hắn đi cầu chính mình trừ yêu bắt quỷ, cũng không phải lên lớp, không cần thiết giải thích quá nhiều. Nếu không phải hiếu kỳ con hàng này lang hành tung cùng thân phận, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Giờ phút này gặp bọn họ cũng không rõ, cũng liền coi như thôi, lại hỏi bọn hắn vì sao tìm chính trên, mà không đi Thanh Lương Sơn tìm đạo sĩ các loại còn. Bọn hắn quá. Trong đám người lúc này có người muốn trả lời, Tráng Hán lại đổi sắc mặt, nhanh tay lẹ mắt giữ chặt người kia che miệng, hung hăng trừng liếc mắt đi qua. Gặp người kia không có nói chuyện ý tứ mới chậm rãi nhìn về phía Trần Kích. Cũng đi tìm trên núi đại sư, lại là gần đây muốn làm thanh tĩnh pháp hội, đáng không ra thời gian. Trong thôn vấn đề này lại không phải nguy cơ sinh tử, cũng không tốt chậm trễ người khác tế tổ những này, liền muốn lấy đến hỏi một chút Trần đạo trưởng. Như thế a? Trần Kích giống như cười mà không phải cười, nhưng không có đâm thủng bọn hắn. Rõ ràng là bọn hắn hỏi qua trên núi tăng nói, biết được bọn hắn muốn tiền bạc quá nhiều mới tìm chính mình. Bất quá hắn trong tay không thiếu bạc, xử lý những chuyện này cũng là tích lũy công đức, trực tiếp đáp ứng cũng không sao. Có thể tưởng tượng Yến Xích Hà cùng Hy Vân đạo trưởng đã nói, vẫn là lắc đầu, không có lập tức đáp ứng. Ta mấy ngày nay cũng có chuyện, thanh tĩnh về sau mới có rảnh đi qua. A. Vương Tôn Nhân toàn sử sốt. Cầm đầu Tráng Hán nhìn về phía Trần Kích, dường như muốn xem ra Trần Kích có phải hay không lừa gạt bọn hắn. Trần Kích cũng trở về nhìn sang. Bất quá mấy tức công phu, Tráng Hán liền kịp phản ứng chính mình quá mức, đội vàng nuốt cằm nói xin lỗi. Là chúng ta đường đột, không có nói rõ tình huống, còn xin đạo trưởng thứ tội. Có chút câu tay, sau lưng liền có người đưa ra túi ra, lấy ra ba thỏi bạc hai tay dâng lên. Lần này đi ra ngoài vội vàng, không có mang quá nhiều tiền bạc, cái này 30 lượng bạc xem như tiền đặt cọc, còn xin đạo trưởng có rảnh sau liền đến trong thôn trừ yêu bắt quỷ. Như thế nào tìm các ngươi? Con đường này đi về phía nam đi ước 50 bước, có đồng sơn tiệm thợ rèn, là bộ thôn, ta lát nữa cùng bọn hắn dàn xếp, đạo trưởng nếu là chuẩn bị kỹ càng, đi tìm bọn họ chính là. Được. Trần Kích thu bạc, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Trở về phòng sau vừa bật nhìn thấy trong nội viện từng cái yêu quỷ đều cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Bạch Thất bọn hắn được họa bị quỷ ra làm túi thơm, đứng chung một chỗ đều là hình người. Bao Tiết Quân tại góc tường theo gió lắc lư, cũng coi là phiêu giật. Chỉ có Nê Thu Yêu không biết như thế nào từ trong giếng leo ra, tung bay ở miệng giếng bên cạnh một cái trong chậu gỗ, có chút thú vị. Gặp Trần Kích trở về, mấy cái yêu đều nhìn sang. Bao Tiết Quân cùng Nê Thu Yêu có mấy phần hiếu kỳ, lại bởi vì không tính quá quen, không có có ý tốt hỏi thăm. Bạch Bát nhưng không có như vậy lo lắng, xích lại gần Trần Kích hỏi: "Tiên sinh như thế nào không có đáp ứng những người kia? Nghe đúng là có yêu quỷ quái phá a." Yêu quỷ quái phá là không giả, nhưng bọn hắn cũng không coi là người tốt. Trần Kích chậm rãi nói: Biết do yêu quỷ quái phá tìm đến mình, đã biết mình bản sự vẫn còn cố ý thăm dò, còn cố ý giấu giếm tin tức. Tuy nói người gặp được sự tình nên cẩn thận, có thể cái này đã vượt qua cẩn thận phạm chủ. Lại càng không cần phải nói bọn hắn còn đánh kia người bán hàng rong. Bất quá cái này mấy cái yêu cũng không rõ ràng những chuyện này, Trần Kích lại cùng bọn hắn nói rõ ràng. Người thật kỳ quái. Bạch Bát thở dài chậm rãi nói. Hảo hảo nhắc nhở nguy rồi yêu quỷ người, lại gặp đến hành hung một trận, khẩu khí này nếu là đổi yêu liền nhận không đi xuống, cũng không biết rõ con hàng này làng vì sao sẽ còn nhập mộng trợ giúp bọn hắn. Còn có những người này tìm đến tiên sinh, cũng không nguyện ý tin tưởng tiên sinh, lại đang làm gì vậy đâu. Lúc trước tại trên núi liền nghe qua chuyện như vậy, người vì sao không nguyện ý tin tưởng mình đồng tộc. Nê Thu Yêu cùng Bao Tiết Quân ngược lại không tốt đáp lời, chỉ là hai yêu cũng tại lặng lặng chờ đợi Trần Kích trả lời. Trần Kích không nói gì, nhìn về phía bọn hắn mỉm cười. Đây cũng là người cùng yêu không đồng dạng địa phương. Thật phức tạp. Bạch Bát lẩm bẩm nói. Bạch Thất mấy hồ cũng liền gật đầu liên tục. Đúng vậy a. Xác thực phức tạp, không bằng hồ làm như vậy dọn, cũng không bằng Nê Thu. Cách xa nhau sơn thủy, hồ cùng Nê Thu vậy mà như thế nhanh đạt thành nhất trí ý nghĩ, ngược lại là Báo Tiết Quân trong gió lay động, chậm rãi mở miệng. Bất quá tiên sinh như thế, nên là có chính mình đạo lý. Thế là hồ cùng Nê Thu đều ngẩn ở đây tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía Báo Tiết Quân. Thật lâu, toát ra một câu. Xong, nguyên lai yêu thật có thể học thành người a. Trần Kích lắc đầu cười một tiếng, lại không biết do nói cái gì cho phải. Cái này Báo Tiết Quân lại là đem nho tu tinh túy đều học được, khó trách tu vi tăng nhanh chóng như vậy. Bạch cô nương không tại, dược đường cũng không cần kinh doanh, Tôn Á tỷ cũng không biết đi nơi nào thu thập hương đến. Trong nội viện có được chỉ còn lại người tu hành cùng yêu tụ tập, vừa vận luận đạo. Bạch Thất bọn hắn xuống núi trước mới trải qua đốn ngộ, giờ phút này liền xuất ra chính mình gặp phải vấn đề đến thỉnh giáo Trần Kích. Trần Kích liền từng cái giảng giải. Không bao lâu, hồ nhóm nghi hoặc toàn bộ mở ra, lại vừa lòng thỏa ý đi tu hành. Bên cạnh Báo Tiết Quân cùng Nê Thu Yêu nghe đều không ngừng hâm mộ. Đây chính là có tiên sinh yêu a. Liền tu hành đều so với bọn hắn dạng này dã yêu nhẹ nhõm không ít. Nê Thu Yêu càng là kích động kêu ngăn lại Trần Kích. Đạo hữu, đạo hữu, ngươi còn chưa cùng ta giới thiệu vị tiên sẽ tu hành nuốt vật thuật hồ đạo hữu đây. Ngược lại là bận bịu quên đi. Trần Kích kịp phản ứng, gọi lại Bạch Bát. Vị này Nê Thu đạo hữu cũng có nuốt vật phẩm tồn trữ tại thể nội bản sự, lại cùng ngươi như vậy khác biệt, nếu là muốn nghiên cứu, nhưng cùng Nê Thu đạo hữu luận pháp. Bạch Bát ánh mắt sáng lên. Tiên sinh thật đúng là hảo tâm, biết rõ ta tại Thanh Phong Quan không có tìm được phù hợp đạo hữu luận pháp, còn chuyên môn cùng ta tìm đến Nê Thu đạo hữu luận pháp. Ngược lại là cùng ta quan hệ không lớn, là Nê Thu đạo hữu thể hiện ra thuật pháp sau ta mới nhớ tới, nói ngươi tình huống, Nê Thu đạo hữu liền ghi ở trong lòng. Đó cũng là tiên sinh nhớ kỹ mới có như vậy cơ hội. Bạch Bát chân thành nói. Trần Kích thán một hơi, lại là có chút bất đắc dĩ. Tiên sinh vì sao thở dài? Bạch Bát ngươi vẫn là không muốn hao tâm tổn trí học tập Báo Tiết Quân như vậy tốt, học không giống, ngược lại có chút ta du định hót chi ý. Bạch Bát trên mặt phù lông lắc lư, cười vào đầu, ngược lại là nhìn không ra có nửa điểm đỏ mặt cũng không có ý tứ. Trần Kích cũng không còn nói cái gì, quay đầu nhìn về phía cửa nhỏ. Ngoài cửa tựa hồ có động tĩnh truyền đến. Có người trở về. Trần Kích chậm rãi nói. Thế là Bao Tiết Quân đứng thẳng người, Nê Thu Yêu cũng quay người nhảy vào trong giếng, tựa như cái gì cũng không phát sinh qua. Cửa gỗ nhẹ mở, Tôn A Tỷ đi vào viện, trong tay vẫn dẫn theo giỏ trúc, chứa không ít tiền giấy nguyên bảo hướng đến, đúng là không so sánh với buổi trưa ít. Nhìn thấy Trần Kích sau vội vàng hành lễ. Tiên sinh đợi lâu, phiên chợ trên giấy vàng để cho người ta mua hết, ta đi cái khác địa phương mới mua được, làm trễ mãi chút thời gian. Không sao, đã chuẩn bị xong, vậy liền đi thôi, chậm chút liền quá muộn. Trần Kích nhìn một chút sắc trời. Hiện tại đã qua giờ dậu, đi ngoài thành còn có một số lộ trình, hóa vàng mã còn muốn trì hoãn thời gian, chậm thêm bách quỷ giả hành, âm khí qua thịnh ngược lại không tốt. Sau khi ra cửa nhìn thấy trên đường cũng có rất nhiều người ra ngoài, trong tay đều dẫn theo không sai biệt lắm rổ, đều là đi tế tổ. Một đường đi đến bên ngoài trấn, liền gặp được không ít người tìm đất trống, từng cái quỷ gối bên đường, tìm nhánh cây lay lấy trong vòng tiền giấy. Trần Kích ngược lại là nhớ tới đã từng tế tổ chẳng cảnh, cũng là huyện thành, cũng muốn như thế đi tới bên ngoài trấn mới có thể hóa bằng mã. Có chút ngại đường xa liền tìm không người ngã tư đường bước tranh vòng, cung kính chút thì là ra huyện thành tìm một mảnh đất hoang. Ngược lại là cùng giờ phút này giống nhau đến 7 phần, còn lại 3 phần không tại nhân gian, mà ở trong mắt Trần Kích. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi cái ngoài vòng tròn đều đứng đấy quỷ hồn, thần sắc mê mang, lại đều bản năng đồng dạng nhìn chằm chằm trong vòng thiêu đốt tiền giấy hương hỏa. Có kìm nén không được muốn đưa tay bắt tiền, có thể đưa tay chạm đến vòng cánh góc, lập tức như sợ lửa đồng dạng vòng đến thu tay lại, nhai răng trợn mắt phát ra kêu rên. Trần Kích liền biết rõ đây đều là ven đường du hồn giã quỷ, lấy không được những này có chủ tài vật. Nhưng nhìn ánh mắt của bọn hắn cũng hiểu biết không phải cái gì tốt sống chung, bình thường không người tế tự thì cũng thôi đi, hôm nay lại là không thể như thế. Thế là tiến lên tìm tới ngay tại hóa vàng mã kia người nhà. Các ngươi dạng này hóa vàng mã, chỉ sợ tiên tổ tới cũng không thu được tiền bạc, ngược lại dễ dàng trêu chọc giã quỷ. Chúng ta đốt đi nhiều năm như vậy đều là như thế, muốn ngươi nhiều. Trần đạo trưởng, như thế nào là ngươi? Phản bác im bặt mà dừng. Liên run khai nguyên bảo cùng tiền giấy động tác đều dừng ở giữa không trung, thẳng đến ngọn lửa đốt tới trong tay mới hít một hơi lãnh khí bung ra nhánh cây, lại vẫn chấn kinh nhìn về phía Trần Kích. Tối nay quỷ môn mở rộng, tiếp thu tế phẩm, đến xem có hay không cái khác yêu quỷ làm loạn, cũng không khác sự tình. Kia Trần đạo trưởng mới nói tới có ý tứ là, bức tranh vòng là vì tại dương gian vòng ra một khối âm thổ ra, đây là hồi lâu trước thiên địa ước định quy củ, nhưng nếu là hoàn toàn vây lên, vẫn như cũng là âm dương tương cách, cho nên muốn tại tây bắc miệng trở lại một lỗ hổng. Dạng này vong linh mới có thể thuận tiện ra vào, các ngươi đốt đi tiền giấy nguyên bảo cũng có thể đưa đến. Còn có ngoài vòng tròn, giờ phút này đã tụ tập rất nhiều du hồn, các ngươi nếu là không phân một chút tiền ra ngoài chờ sau đó những này du hồn nói không chừng sẽ đoạt tổ tiên của các ngươi nhận được tiền bạc. Bọn hắn như thế nào dám cướp ta đốt cho tiên tổ tiền? Hóa vàng mã nhân khí vẫn không thôi. Trần Kích thán một hơi. Lưu dân liền cháo đều ăn không đủ no thời điểm, bên cạnh có cái phú hộ ăn thịt tan bạch bánh bao, ngươi nói hắn sẽ có kết cục gì? Hóa vàng mã người trầm mặc không nói, nửa ngày, lúng túng hỏi thăm Trần Kích muốn như thế nào lắng lại những này du hồn lửa giận. Cũng đơn giản. Trần Kích vừa lúc tại đạo thư trên nhìn qua những thủ đoạn này, tiến lên vung tay áo, mượn gió đang góc cây bắt thổi ra một đầu lỗ hồng, lại nắm lên một thanh tiền giấy thổi ra ngoài vòng tròn, hướng bốn phương tán đi, trong miệng niệm tụng chú ngữ. Bốn phương du lịch quần, chớ tranh chớ đoạn, tiền giấy mua đường, các lính một phần. Soạn. Đốt xong tiền giấy theo gió thổi tan, đúng là trống rỗng sinh ra một trận gió hướng bốn phía tản ra. Ngoài vòng tròn vây quanh du hồn lập tức như thủy triều tán đi, đuổi theo giữa thiên địa phiêu tán tiền giấy. Trần Kích trước người bỗng nhiên không còn, liền nhiệt độ đều lên cao một chút. Ngoài vòng tròn lập tức chỉ còn lại hai vị lão nhân. Tướng mạo cùng hóa vàng mã người giống nhau đến mấy phần, đầu đội mũ trọm, người mặc màu nâu khóa bên cạnh chín tầng lĩnh, chân đạp vân vân đăng thiên thê dày vải. Nhìn xung quanh du hồn đều tán đi, lúc này mới thuận lỗ hổng lấy đi trong vòng tiền bạc, lại cùng Trần Kích chắp tay một cái. Đa tạ đạo trưởng tương trợ, không phải tiểu lão nhân còn lấy không được số tiền này. Cũng là ngươi sinh hảo nhi nữ, cái này tiền giấy cũng không ít. Có thể được đạo trưởng khích lệ một câu, tiểu lão nhân chính là chết cũng cao hứng. Nói nghĩ đến cái gì, lại chắp tay một cái. Lúc trước qua đời đột nhiên, có mấy lời chưa kịp nói, vừa vặn hôm nay gặp được đạo trưởng, còn muốn xin chuyển cáo ta cái này một đôi nhi nữ một câu, không biết có thể. Tự nhiên, liền nói ta tại bếp lò phía dưới còn chôn một bình đồng tiền, sớm một chút móc ra điểm, miễn cho gì xét. Được, đa tạ đạo trưởng, nhân gian không tiện ở lâu, chúng ta liền không làm phiền. Nói xong thân hình chậm rãi chìm xuống, đúng là cùng Lục Phán đồng dạng từ mặt đất trở lại hao bên trong, treo đến Trần Kích một trận sợ hai thán phục. Vậy mà không biết cái này cùng thổ độn ai càng tinh diệu hơn chút. Mà hóa vàng mã mắt người bên trong, càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn rõ ràng nghe thấy Trần Kích tại cùng người nào nói chuyện, nhưng không nhìn thấy nửa điểm tung tích, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy bên cạnh tựa hồ phát sinh thứ gì. Thằng đến Trần Kích nhìn về phía bọn hắn mới cung kính hỏi thăm Trần Kích mới là sự tình gì. Vô sự, các ngươi tiên tổ đã cầm tiền bạc về âm ti đi, còn để cho ta mang một câu cho các ngươi. Không biết là lời gì. Bếp lò phía dưới có một bình đồng tiền, để các ngươi móc ra điểm, miễn cho gì xét. Hóa vàng mã người liếc nhau, sắc mặt đại biến, đội vàng dập đầu hành lễ. Trần Kích có chút kinh ngạc, hỏi thăm bọn họ vì sao đột nhiên như thế. Hóa vàng mã người do dự mấy tức, chắp tay một cái. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta mấy ngày trước đây trùng tu bếp lò, quả thật móc ra một bình đồng tiền, vẫn còn không có nói cho bất luận kẻ nào, đạo trưởng có thể nói ra cái này đến, sợ là thật gặp qua chúng ta tiết tổ. Như thế a, ngược lại là không có lãng phí các ngươi tiền tổ khổ tâm. Cách đó không xa, cái khác hóa vàng mã người nghe vậy vội vàng học theo, cũng đang vẽ vòng tây bắc miệng mời một đạo lỗ hồng, tiếp lấy niệm tụng chú ngữ. Chỉ là những này hiệu quả liền không bằng Trần Kích, còn có rất nhiều du hồn tụ tại vòng bên cạnh chưa từng lý khai. Trần Kích dứt khoát xuất ra trong rổ tiền giấy, mượn hương đến hỏa diễm dẫn đốt, đưa tới thanh phòng, rơi vãi mở tiền giấy. Ba á, tiền giấy tựa như chơi diều đồng dạng bay múa ra ngoài, dẫn ra tất cả du hồn, hướng phía nơi xa một tòa như ẩn như hiện cửa chính mà đi. Du hồn nhóm liền đi theo tiền giấy cuốn lên trường lòng cùng đi. Ngoài cửa mấy vị âm sai chú ý tới nơi này tình huống, xa xa chắp tay hành lễ nói tạ. Lại ngại không đủ, còn phải một quỷ tiến lên, cung kính hỏi thăm. Thế nhưng là Trần đạo trưởng ở trước mặt. Chương 109. Quỷ môn bị hao tổn, minh hỏa toan nghe chính là, phong đô làm nhưng có phân phó. Trần Kích hỏi. Tới âm sai hai mắt tỏa sáng, trên mặt đều chất lên tiểu dung. Không hổ là Trần đạo trưởng, nói chuyện đều dễ nghe như vậy. Trần Kích mỉm cười, tất nhiên là không nói. Cái này liền là tu hành bên trong người cùng dân chúng tầm thường khác biệt. Dân chúng tầm thường biết rõ âm ti có âm sai, gặp mặt lại cũng chỉ sẽ hô một tiếng âm sai, tuy là không sai, có thể trước mặt để cho người danh hào tóm lại không tính lễ phép. Mà hiểu chút sự tình, như Tôn A tỷ liền sẽ xưng hô một tiếng sai ra. Bất luận sinh tử, loại này tôn xưng tổng sẽ không để cho người chán ghét. Mà có đạo hạnh người đều có riêng phần mình truyền thừa danh hào đến xưng hô những này âm sai. Thì như U Minh lại, Truy Hồn Sứ, Phong Đô Dùng. Mặc dù chỉ là cái xưng hô, nghe chí ít so âm sai muốn uy phong rất nhiều, cũng càng dễ dàng kết thiện duyên. Giờ phút này nghe Trần Kích như thế xưng hô chính mình, tới âm sai sắc mặt đều tốt rất nhiều, chắp tay. Đạo trưởng nói đùa, chúng ta những này tiểu lại gặp đạo trưởng nào dám nói phân phó, chỉ là đến thay Lục Phán truyền lời. Lục Phán hôm nay không có đi lên sao? Hôm nay quỷ môn mở rộng, Lục Phán bọn hắn muốn tọa trấn âm ti để phòng ngoài ý muốn, tốt tùy thời trợ giúp các nơi quỷ môn, không có đi lên. Bất quá chúng ta đi lên thời điểm Lục Phán liền để chúng ta lưu ý đạo trưởng tin tức, mới sau khi thấy được mới liếc mắt nhận ra. Ồ, là Lục Phán có chuyện mang cho ta. Chính là hắn nói lúc trước bắt đi quỷ đã thẩm vấn xong xuôi, thanh tính về sau liền muốn gửi đi lao ngục, bất quá nhân gian cũng có án chưa giải quyết tại, nếu là đạo trưởng còn có lời muốn hỏi, liền mang đến nhân gian hỏi xong nói lại mang về. Trần Kích ngạc nhiên, cảm khái Lục Phán quả nhiên hao tâm tổn trí, liền như vậy sự tình đều cân nhắc đúng chỗ, còn tìm bất cớ, ngược lại là vừa vặn bất việc. Thế là chắp tay một cái, đa tạ hai vị cáo chi, sắp thực muốn dẫn quỷ này tra hỏi, không biết rõ đi cái nào tìm kiếm. Ngay tại huynh đệ chúng ta trong tay. Nói chuyện âm sai chào hỏi một người khác tới, hai quỷ từ trên thân lấy ra cái bình nhỏ, hợp lực niệm tụng chú ngữ. Không cần một lát, một sợi xương mù toát ra, Lưu Nhị Dũng liền xuất hiện trên mặt đất. Trên thân đã không có hôm đó kinh khủng bộ dáng, lộ ra lúc trước chất phát đàng hoàng bộ dáng, nhìn về phía chu vi còn có chút ngốc trệ. Lấy hai âm sai ném ra gông cùng xiềng xích, một mực trói lại hắn, lúc này mới đưa qua xiềng xích một đầu cho Trần Kích. Đạo trưởng nắm xiềng xích liền không sợ hắn chạy. Không sao, ngược lại là còn muốn phiền phức hai vị phong đô làm mở ra ổ khóa này liền ra còng tay mới lạ. Nói tiện tay chảo một cái, thi triển ra câu hồn thuật tới. Nơi xa một cái du đã mất hồn quỷ trực tiếp bay đến Trần Kích bên người, trái phải nhìn quanh còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Tốt tuấn câu hồn thuật. Đạo trưởng có lần này thủ đoạn, chúng ta đây quả thật là dư thừa. Hai vị âm sai lướt nhau, quả quyết mở ra trói buộc, để Trần Kích mang đi. Lại nghĩ tới cái gì, nhắc nhở. Đạo trưởng có thể ngàn bạn muốn tại quỷ môn quan bế trước đó mang về, nếu là trễ, sinh ra biến cố chỉ sợ Lục Phán cũng muốn trách cứ hai chúng ta. Hai vị yên tâm, không dùng đến quá lâu. Trần Kích chắp tay nói tạ sau mang theo Lưu Nhị Dũng đi xa một chút mới chậm rãi mở miệng. Ngươi nhưng còn có ý thức? Có. Lưu Nhị Dũng gật gật đầu, cảm kích nhìn về phía Trần Kích. Đa tạ đạo trưởng báo thù cho ta. Lục Phán đã cùng ta nói qua sau khi ta chết sự tình, chính là xin lỗi ta nương tử, ta sau khi đi, khổ nàng, còn muốn làm phiền đạo trưởng giúp ta nói. Không bang. Trần Kích chém đinh chặt sắt nói. Lưu Nhị Dũng giật giật bờ môi, thần sắc ngượng ngùng, còn muốn nói gì nữa, đã thấy Trần Kích tránh ra thân thể, lộ ra đạo chính quỷ trên mặt đất hóa vàng mã thân ảnh. Ngươi nếu là có lời gì liền chính mình cùng nàng nói là được. Nương tử. Lưu Nhị Dũng dừng lại bước chân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhìn kỹ vài lần, rốt cục xác nhận cái này đích xác là chính mình thê tử, thế là lại hô lên âm thanh tới. Nương tử, ta trở về. Tôn A tỷ trên mặt mang nước mắt, còn tại hóa và mã, lại tựa như nghe được cái gì ngẩng đầu lên, trông thấy Trần Kích sau mắt đỏ khóc nức nở. Tiên sinh, ta giống như nghe thấy Nhị Dũng thanh âm, là hắn trở về rồi sao? Lưu Nhị Dũng nghe vậy ngơ ngẩn, nhìn về phía Trần Kích. Đạo trưởng, nàng nghe không được thanh âm của ta, phải không? Âm dương tương cách, lời của ngươi nói, tại trong thai nàng chỉ là tiếng gió. Trần Kích gật đầu trả lời, về sau nhìn về phía Tôn A tỷ. Lục Phán mềm lòng, tính toán rõ ràng hắn công tội, tiết sau áp giải vào tù, hôm nay gọi hắn đến cùng ngươi gặp một lần cuối. Nói xong còn nói rõ âm dương tương cách nghe không được thanh âm sự tình. Tiên sinh có thể đến giúp nơi này, đã vừa lòng thỏa ý, không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Tôn A tỷ ánh mắt sáng lên, đứng dậy nhìn về phía chu vi. Nhị Dũng, ngươi ở đâu? Ta ở chỗ này, nương tử, ta ở chỗ này. Rõ ràng nghe không được thanh âm, có thể tiếng gió thổi qua, lại tựa như cảm ứng được lẫn nhau vị trí đồng dạng lặng lặng nhìn về phía đối phương vị trí. Khói sóng lưu chuyển một người một quỷ, rõ ràng cách nhân gian cùng u minh, nhưng trong mắt vẫn ấn ra lẫn nhau bộ dáng. Trần Kích nhìn xem bọn hắn, nghĩ nghĩ, vẫn là xuất ra nghe thu yêu tặng một bình ánh trăng nước, tìm đến cành liêu chấm nước vung ra đi, lại dùng gió thổi tiến Tôn A trong mắt thì. Cành liêu mở mắt, có thể thấy được quỷ thần, bất quá ngươi là phàm nhân, cùng vị ở chung lâu thương thân, một khắc đồng hồ là đủ. Trần Kích nói xong, cũng vô tâm nhìn trộm vợ chồng bọn họ biện hộ cho nói. Quay người nhìn về phía nơi xa quỷ môn cùng bên đường du đãng bảy quỷ. Đêm dần khuya, trong sơn dã tràn ngập ra sương mù, tới gần trên trấn. Lại tại tới gần thị trấn thời điểm cách ra hai bên lách qua, dọc theo thị trấn biên giới tiếp tục đi xa. Ngược lại là sinh ra mấy đạo tà phong, vòng quanh bên cạnh tới gần sương mù chỉ tiền biến đi, tiếng gió trong nháy mắt thê lương rít gào gọi. Hóa vàng mã người chỉ coi là trở trời rồi sắc, còn thấp giọng thảo luận thời tiết này làm sao biến hóa quỷ dị như vậy. Trần Kích lại híp híp mắt, nhìn thấu sương mù phía sau là vô số quỷ hồn, còn có âm sai ở trong đó giám sát quản lý, mới chính là có quỷ cướp đoạt đốt ra vòng tiền giấy. Chỉ là còn chưa kịp ẩn thân liền có âm sai vung roi rút đến kêu rên. Đây mới là tiết thanh minh quỷ môn mở tình trạng. Khó trách âm ti cùng thành hoàng đều muốn toàn thể xuất động, nếu là dạng này hành động xảy ra sự tình, đúng là phiền phức. Chỉ là phương hướng này tựa hồ là chiêm thủy trấn a. Trần Kích mí mắt phải nhảy lên, cảm giác có việc phát sinh, vô ý thức vận khởi vọng khí thuật, muốn xem xuyên lồng vụ phía sau tình huống. Có thể đường này cũng chỉ nhìn thấy vô tận lồng vụ. Hy vọng cảm giác là sai a. Trần Kích thu tầm mắt lại nhìn về phía Lư Nhị Dũng bọn hắn. Một người một quỷ đã tách ra, chính quy quy củ cự đứng tại chính mình xa một chút địa phương chờ. Đã nói xong rồi. Nói xong, một người một quỷ đồng thời gật đầu. Vậy liền trở về đi, ta còn có việc, Tôn A tỷ có thể tự đi dọc đường. Trần Kích trước hết để cho Tôn A tỷ ly khai, lại cho Lư Nhị Dũng trở lại quỷ môn. Mới Phong Đô làm cười một lần nữa bắt đi Lư Nhị Dũng. Đạo trưởng quả nhiên thủ tín, chưa tới một khắc đồng hồ liền đưa tới, lần này không có vấn đề gì, chỉ còn chờ chậm chút quỷ hồn hưởng tế phẩm trở về, nốt quỷ môn liền có thể nghỉ ngơi một. T. Thật nóng. Âm sai kinh hô một tiếng quay đầu nhìn lại. Liền gặp quỷ môn bên trong bay ra một đoàn nước chừng có môn bản lớn u lục hỏa diễm. Tiếp xúc đến nhân gian địa khí hậu thân hình lại lần nữa tăng gọn, một tiếng sư hống qua đi, đúng là dung thân hóa thành đầu cao ba trượng lục tông toan nghê. Liền mới vừa nhìn lấy to lớn vô cùng quỷ môn giờ phút này đều có vẻ hơi nhỏ bé. Toan nghê quanh người phun ra hỏa diễm, tới gần lại cảm nhận được giá rét thấu xương, ngược lại là hai vị âm sai đã hoảng sợ trốn đến bên cạnh, không dám tới gần mảy may. Trần Kích ngược lại là rõ ràng đây là cái gì tình huống. Cái này toan nghê trên người ngọn lửa xanh lục là âm ti minh hỏa, người sống cảm thấy băng lãnh dị thường, đến quỷ nơi này chính là nóng bỏng vô cùng. Nếu là bình thường du hồn giã quỷ, cách gần đó chút cũng phải làm cho lửa này gắt gao bỏng đến càng chết. Về phần cái này toan nghê nha, Trần Kích còn không có hỏi ra lời nói, liền nghe được toan nghê trong miệng rõ ràng thanh âm. Chiêm thủy trấn quỷ môn bị tập kích, phủ quân khâm điểm đại phán gấp rút tiếp viện, để bản tôn phân thân trấn thủ phụ cận quỷ môn, nhưng có tình huống nhanh chóng báo đến. Trần Kích vẫn còn đang đánh lượng, hai vị âm sai đã đánh lấy run rẩy cùng kính hành lễ. Chúng ta không biết tôn thượng tới đây chậm trễ, nơi này hết thảy bình thường, vô sự phát sinh, vô sự cũng phải có chuyện, đều cho ta chống được. Toan nghe cao giọng thét lên một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía ngoài núi lầm mụ, một tiếng sư hống, thần đạo thanh âm kinh động vần sương mù lan lộn, đúng là âm thanh truyền hơn 10 dặm quần quận mà đi, vang vọng thiên địa. Âm đi sở thuộc, mau trở về U Minh, người vi phạm chết. Tiếng giống rơi xuống, chỉ gặp trong núi lầm mụ lập tức dừng lại tứ tán hành tung, hình như có gió nghịch thổi mà qua, cuốn ngược lấy sông từ trước đến nay lúc quỷ môn. Trong mắt Trần Kích càng là thấy rõ ràng, những này trong mây mù tất cả đều là mới âm ti quỷ hồn, còn chưa lấy chút du hồn, không biết là thế nào lẫn vào trong đó. Giờ phút này bối rối phía dưới đúng là cũng không âm sai khu trụ, từng cái liền muốn hướng quỷ môn chạy trốn. Toan nghe đứng người lên, mở ra bánh xe lớn con mắt tuần sát trước cửa quỷ hồn, thỉnh thoảng vung đuôi rút tán mấy đạo sen lẫn trong đó thân ảnh. Chọn vẹn thời gian đốt một nén hương mới thu nạp tốt tất cả tàn hồn, nhốt quỷ môn. Toan nghe lúc này mới nằm sấp nửa mình dưới nhàn nhã duỗi người một cái. Trần Kích một mực tại bên cạnh nhìn xem, suy tư vị này Toan nghe lai lịch. Có thể xưng tôn thượng, lại là minh hỏa Toan nghe. Ước chừng là vị kia Bồ Tát tọa kỵ mới là, có thể Trần Kích luôn luôn chưa từng nghe qua Toan nghe là đế tính. Thế là Trần Kích cũng là không rõ ràng cuối cùng là vị kia âm ti cự phách. Đánh thẳng lượng, Toan nghe túi đầu chú ý tới Trần Kích. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa lỗ mũi phun ra khẩu khí, như thế nào có người ở đây? Trên thân mùi còn như thế tạm, hòa với âm ti khí, đạo khí, tăng khí, nho khí, hồ ly khí, yêu khí, quỷ khí, còn có nguyệt cung khí tức. Hát xì. Toan nghe mảnh người mấy lần đúng là đánh ra một nẻ mũi, thổi đến trên trời vân khí đều lượn lờ mở. Nhấc chảo xoa nhẹ hạ cái mũi, lại phun ra mấy đạo hỏa diễm mới nhìn chằm chằm Trần Kích. Ngươi là thế nào tu thành cái dạng này? Là thư sinh đã thấy nhiều trí quái tiểu thuyết, học được chút Phật đạo thuật pháp tìm hồ yêu thành ra, lại cùng hấp thu ánh trăng, tu chết để lục phán cứu sống. Không đúng, làm sao còn có kia mô khí tức, ngươi chẳng lẽ hắn từ âm ti mang theo chạy đến? Toan nghe một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Kích, móng vuốt bên trong toát ra hàn quang. Trần Kích nghe Toan nghe phỏng đoán run lên một lát, nhất thời còn muốn không đến như thế nào phản bác như thế không đáng tin cậy. Mấu chốt là những chuyện này bắt đầu xuyên còn giống như thật giống như là thật đồng dạng. Bất quá giờ phút này không kịp ngẫm nghĩ nữa, Toan nghe móng vuốt đã nâng lên, Trần Kích vội vàng tự báo ra môn. Cũng không phải là như thế. Ta là tại Tiên Đài Sơn người tu hành, tại cho hồ làm tiên sinh, những này khí tức chỉ là cơ duyên xảo hợp. Lúc trước dịch quỷ cùng họa bị quỷ sự tình đều là ta cùng Lục Phán nói, phủ quân cũng nên biết rõ ta. Phủ quân a. Toan nghe nghe đến đó rốt cục thu hồi móng vuốt. Tin rằng ngươi cũng không dám dùng phủ quân tên tuổi cả người, ta trở về tự sẽ tra rõ ràng, hôm nay quỷ môn mở rộng, ngươi tới đây làm cái gì? Trong trấn người hóa văn mã, đến nhìn xem chút, đừng để bọn hắn đốt đi núi rừng. Coi như cố tình, trên đời như ngươi như vậy người tu hành lại nhiều chút, cũng không về phần thành bộ dạng này. Toan nghe cảm khái một tiếng, vẻ mặt vung vẩy cái đuôi. Minh hỏa trong gió phiêu hốt, trêu đến hai cái quỷ sai nghiêng người tránh né, sợ nhưng dính vào một điểm. Trần Kích gặp hắn bộ dáng như vậy, cũng không tốt tìm hiểu âm ti tình huống, thế là chắp tay cáo tử, liền phải trở về. Toàn Nghe lại ngăn lại hắn. Chớ có đi vội vã, ngươi nếu là Hồ tiên sinh, nên rất hiểu đồ vật khác, ta vừa vặn có chuyện muốn hỏi ngươi, nếu là có thể trả lời bên trên, coi như ta thiếu ngươi một cái tình, ngày sau đến âm ti ta hộ ngươi chu toàn. Trần Kích há to miệng, làm sao cảm giác lại gặp được một cái khác lục phán. Mở miệng liền hứa hẹn sau khi chết hộ chu toàn, cũng không cân nhắc chính mình bạn nhất không có cơ hội nhập âm ti đâu. Suy nghĩ lăn lộn, vẫn là mở miệng. Tôn Thượng mới nói. Trần Kích đứng vững thân hình, cũng có mấy phần hiếu kỳ. Có thể để cho âm sai xưng là Tôn Thượng tồn tại, đến tột cùng còn có cái gì vấn đề cần vấn nhân. Ta cùng một cái hòa thượng luật tiền, hòa thượng nói Phật pháp tốt, thế nhân nên đều tu Phật pháp, ta khó mà nói, nhưng là biện bất quá hắn, ngươi giúp ta nghĩ một cái lý do, có thể cãi lại hắn câu nói này là được. Chỉ là cãi lại, này cũng không khó. Trần Kích hơi suy nghĩ nói. Ừm. Ngươi nhưng không có gạt ta. Lời này không khó phản bác. Toàn Nghe chấn kinh đến hai mắt đều mở lớn hơn chút, nhìn chằm chằm Trần Kích muốn xem ra hắn có phải hay không đang gạt chính mình. Trần Kích mỉm cười. Hòa thượng có phải hay không muốn nói với ngươi, Phật pháp tốt, có thể tiêu thai độ ách, hóa giải lệ khí, tu Phật trong lòng tổ thiện, thế nhân nếu là đều tu Phật, liền thái bình an định. Xác thực như thế. Vậy là ngươi như thế nào phản bác? Ta nói thiên hạ tiêu thai độ ách nhiều hơn đi, cũng không phải chỉ có Phật mới được. Hòa thượng kia có phải hay không còn nói, Phật không chỉ tu đời này, còn tu kiếp sau, so khác đều tốt. Vâng. Đúng là cái này. Chờ chút. Toàn Nghe vô ý thức gật đầu, tiếp lấy kịp phản ứng, túi người dùng sức nhìn chằm chằm Trần Kích. Ngươi không phải là cái kia trọng. Hòa thượng biến a. Nói xong lại lắc đầu chặt lưỡi. Không đúng, hòa thượng kia hiện tại cũng không dành tới đây. Quái. Thật quái. Nếu không phải khí tức không đồng dạng, ta đều muốn hoài nghi ngươi là hòa thượng kia hóa thân, ngay cả lời đều nói như lúc đồng dạng. Ước chừng là lời này chỉ có thể nói như thế. Trần Kích giải thích nói. Toàn Nghe ánh mắt chuyển động, như có điều suy nghĩ, một lát sau một lần nữa nhìn về phía Trần Kích. Vậy ngươi nói đơn giản phản bác, đơn giản ở đâu? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần hỏi hắn mấy vấn đề chính là. Vấn đề gì? Tu Phật có hay không có thể đi thế giới cực lạc? Tự nhiên a. Tu Phật không phải không cách nào lấy vợ sinh con. Nói nhảm. Lời này của ngươi liền nhân gian mông đồng cũng biết, nói hết những này nói nhảm làm cái gì? Toàn Nghe hung hăng nói. Trần Kích không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi. Kia thế nhân đều tu Phật, có phải hay không hai đời đều muốn tuân thủ giới luật? Vẫn là nói nhảm. Vậy liền kỳ quái, tu Phật sửa xong đi cực lạc, không sửa được cũng muốn tuân thủ thành quy giới luật. Trần Kích nhìn về phía Toàn Nghe, chậm rãi mở miệng. Cái này nhiều thì trăm năm, ít thì mấy chục năm, người sống càng ngày càng ít, yêu quỷ càng ngày càng nhiều, thế giới này chẳng phải biến thành yêu quỷ? Chẳng lẽ tu Phật chính là vì cho yêu quỷ đằng địa phương? T. Thật ác độc. Không chỉ Toàn Nghe, liền hai tên nghiêm túc nghe âm sai cũng thay đổi sắc mặt. Trong lòng thầm nghĩ còn tốt bọn hắn chưa hề trêu vào Trần Kích, nếu không lời này ngôn luận xuống tới thật muốn không biết rõ như thế nào đáp lời. Toàn Nghe càng là luôn miệng khen hay. Tốt tốt tốt, có lời này chờ ta trở về liền đi tìm hòa thượng kia nói một chút. Ta cũng không phải tiểu khí người, ngày sau tại âm ti như thường hộ ngươi, hiện tại quỷ môn bị hao tổn, nhân gian những này thời điểm hẳn là cũng không thái bình, cái này đồ vật đưa ngươi một cái phòng thân. Toàn Nghe nhấc chảo, từ lông tóc bên trong trải vớt ra một đạo hỏa diễm giao cho Trần Kích. Người bình thường không dùng đến cái này, ngươi ngược lại là không sao. Cần phải hào hào chăm sóc, chớ có để cái này hỏa thiêu mở. Chương 110. Hỏng, thật thành đồng liêu đốt lên rồi. A, là ý tứ này. Trần Kích phản ứng một lát, rốt cục nghĩ minh bạch là đừng cho lửa này mất khống chế ý tứ. Hắn mới vừa rồi còn tưởng rằng nấu nước, ngược lại là hiểu lầm lớn. Chỉ là hiện tại nhìn trước mắt hư không thiêu đốt hỏa diễm lại cảm thấy đau đầu. Nhìn âm sai biểu hiện liền biết rõ cái này Toàn Nghe tại âm ti địa vị nhất định không thấp, tùy tiện bổ xuống hỏa diễm nên cũng không phải tốt như vậy xử lý. Còn cố ý nhắc nhở một câu, ngược lại để hắn có chút không quyết định chắc chắn được, đây rốt cuộc có thể hay không nhận lấy. Có thể Toàn Nghe hư cầm hỏa diễm, rồi chảo cũng không thấy Trần Kích động tác, lập tức trợn tròn mắt. Làm sao không tiếp nhận đi, thế nhưng là nhìn không lên. Tự nhiên không phải. Trần Kích thán một hơi. Thật sự là trước đó chỉ nghe qua minh hỏa danh tự, còn chưa thấy qua, không biết nên như thế nào bảo tồn khống chế. Toàn Nghe nghe vậy sững sờ. Chỉ lo suy nghĩ ngươi lúc trước nói phân biệt trải qua nội dung, ngược lại là quên ngươi không phải âm ti trên lệch quỷ, không biết rõ cái này, ngươi lại các loại. Toàn Nghe thu chảo, hỏa diễm thả lại trên người mình, lại duỗi thân chảo tại lồng tóc bên trong tìm tòi nửa ngày, lấy ra một chiếc tạo hình xưa cũ ngọn đèn. Đế đèn bên trong dường như có dán một tầng sền sệt cao thể, đen nhánh, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, bóp đèn khô cát, cũng không dư thừa bao nhiêu, chỉ có to như hạt đậu một điểm miễn cưỡng có thể sử dụng. Còn tốt tìm được, hồi lâu không cần, kém chút quên cái này đồ vật để ở nơi đâu. Toàn Nghe bảo bối đồng dạng trà sát mấy lần, gật gù đắc ý phun ra một đạo khí tức, ngọn đèn trên lập tức giấy lên xanh biết hỏa diễm. Sau đó cười thổi tắt. Cái này liền có thể giữ, ngươi cầm. Bất quá đèn này đài cũng là ta ngẫu nhiên có được, dầu thắp cùng bấc đèn không có bổ sung, ngươi nếu là sử dụng hết cũng chỉ có thể chính mình thi triển thuật pháp. Ta sẽ dạy ngươi khống chế đế đèn cùng dẫn đốt minh hỏa biện pháp. Toàn Nghe rút ra một cây lông tóc, chậm rãi phiêu rơi xuống mặt đất. Biện pháp đã lưu tại phía trên, muốn học thời điểm đọc một câu minh hỏa tuần tra, mau mau hiện linh là được. Trần Kích túi người nhặt lên, mới phát giác cái này lông tóc cũng không tầm thường. Bên trong thiêu đốt lên xanh biết hỏa diễm, giữ tại trong tay lại cảm giác không chịu được mảy may nhiệt độ. Đang muốn nói lời cảm tạ, đã thấy một đạo xanh biết ánh lửa đã chớp bay lên không, thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy, chỉ để lại không trung thanh âm nhàn nhạt. ngươi cái này nhân thân bên trên có cố nhân khí tức, ta cảm thấy có ý tứ, lúc này mới nhiều lời vài câu, hôm nay có sự tình, không nhiều nói chuyện phiếm, ngày sau hữu duyên đến âm thi, ta từ trước đến nay tìm ngươi. Trần Kích nhìn quanh một vòng, đúng là không thấy gì cả. Đành phải đối không trung chắp tay nói tạ. Sau đó nhìn về phía hai vị âm sai hỏi thăm cái này toan nghe thân phận. Hai quỷ ấp úng, gặp bốn phía không có nhân tài chậm rãi mở miệng. Vị này tôn thượng địa vị quả thực quá cao, chúng ta cũng không dám tùy ý nói lung tung, đạo trưởng vẫn là lần sau gặp mặt chính mình hỏi thăm mới tốt. Quỷ môn bị tập kích, âm thi còn có việc khắc tỉnh, chúng ta cũng không nhiều lưu nhân gian, mong rằng đạo trưởng rộng lòng tha thứ. Nói xong cũng quay người chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Trần Kích nhíu mày, còn muốn nói gì nữa, lại là thần sắc khẽ động, phát giác dị văn lục bên trong lại thêm phần mới. Giờ phút này bảy quỷ rút đi, yên lặng như tờ, xa xa thấy được trong trấn đèn đuốc, trên trời còn trọn yếu ớt ánh trăng. Bốn bể vắng lặng không yêu không quỷ, Trần Kích dứt khoát lật ra xem xét cái này mới ra thiên trường, nhìn xem có phải hay không cùng hôm nay trải qua có quan hệ. Sách đổi mới trang, liếc mắt quét tới, quả nhiên không giả. Minh hỏa toan nghe Trần Sinh, tu thuật có phần tạm, tiểu thành. Thanh tĩnh một ngày trước ra đi, gặp Phong Đô làm, trò chuyện đang vui, nghe quỷ môn bị tập kích, gặp Minh hỏa toan nghe chạy đến, khu bảy quỷ. Sự tình thôi, toan nghe Trần Sinh có cố nhân khí, liền thỉnh giáo phân biệt trải qua sự tình, lấy minh hỏa thuật cùng đế đèn tạm tạm, sau bỏ chạy, Trần Chính là thông minh hỏa thuật. Mặc dù không có nói rõ cái này toan nghe lai lịch, lại nhiều một môn thuật pháp. Tối nay không lỗ. Trần Kích khép lại sách vở, trong đầu quả nhiên thêm ra chút điều khiển minh hỏa nội dung. Thô nhìn cùng từ trắng hai chỗ học được khống hỏa thuật giống nhau đến mấy phần, nhìn kỹ lại phát giác ngày đêm khác biệt. Cái này minh hỏa mặc dù cũng là quan tưởng ra hỏa diễm, cũng không phải bình thường thiên địa thường gặp lửa, mà là hồn hỏa. Dựa theo thuật pháp bên trong nói tới, nếu là thi thuật người còn sống, liền trước đốt huyết nhục tinh khí, đốt xong lại dùng hồn phách nhóm lửa. Lấy tinh khí hồn phách là tuổi, một khi bốc cháy, không có bí pháp liền không cách nào đình chỉ, trừ khi đại phách lực tự tuyệt tam hồn mới có một chút hy vọng sống. Lấy người bình thường ánh mắt đến xem quả nhiên là một tay tà thuật. Nhưng nếu là cân nhắc đến nơi này từ âm thì, lúc ban đầu vẫn là thẩm vấn cùng hình phạt dùng thuật pháp, ngược lại là rất bình thường. Chỉ là Trần Kích trong lòng quyết định, không đến thời khắc nguy cơ vẫn là ít dùng cái này thuật pháp. Đặt vào tu hành mới biết rõ tinh khí hồn phách hai thứ này tầm quan trọng, nếu là nhận tổn thương, rất khó bù lại. Đáng tiếc đầu vừa xuất hiện, cũng nhìn thấy thuật pháp nội dung cuối cùng, lại sửng sốt một lát. Thuật pháp cuối cùng lại còn có một cái phụ trợ tiểu thuật pháp. Đúng là dạy người như thế nào dùng tàn hồn luyện chế dầu thắp, lại dùng quỷ phát bệnh bức đèn biện pháp. Thế là Trần Kích yên lặng nhìn mình trong tay kia chén nhỏ rách dưới đế đèn. Dừng một chút, buông xuống đế đèn, xuất ra lông tóc, nhẹ giọng niệm tụng toán nghe giao cho mình điều khiển đế đèn thuật pháp. Minh hỏa tuần tra, mau mau hiển linh. Bành! Một đám lửa đống nhiên nổ tung, tản mạn ra ngọn lửa như sợi tơ đồng dạng tại trong không khí phát họa ra một thiên công pháp, sau đó từng chữ cũng bắt đầu bặm mẻo, hóa thành ăn khớp thi pháp biểu thị. Bất quá thời gian uống cạn chung trà liền biểu thị xong xuôi, hỏa diễm lại thu hồi hóa thành lúc trước toan nghe lông tóc, chỉ là ánh lửa có mấy phần ảm đạm. Trần Kích biết rõ đây cũng là truyền công thuật pháp, có chút ý tứ, bất quá chính mình tạm thời còn không có cái nhu cầu này, cũng không đội mà nghiên cứu. Ngược lại nhiều hứng thú cầm đế đèn. Không nghĩ tới toan nghe lưu cho mình cái này lại chính là hồn đăng, mà lại dị văn lục bên trong ghi lại điều khiển hồn đăng biện pháp xa so với toan nghe lưu lại nhiều hơn rất nhiều. Đại khái tính toán đèn này tâm cùng dầu thắp còn có thể dùng số lần, Trần Kích cũng liền thử diễn luyện mấy lần. Tam hồn hóa lửa, bảy phách thành cho. Trần Kích cầm trong tay đế đèn niệm tụng chú ngữ, sau đó đối nơi xa mở rộng đế đèn. Một hơi phun ra, phút chốc cuốn lên một đầu màu xanh lục hỏa hạ, cọ rửa đi qua. Dọc đường trôi tản mát ra ngập trời quỷ khí, nhìn kỹ phía dưới thậm chí có thể nhìn thấy bên trong trôi nổi các loại quỷ hồn. Mà Trần Kích trước mặt, vô luận có cây núi đá đều bám vào trên u lục hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền đốt đi cái sạch sẽ, liền một điểm cho tàn đều không có để lại. Hồn hỏa tán đi. Mắt thấy lửa này muốn khuyết tán ra đốt tới trên núi, Trần Kích phục niệm chú tản hồn hỏa. Nhưng những này hồn hỏa lại cũng không là chống dông tán đi, ngược lại một lần nữa phiêu về bấc đèn vị trí chậm rãi dập tắt, chỉ để lại một điểm như có như không hỏa tinh sáng tắt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dấy lên. Trần Kích cảm thụ một phen, chính mình tinh khí hồn phách không có nửa điểm bị hao tổn, thậm chí bởi vì khống chế hồn hỏa còn có chút ít tăng cường. Thế là nói thầm một tiếng tốt đồ vật, thu đèn trở về dự đường. Đẩy cửa phát hiện trong nội viện rất nhiều yêu đô không có nghỉ ngơi, tất cả trong viện chờ lấy. Gặp hắn trở về, hai mắt tỏa sáng, nhao nhao treo lên chào hỏi. Tiên sinh trở về. Đạo hữu, ngươi có thể tính đến rồi. Trần tiên sinh tốt. Trần Kích gật đầu đáp lễ, mới hỏi lên bọn hắn như thế nào còn không nghỉ ngơi. Bao Tiết Quân thán một hơi. Tối nay âm khí quá nặng, không thích hợp hấp thu nguyệt hoa, vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng có thần đạo thanh âm truyền đến, đúng là dọa không có buồn ngủ. Trần Kích trong lòng hiểu rõ, toàn nghe hô lên kia âm thanh thần đạo thanh âm chấn động trăm dặm, phàm có tu vi nên có thể nghe được rõ ràng, cũng là bọn hắn tu vi còn có thể, lại không làm qua chuyện xấu, đổi một chút có việc gác yêu quỷ, sợ là trực tiếp muốn đã hôn mê. Lúc trước Tôn A tỷ trở về, chúng ta hỏi thăm, nàng cũng không nói ra cái gì tới. Chúng ta nghe gặp thanh âm, lại không dám đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, tất cả chờ đợi tiên sinh trở về. Bạch Thập Lục nhỏ giọng nói, không biết rõ bên ngoài trấn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Gặp bọn họ trên mặt đều chất đầy nghi hoặc. Trần Kích liền cùng bọn hắn nói tới quỷ môn vỡ vụn, toan nghe xuất hiện sự tình, bất quá che giấu hồn hỏa sự tình, cái này thuật pháp so khống hỏa thuật càng thêm hung lệ, thích hợp làm át chủ bài dùng. Có thể chính là như thế, trong nội viện bầy yêu toàn bộ chấn kinh đến nói không ra lời, ngơ ngác nhìn xem Trần Kích. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới một cái Tết Thanh Minh liền có nhiều như vậy sự tình phát sinh. Chúc ảnh lắc lư, báo Tiết Quân thanh âm hâm mộ. đạo hữu cái này một đêm trải qua, so ta tu hành trăm năm đều muốn đặc sắc, khó trách đều nói người tốt tu hành, chính là nhìn xem thế gian này không đồng dạng phong thái cũng đáng. Nê Thu Yêu cũng đi theo nhiễu loạn sóng nước. Minh Hỏa Toan nghe liền bá khí chờ bản long ngày sau thành chân long, cũng muốn làm cái đồng dạng bá khí danh hảo. Bạch Thất Bạch bắt liếc nhau, lại là không biết rõ đang suy nghĩ gì, thật lâu mới nhìn hướng Trần Kích. Tiên sinh, chúng ta bây giờ đổi thuật pháp còn kịp a. Trong nội viện lập tức lại bộc phát ra cười vang. Bất quá nhưng cũng không có lúc trước khẩn trương, thế là riêng phần mình nói lời tạm biệt tiến đến nghỉ ngơi. Trần Kích vận khởi hô hấp pháp, chỉ cảm thấy trong không khí âm khí rất nặng, hút vào thể nội cũng muốn hoa càng nhiều thời gian đi rèn luyện, dứt khoát không đi tu hành, nằm đi ngủ. Chính xoay người, lại cảm giác được lệnh bài bên trong có dị động truyền đến. Tưởng rằng hoàng tử phu nhân có chuyện muốn nói, xuất ra xem xét lại dũng mãnh tiến ra lạnh lạnh quỷ khí, trên không trung hiện ra Lục Phán khuôn mặt. Vội vàng đứng dậy nhìn về phía không trung mặt người. Lục Phán như thế nào đêm khuya tới đây? Ngược lại là quấy rầy đạo hữu. Lục Phán trước nói tiếng xin lỗi, mới nói tới sự tình. Nguyên lai Chiêm Thủy trấn quỷ môn bị tập kích về sau, phủ quân cùng cái khác phán quan lập tức tiến đến xử lý, nhưng vẫn là chậm chút. Các loại khôi phục quỷ môn một lần nữa kiểm tra, mới phát hiện trống rông thiếu đi mười mấy vạn quỷ hồn. Phòng đoán là để cho người ta cướp giật đi. Lục Phán chậm rãi nói. Cướp giật quỷ hồn? Trần Kích chặt lưỡi, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Nghe qua cản đường ăn cướp, cướp tiền cướp sắc, ngược lại là lần đầu nghe thấy cướp giật quỷ hồn, thế là hỏi thăm Lục Phán đây là muốn làm cái gì, vì sao khẩn cấp như vậy. Lục Phán thở dài nói, người bình thường cầm du hồn lệ quỷ, bất quá là đi làm quỷ sứ cùng quỷ buộc, chính là lợi hại chút, nuôi quỷ quay phá, cũng đơn giản là nuôi dưỡng vài đầu quỷ tướng ra, đều là dễ xử lý. Nhưng Lục Phán lại nói một nửa, do dự không thôi, nửa ngày, nhìn xem Trần Kích dứt khoát toàn bộ nói ra, mới đưa tới công báo, tối nay quỷ môn mở rộng, bị tập kích quỷ môn có gần trăm tòa, để cho người ta quyển đi đến ngàn vạn vong hồn. Nhiều như vậy? Trần Kích nghe vậy khẽ giật mình. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là Chiêm Thủy trấn cái kia quỷ môn bị tập kích là thành hoàng trong miệng quân thượng làm. Bây giờ xem ra, ngược lại là đánh giá cao. Có thể đồng thời tập kích trên trăm tòa quỷ môn, không phải người bình thường có thể làm được. Sợ là không có lần này thực lực, nên có khác kỳ nhân. Lục Phán lại thở dài. Có mười mấy vạn du hồn liền có thể tổ chức lên một chi âm binh, liền cùng lớn một chút đô thành hoàng cùng âm ti cũng có thể tách ra vào tay, nếu là có ngàn vạn âm binh, thật sự là không dám nghĩ sẽ có sự tình gì. Chúng chi âm ti chấp trưởng U Minh, vốn là thượng thiện phát ác, trải bước sinh tử quy củ chi địa, những người này dám ra tay với âm ti, tuyệt đối là có càng lớn nhu đồ. Trần Kích lúc này cũng hiểu được Lục Phán đang lo lắng cái gì. Không chỉ là du hồn mất đi, còn có cái này tập kích quỷ môn người bày ra năng lực cùng tổ chức độ. Có thể lần này diễn xuất ngược lại là có chút giống. Dịch quỷ. Trần Kích đột nhiên nghĩ đến cái gì, chậm rãi mở miệng. Là bọn hắn làm. Chẳng lẽ là muốn nhiễu loạn âm ti? Lục Phán gật đầu sau lại lắc đầu, ánh mắt lộ ra nghiêm túc. Vâng, cũng không phải. Như vấn đề này thật sự là dịch quỷ làm loạn muốn nhiễu loạn âm ti vẫn còn dễ xử lý. Chính là âm sai vô năng, chúng ta phán quan mang theo quỷ tướng, hao tổn trăm năm tu vi cũng có thể mang về. Nhưng dịch quỷ sinh hồn có thể loạn thế, tiền triều phế đế thời điểm nhân gian liền dùng qua chiêu này. Thiên hạ thập địa lên ôn dịch, dân gian rộng chuyển thiên tử thất đức, trên trời rơi xuống lớn dịch, giao động nền tảng lập quốc, sau đó mới có bây giờ tân triều. Bây giờ lại gặp dịch quỷ, còn có người cướp giật du hồn, chỉ sợ là có người muốn nhờ vào đó đăng long. Lục Phán nói ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhân gian vương triều khí vận tự có định số, nếu là hoàng đế tích đức làm việc thiện, nhiều trên dưới trăm năm quốc phúc cũng không đủ, nếu là hoang dâm vô đạo, liền có thiên phạt thôi động thần khí thay đổi. Âm ti nguyên bản không nên can thiệp nhân gian vương triều thay đổi, nhưng bây giờ như vậy tình huống, sợ là có người muốn kéo âm ti xuống nước, cho nên chỉ có thể mời đạo hữu từ đó hiệp trợ điều tra, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta biết được. Loại chuyện này không cần Lục Phán giải thích quá nhiều, Trần Kích cũng có thể nghĩ đến mấu chốt. Có thể hắn lại vẫn có không hiểu, nghiêm túc nhìn về phía Lục Phán. Lục Phán cũng biết ta nhập đạo bất quá hơn tháng, trong tay thuật pháp còn không đủ thuần thục, ta lại có thể tại cái này thời điểm làm những gì? Vì sao không tìm thiên hạ nho tu, đạo môn, sa di đến xử lý? Theo ta được biết, kinh đô còn có không đến 3 tháng liền muốn tổ chức La Thiên đại tiếu, nho thích đạo ba nhà cao nhân đều sẽ đi, tìm bọn hắn chẳng phải là càng nhanh? Huống chi thực sự có người muốn đăng long, tìm triều đình lộ ra tin tức, bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ a. Lục Phán gật gật đầu. Đạo hữu nói đúng lắm, những này tự nhiên cũng sẽ đi tìm, chỉ là âm ti dù sao cùng nhân gian khác biệt, chỉ có thể tìm người hữu duyên, sợ là không nhiều, huống chi tin tức này không thể truyền ra. Ta cũng là tới trước tìm đạo hữu, sau đó còn muốn đi Thanh Lương Sơn nhìn xem có thể hay không lại tìm mấy cái nhìn xem. Về phần đạo hữu lo lắng, liền cũng yên tâm, chỉ là bởi vì âm sai không cách nào tại nhân gian tự do hành động, lúc này mới mời đạo hữu thay điều tra. Liền tại nhân gian nhìn xem những cái kia có yêu quỷ quấy phá sự tình, có cùng việc này tương quan, nhớ kỹ cáo tri âm ti là được. Mà lại, sẽ không toi công bận rộn, còn có lương đồng. Ồ, Lục Phán lấy ra một khối lệnh bài 10 nén nhang lửa đặt lên bàn. Đạo hữu nếu là nguyện ý, có thể tạm linh âm ti nhập du thần trước, bằng thân này phần bài có thể hồn nhập U Minh bảo đảm ngươi không bị làm sao, cũng có thể thẳng báo cáo tin tức cho phụ quân, nếu là gặp được nguy hiểm, còn có thể bằng này đến một lần phụ quân che chở, lương đồng mỗi tháng 10 nén nhang lửa. Sắc thực mê người A Trần Kích nhìn xem trên bản đồ vật cảm khái nói, như Thanh Phong quan như vậy có danh thanh đạo quan, một tháng cũng bất quá những thứ này, hoàng tử phu nhân làm âm thần mấy năm càng là mới để giành được nhiều như vậy. Trần Kích bây giờ cũng là biết rõ cái này hương hỏa tại thần chỉ vòng tròn bên trong giá trị. 10 nén nhang lửa chính là bệnh nguy kịch, cũng có thể để thành hoàng mở một mặt lưới, kéo dài mấy tháng lại báo tin chết. đụng tới thủ tín gia thần, càng là có thể làm rất nhiều chuyện. Chỉ là nhiều tiền sự tình cũng khó ai. Trần Kích không có lập tức đáp ứng, thật sâu suy tư. Chính mình có dị văn lục mang theo, chính là không tham dự cái này thiên hạ đại thế, chỉ cần kiến thức rộng rãi, tự nhiên có thể tu hành lâu dài. Nhập đạo hơn tháng đã có thể cùng Lục Phán như vậy nhân vật đối thoại, nếu là lại lâu một chút, Trần Kích cũng không dám nghĩ sẽ là cái gì tình trạng. Có thể tưởng tượng chính mình tới đây trải qua, còn có cái này tựa hồ cũng là chính mình chuyện đang làm, giống như đáp ứng cũng không có cái gì ảnh hưởng, còn có thể nhiều đến một bút hương hỏa cung phụ. Thế là cũng liền không nhiều do dự, gật đầu đáp ứng. Kia đa tạ Lục Phán nâng đỡ, ta đồng ý là xong. Ta liền biết rõ đạo hữu sẽ không cự tuyệt, bây giờ ngược lại là thật xem như nửa cái đồng liêu, thật đúng là thật đáng mừng. Trần Kích tím lặng, nhất thời vậy mà không biết rõ như thế nào đáp lời. Cũng may Lục Phán cũng chỉ là cho đùa, buông xuống đồ vật sau liền cáo từ ly khai, đi tìm người bên ngoài hỏi thăm. Trần Kích thì là thu hồi lệnh bài cùng hương hỏa một lần nữa thiết đi. Chuyện hôm nay tình rất nhiều, hắn cũng thật mệt mỏi. Chương 111. Quỷ ăn, Hoè Lá lãnh đạo lại mở mắt. Bên hai giống như chuyển đến thanh âm quen thuộc. Đẩy cửa nhìn lên, liền nhìn thấy Bạch cô nương thân ảnh, đang cùng Bạch Thập Lục cùng Bạch Nhị Thập Tam phân ra đồ vật. "Tốt, hôm nay tiểu Hàn thực, không thể ăn đồ ăn nóng, liền ăn những này đồ vật." Tiểu Hồ Nhu thuận gật đầu, tiếp nhận trong tay đồ vật đi một bên ngoan ngoãn ăn cơm. Trần Kích hiếu kỳ nhìn lại, chỉ gặp Bạch cô nương cùng tiểu Hồ nhóm điểm chính là trong núi quả dại cùng hoàng tinh làm. "Vì sao chỉ ăn những này?" Tiên sinh vậy mà không biết rõ. Bạch cô nương nhướng mày. Thanh tĩnh một ngày trước là Hàn thực, hôm nay là tiểu Hàn thực, đều là không thể nhóm lửa, hồ cũng không có đồ vật khác có thể ăn, chỉ ăn ngon những thứ này. "Như thế a?" Trần Kích hoảng hốt một lát. Hắn là biết rõ Hàn thực tiết không thể nhóm lửa ăn đồ ăn nóng tập tụ, chỉ là về sau đã cùng Tiết Thanh Minh không xa rời nhau, chỉ nhớ rõ nghỉ ba ngày, khác ngược lại là thật không quá nhớ kỹ, không nghĩ tới hôm nay vẫn còn muốn trải qua một phen. Cũng là thú vị. Vậy ta cũng thử một chút cái này quả dại tốt. Kẹt kẹt. Trần Kích thoại âm rơi xuống, cửa hông vang lên tiếng mở cửa. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tôn A tỷ cũng dẫn theo giỏ trúc trở về. "Tiên sinh, Bạch cô nương, đúng dịp nha, ta đang muốn đi tìm các ngươi, không nghĩ tới vừa vặn gặp được." "Tôn A tỷ có việc. Hôm nay tiểu Hàn thực, ta hôm qua không có quan tâm chuẩn bị lại cơm, hôm nay vừa vặn gặp trên đường có người bán Hoè Lá lãnh đạo, ta cũng đi mua mấy bát, vừa vặn tính làm cơm trưa." Tôn A tỷ hướng hai người bắt chuyện qua, từ trong giỏ sách móc ra mấy cái bát sứ, lại lấy ra một cái bát nước lớn, bên trong chứa màu xanh lá mì sợi, lại bày ra chút tương vừng, giấm cần gia vị. Còn chưa tới gần, đã có dị hương xông vào mũi, quả nhiên để cho người ta khẩu vị mở rộng. "Đây là cái gì ăn ngon?" Tiểu Hồ nhóm liếc nhìn lại, lập tức cảm thấy trong tay quả dại cùng hoàng tinh làm đều không thơm. Bạch Bát càng là trông mong chảy ra nước bọt, quay đầu nhìn về phía Trần Kích bọn hắn. "Tiên sinh, Bạch cô nương, ta đều không biết rõ hoè thụ lá cây còn có thể làm ăn, bằng không, để cho ta nếm thử nhìn hương vị như thế nào." "Ngươi a, tham ăn coi như xong, còn nói cái gì nếm thử, cái này một bát chỉ sợ còn chưa đủ ngươi nếm một ngụm, phân ra một chút nếm thử liền tốt." Bạch cô nương cười lắc đầu, nhưng cũng không có cự tuyệt, đẩy đi bốn cái bát đến Bạch Bát bên người Trần Kích. Cái này thời điểm cũng nhìn minh bạch đây là cái gì đồ vật. Lấy hoè thụ lá cây ép nước nhào bột mì, qua nước sau trộn lẫn trên dầu vừng làm thành lạnh mặt, gọi lãnh đạo thật đúng là có chút không có kịp phản ứng. Tại cái này thời điểm sát thực tính không tệ đồ ăn, Hàn thực tiết ăn cái này, sát thực cũng là hợp với tình hình. Thế là múc tương vừng cùng giấm cần tọa hạ bắt đầu nhấm nháp. Cổng vào mới phát giác mặt này còn có nhanh nhẹn linh hoạt, đúng là sớm ướp lạnh qua, cổng vào lạnh buốt sướng miệng còn phá lệ thuận hoạt, không đợi tế phẩm đã chui vào trong bụng, vừa lúc để ép cái này ngày mùa hè sắp dâng lên khô nóng. Xen lẫn hoè diệp thanh hương cùng giấm cần đặc hữu phong vị, để Trần Kích chỉ muốn lại đến cánh tỏi liền. Ăn mì ăn tỏi, nhân gian tuyệt mỹ a. Bất quá bây giờ đã là hưởng thụ, không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Chỉ là Trần Kích ăn thời điểm luôn luôn vô ý thức nghĩ đến Tiên Đại Sơn trên hoè tiền bối, nhìn Bạch cô nương cùng tiểu hồ nhóm ngược lại là chứng trạng đàng hoàng, thế là lại giấu ý định này. Không ngờ Bạch cô nương đã nhìn ra hắn có tâm tư, ánh mắt bốc lên. "Tiên sinh đang suy nghĩ gì?" Trần Kích cũng không xấu hổ, tả hữu là nói chuyện tiếm, cũng không phải thật nghĩ như vậy, nói liền nói. "Ta nghĩ, nếu là dùng hoè tiền bối lá cây làm thành cái này hoè lá lãnh đạo, có phải hay không hương vị có thể so sánh cái này tốt hơn?" "Không tốt lắm đâu." Bạch cô nương thốt ra. Trần Kích vặn lên lông mày, ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn. "Chỉ là không tốt lắm, nói rõ không phải một mình hắn nghĩ như vậy qua, hồ cũng có ý nghĩ này a." Bạch cô nương cũng kịp phản ứng chính mình nói không thỏa đáng, quay đầu chỉ coi không có nói qua, tiếp tục ăn mặt. Thế là trong nội viện chỉ chuyển ra hút trượt lắm điều mà tâm thanh. Nấc. Bất chi bất giác một bát vào trong bụng về sau, Trần Kích dễ chịu ở một cái, chật chật lưỡi, vẫn cảm giác đến có chút không quá đã nghiền. Lại nhìn Bạch Bát bọn hắn, đã liền đáy chén đều liếm lấy cái sạch sẽ, liền tương vừng cùng giấm cần đều không có buông tha, giờ phút này trông mong nhìn xem Trần Kích liếm môi. "Tiên sinh, có thể thêm một chén nữa a? Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế ăn ngon đồ vật a." Còn lại mấy hồ cũng liền gật đầu liên tục, khao khát không thôi. "Tự nhiên có thể, như là tu hành liền ăn no bụng cũng không dám, vậy thì có cái gì ý tứ?" Thế là Trần Kích cũng không keo kiệt, hỏi thăm Tôn Á tỷ đây là từ nơi nào mua được. "Hương vị tốt như vậy, lại đến mấy bát cũng ăn được dưới, chớ nói hôm nay tiểu Hàn thực, chính là bình thường cũng nên mua mấy bát đếm thử nhịn." "Như thế đơn giản, người kia ngay tại phiên chợ bên cạnh bán, bất quá người ở đây phần lớn ở trong nhà chuẩn bị tốt, không có bao nhiêu người mua, hiện tại hẳn là còn lại rất nhiều." "Một người?" "Chính là, chọn trọng trách ở bên kia, cũng không gọi bán." Tôn A tỷ vừa nói vừa nghĩ đến cái gì. "Tiên sinh tiểu nói này cũng là rất kỳ quái, đường kia thượng nhân không ít, ta đều trông thấy mấy người quen, có thể hết lần này tới lần khác đều không có chú ý tới cái này sạp hàng, mua người cũng rất giống đều là người xứ khác, ta chưa thấy qua. Mà lại cũng không biết người này từ nơi nào lấy được nhiều như vậy băng, đi mua mặt thời điểm đều cảm thấy bên người lạnh lùng. Băng, không người trông thấy, chỉ có Tôn A tỷ nhìn thấy. Trần Kích nghe vậy chợt sửng sốt, thân thể lạnh lẽo, vội vàng nhìn về phía Bạch cô nương. Bạch cô nương chấm đã, ngươi nhìn mặt này nhưng có vấn đề. Bạch cô nương ăn đến thanh tú, giờ phút này trong chén còn có một chút, nghe thấy Trần Kích cha hỏi kẹp lên một cây cẩn thận xem xét, lắc đầu. Không có vấn đề, là bình thường mị sợi, tiên sinh vì sao hỏi như vậy? Trần Kích lúc này mới nói ra ngày hôm qua giúp Tôn A tỷ lâm thời mở thiên nhãn có thể thấy được quỷ thần sự tình. Giờ phút này còn chưa đến 12 canh giờ. Bạch cô nương cũng minh bạch Trần Kích ý tứ. Tiên sinh nói là mặt này là quỷ làm. Khó mà nói, nhưng nếu là quỷ, tại sao lại làm ra người có thể ăn đồ vật? Việc này xác thực có kỳ bạc, nên đi xem một chút. Cũng tốt. Bạch cô nương gật đầu, lại nhìn về phía trong chén thừa mị sợi. Tiên sinh tạm chờ ta chút thời điểm, ăn xong lại đi. Bạch cô nương không sợ quỷ làm mặt có vấn đề. Bạch cô nương khẽ cười một tiếng. Hồ cùng quỷ tại mắt người bên trong cũng không phải kia núi sâu cô mộ phần lao quỷ làm, chỉ cần là đứng đắn đồ vật, ăn cũng không sao. Điếu cảnh nương nương rượu đều như thường có thể uống, huống chi mặt này vẫn là nghiêm chỉnh khuỷu sông lúa mì mai thành, vừa vò vò dùng sức mới như thế gần nói, phối hợp những nam tốt nhất hạt vừng cùng linh hóa phụ dâm cần, nếu là không ăn ngược lại là lãng phí. Trần Kích một mặt kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy vắt mì này ăn ngon, nhưng không có nghĩ tới còn có nhiều môn như vậy nói, cũng chưa từng nghĩ bạch cô nương vậy mà toàn năng nếm ra. Không nghĩ tới bạch cô nương mới là lớn nhất ăn nhà, ta mới biết rõ bạch bát bản lãnh này là học của ai. Bạch cô nương lại là lắc đầu. Ta chỉ là hành tẩu nhân gian đoán mệnh thời điểm đến qua đồ vật nhiều chút, lại ngũ giác nhạy cảm nhớ kỹ thôi. Nói xong lại không thảo luận cái này, ngược lại là hỏi Trần Kích như thế nào đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú. Trần Kích lúc này mới nói ra chính mình đáp ứng Lục Phán làm âm ti nhập du thần sự tình. Khi nào? Đêm qua. Trần Kích lúc này mới nói ra đêm qua quỷ môn mở, minh hỏa toan nghe xuất thế, chiêm thủy quỷ môn bị tập kích, cả nước mất đi ngàn vạn du hồn sự tình. Lần này là thật biến thiên. Bạch cô nương cảm khái về sau, mới nhìn hướng Trần Kích. Như thế cũng tốt, chỉ ít ngày sau tiên sinh hành tẩu thiên hạ có theo hầu hộ thần, bình thường yêu quỷ cùng tà tu không dám chọc tiên sinh. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể có nhiều mấy cái so những người khác mạnh, so ta nhỏ yếu yêu quỷ chọc tới ta, tốt đưa một chút công đức cầm đi âm ti giao nộp, nói không chừng còn có chỗ tốt. Trần Kích chậm rãi nói. Bạch cô nương nhịn không được cười lên, quan sát tỉ mỉ lấy Trần Kích, nửa ngày mới mở miệng. Tiên sinh dáng dấp thật là đẹp a. Ý gì? Trần Kích kinh ngạc nhìn lại, không minh bạch bạch cô nương vì sao đột nhiên nói câu nói này. Giờ này khắc này, ngược lại là cũng không tính là hắn ngày đó mới gặp bạch cô nương cảm khái câu kia. Cũng không thể cho đến ngày nay mới muốn đùa giỡn trở về a. Không đợi hỏi ra, bạch cô nương liền che miệng cười nhẹ mở miệng. Tiên sinh dáng rất đẹp, cũng không cần nghĩ đến đẹp như vậy, thiên hạ chuyện tốt làm sao có thể bảo ngươi một người chiếm hết. Trần Kích sững sờ, cũng cười ha ha. Lời này xác thực có ý tứ. Không chờ hắn lại nói cái gì, bạch cô nương trước một bước mở miệng. Bất quá Lục Phán xác thực nhìn chúng tiên sinh, âm ti nhập du thần quyền hành không thấp, cũng là tốt thần bị. Ngược lại là muốn sớm chúc mừng tiên sinh thành tiểu âm thần, ngày sau chỉ cần không hồn phi phách tán, hẳn là âm ti trụ cột bước vàng. Bạch cô nương cũng cảm thấy ta đáp ứng đối. Trần Kích có chút ngoài ý muốn, hắn coi là bạch cô nương sẽ có thuyết pháp khác, không nghĩ tới vậy mà cũng ủng hộ. Tự nhiên, bạch cô nương gật đầu. Tiên sinh dù sao mới nhập đạo một chút thời điểm, không có trải qua rất nhiều, không rõ ràng âm ti lợi hại. Nhân thế tu hành không thể rời đi sinh tử, âm ti chấp trưởng u minh, trọng yếu nhất chính là chấp trưởng tử vong một chuyện. Tiên sinh lấy sinh ra thân thể đảm nhiệm âm ti ngày tuần, càng là không bàn mà hợp sinh tử chi ý, chờ tiên sinh có thể đi âm ti lúc tự nhiên minh bạch ta ý tứ. Giờ phút này, thôi, ngược lại không tốt nói những này, chỉ là tiên sinh ngày sau cần phải nắm chặt chút tiểu hồ học tập. Lần này dung chuyện, chỉ có thể khiến cái này tiểu hồ nhóm mau chóng thi vào hồ học cầu cái bình an ổn định. Ừm. Trần Kích có mấy phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới bạch cô nương biết rõ vấn đề này sau cái thứ nhất nghĩ đến lại còn là để tiểu hồ nhóm thi hồ học. Chẳng lẽ không nên tìm địa phương dàn xếp bọn hắn sao? Dàn xếp không được. Bạch cô nương lắc đầu. Tiên sinh có thể biết rõ như thế nào ứng kiếp, chỉ ở trong sách gặp qua, ước chừng là mệnh trung muốn nên có kiếp nạn xuất hiện, chỉ có thể đi ứng đối. Không tệ. Bạch cô nương thán một hơi. Vô luận nhân yêu, từ đạp vào tu hành bắt đầu, đã đi tại ứng kiếp trên đường. Lần này nếu là chân chính thiên địa đại kiếp, đừng nói là trốn ở núi sâu rừng già không dùng, chính là trên trời những cái kia đế quân chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Trần Kích sắc mặt chỉ trệ, không biết nên nói cái gì. Hôm qua Lục Phán nói khả năng này là nhân gian đăng long, thay đổi triều đại thần khí thay đổi. Đây đã là hắn có thể nghĩ tới đại sự. Nhân đạo càng dễ, thần đạo bất ổn, tự nhiên cũng sẽ có dị sự phát sinh. Thật không nghĩ đến bạch cô nương nói đúng là hắn không chút suy nghĩ qua sự tình. Thiên địa đại kiếp, cùng hắn một cái nhập đạo hơn tháng tiểu tu hành giả tới nói, tựa hồ quá xa một chút. Đúng vậy à, cùng người mà nói, hoàn toàn chính xác rất xa, có thể chính là nhân đạo càng dễ, hồ cũng phải tìm cái địa phương nấp kỹ mới là. Bạch cô nương buồn bã nói. Vì sao? Từ khi hiên viên mộ phần hồ yêu loạn thế về sau, nương nương liền phát ra thiết lệnh, không cho phép hồ nhúng tay nhân gian triều đại biến hóa sự tình, người vi phạm phế bỏ tu vi, đưa vào hồ ngục. Cái này thế mà không phải thần thoại. Tự nhiên không phải. Vậy ta minh bạch. Trần Kích kinh ngạc một lát vẫn là gật đầu. Lần đầu cảm giác được nguyên lai trong truyền thuyết cố sự cũng sẽ xuất hiện ở bên người, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu chút. thế là lại hiếu kỳ hỏi thăm Bạch cô nương có phải hay không bất chu sơn thiên trụ, hậu nghệ xạ nhật những này cũng là thật. Bạch cô nương lần này lại chỉ là mỉm cười. Đây cũng không phải là ta tộc sự tình, ngược lại không tốt nhiều lời chờ tiên sinh nên biết đến thời điểm, tự nhiên là biết rõ. Lúc đó đây này, hiện tại, tự nhiên là đi trước tìm Huệ Lá lãnh đạo. Bạch cô nương cười một tiếng, ngược lại để Trần Kích có chút chưa tỉnh hồn lại. Đề tài này khoảng cách, quả thực có chút đột ngột. Bất quá hai người bộ pháp vốn cũng không chậm, nói chuyện công phu đã đi đến phiên chợ miệng, có thể tả hữu không có nhìn thấy có người đang bán Huệ Lá lãnh đạo. Trần Kích vặn chặt lông mày nhìn về phía Bạch cô nương. Đi. Bạch cô nương khẽ lắc đầu. Vẫn còn, chỉ là đổi địa phương, ta có thể tìm ra tìm một phen. Thế là Bạch cô nương vận khởi vọng khí thuật trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên địa có khí, chỉ điểm hành tung. Trần Kích cũng đi theo vận khởi vọng khí thuật nhìn lại, chỉ gặp Bạch cô nương trước người hiện ra một đạo xanh biết mũi tên, vừa vận chỉ hướng một đầu tiểu đạo. Ở chỗ này, Bạch cô nương bước ra một bước, Trần Kích cùng đi theo đi. Rất nhanh liền đi tới góc rẽ, mũi tên chuyển hướng chỉ hướng khác một bên tiểu đạo. Bên này, lại tiến vào tiểu đạo, lại là chuyển hướng. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua. Một người một hồ đi theo mũi tên, đúng là đi khắp hơn phân nửa thiết kim trấn. Có thể mũi tên còn tại biến hóa phương hướng, thậm chí còn trở lại ban đầu xuất hiện địa phương. Chờ chút, Trần Kích gọi lại Bạch cô nương, chỉ hướng bên cạnh một chỗ tiểu kỳ. Bạch cô nương, có chút không đúng. Cái này địa phương chúng ta đã tới, hắn cũng đang di chuyển, là hắn phát hiện chúng ta, đang cố ý tránh né lấy chúng ta. Thì ra là thế. Bạch cô nương bừng tỉnh đại ngộ. Không đợi Trần Kích lại nói cái gì, liền gặp Bạch cô nương cầm bút lên pháp quyết nhìn về phía trước mắt mũi tên. Ngươi cùng ta tiện thể nhắn đi qua, liền nói chúng ta không có ác ý, chỉ là suy nghĩ nhiều mua hai bát Huệ Lá lạnh mặt, nếu là lại tránh, ta coi như chỉ có thể mời hắn đến gặp mặt. Thoại âm rơi xuống, một đạo lưu quang lấp lóe, mới mũi tên đúng là lộ ra thân hình, là một con xinh xắn phi điểu. Cái này thuật pháp thật không có gặp Bạch cô nương dùng qua. Trần Kích chậm rãi nói, là tiêm khí thuật. Bạch cô nương giải thích xong, lại có chút nghi hoặc. Ta còn tưởng rằng tiên sinh vọng khí lợi hại như thế, đã sẽ cái này thuật pháp, cũng không từng học tập. Vậy đơn giản, ta dạy cho ngươi là được. Bạch cô nương liền nhanh chóng nói ra tu hành phương pháp này mấu chốt. Trần Kích nghe ngược lại là rất nhanh minh bạch, chỉ là tại vọng khí trên cơ sở lại rút ra một sợi muốn tìm kiếm khí tức, kết hợp trước đó đưa tin thuật liền có thể đưa tới dẫn đường chim. Lúc trước Lao Quan chủ cùng Hy Vân đạo trưởng dùng cũng coi là cái này thuật pháp, bất quá các nhà không quá đồng dạng, tiên sinh cũng có thể thử nhìn một chút. Cũng tốt. Vừa vặn Bạch cô nương bên này đã đi tìm cái này làm Huệ Lá lãnh đạo ra hỏa, Trần Kích cũng rút ra một sợi khí tức dựa theo Bạch cô nương dạy niệm tụng chú ngữ. Thiên địa có khí, chỉ điểm hành tung. Trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một con chim nhỏ, bay ở không trung chờ đợi Trần Kích chỉ huy. Có thể tán vọng khí thuật sau cũng biến mất không thấy gì nữa. Trần Kích chỉ nói một tiếng thần kỳ, vừa muốn đi tìm kia làm lãnh đạo ra hỏa, liền gặp trước mắt trong không khí chậm chạp hiện ra một đạo thân hình. Không đợi hoàn toàn hiện thân liền quỳ rạp xuống đất. Hai vị chân nhân tha mạng, nhỏ chính là cái bán quỷ ăn tiểu yêu, tuyệt đối không nghĩ tới hại người a. Chương 112. Nồi sắt thành yêu nói chuyện, yêu quái này cũng hiện ra hình dạng. Bất quá cao hai thước tiểu nhân bộ dáng, toàn thân than đá đen. Đỉnh đầu một cái đen nhánh tỏa sáng sắc mũ rộng vành, tứ chi ngược lại là có chút quen thuộc có thể nhìn kỹ lại không nhìn ra là cái gì đồ vật. Trần Kích dò xét nửa ngày không có nhìn ra đây là yêu cái gì. Bạch cô nương liếc mắt qua lại làm giấy lên tiểu dung. Khó trách nấu cơm như thế ăn ngon, lại là nồi sắt tu thành yêu, cái này nhưng so sánh cỏ cây còn khó hơn rất nhiều. Nồi sắt yêu. Trần Kích sửng sốt một lát, lại nhìn trước mắt vị này, quả nhiên nhìn ra nồi sắt bộ dáng tới. Tứ chi bộ phận ở đâu là tay chân, rõ ràng là vươn ra nắm tay. Khó trách lạ lắm bên trong nhìn xem còn có mấy phần quen thuộc. Đương nhiên, Trần Kích càng tò mò hơn là cái này nồi sắt yêu là như thế nào tu thành yêu. Từ vật tự nhiên có thể tu hành, thì như báo tiết quân cũng là tử vật tu yêu. Mà dù sao cũng là đại nho đã dùng qua bút lông, lâu dài chịu đựng tài hoa tẩy luyện không nói, tự thân rơi vào tiên đài sơn cũng có thiên địa tinh hoa nhật nguyệt linh khí thấm vào. Cứ thế mãi cũng coi là có tu hành thời cơ. Có thể cái này nồi sắt, Trần Kích lại là chưa từng biết nơi nào có nồi sắt có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Đại bộ phận từ gắn ở bếp lò trên liền không có chuyển qua, nên không có tu hành thành yêu điều kiện mới là. Không dám giấu giếm chân nhân. Nồi sắt yêu chậm rãi nói, ta vốn là quầy cháo lều phát cháo một cái nồi, cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Trước đây ít năm liền đỗng nhiên có ý thức, biết được chính mình là yêu sau cũng không có làm chuyện gì, vẫn là tại quầy cháo đợi nấu cháo. Vài ngày trước nghe bọn hắn nói thế đạo này loạn, là có yêu quỷ quấy phá, kinh đô có người muốn tổ chức pháp hội trừ yêu, ta lo lắng trừ đến trên đầu mình, lúc này mới chạy đến. Ta nói câu câu là thật, tốt gọi chân nhân biết rõ, khác cũng không biết rõ. Nồi sắt yêu nói xong, Trần Kích ngược lại là hiểu được. Lều phát cháo nồi, năm mất mùa không biết rõ muốn cứu bao nhiêu nhân mạng, chính mình nước lăn củi đốt, ngày đêm chịu khổ, không thể thiếu thu hoạch được dân chúng cảm ơn. Khổ hành tăng thêm tích đức, khó trách có thể tu hành. Trên thân xác thực có một tầng công đức kỳ quang, hoàn toàn chính xác không giả. Bạch cô nương khẽ bước cảm, xác minh hắn nói là nói thật. Ngược lại là cái có cơ duyên yêu quái à, lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy công đức kỳ quang, xác thực không đơn giản. Đều là trùng hợp, trùng hợp. Tại yêu nơi này xem như cơ duyên, chân nhân trong mắt nên không tính là gì. Nồi sắt yêu cúi đầu không lưng liên thanh cảm khái nói, ngươi cũng không cần gọi ta chân nhân, ta cùng ngươi giống nhau là yêu. Bạch cô nương thốt ra, ngươi cũng là yêu. Nồi sắt yêu sửng sốt một cái, thân thể mềm nhũn, đúng là quỳ trên mặt đất. Đại vương tha mạng a, ta mặc dù là cái yêu, có thể sẽ chỉ làm quỷ ăn, vẫn là sắt trở nên, quả thực không ăn ngon, cũng sẽ không bản sự khác, tuyệt đối đừng ăn ta ạ. Ta không ăn yêu. Bạch cô nương chậm rãi trả lời, tiếp lấy thanh âm lạnh lẽo. Còn có, lời này của ngươi có chút thuần thục, là từ đâu nghe được? Là Tử Vân Sơn. Tinh tế nói đến. Nôi sắt yêu cẩn thận nhìn xem Bạch cô nương, gặp nàng không phải thật sự nói đùa mới bỏ dậy cẩn thận nói. Ta từ lều cháo chạy đi sau không biết rõ đi nơi nào, biết rõ trong thành có thành hoàng, thế là không dám vào thành trấn, một mực tại bên ngoài du đãng. Đói bụng liền biến trở về nồi sắt nguyên hình nằm tại bên đường, có người nhìn thấy bắt ta làm một bữa cơm, ăn thừa dịp bọn hắn không chú ý, ăn cơm thừa liền chạy. Bất quá ta cũng coi như qua, bọn hắn bắt ta làm một bữa cơm, ta ăn bọn hắn một bữa cơm, cái này chống đỡ rơi mất, ta cũng không có trộm bọn hắn đổ vật. Chính là có một lần gặp được mấy người không nói lý, nói là muốn bắt ta đi đập đổi sắt vụn. Vẫn là cái giảng quy củ yêu. Trần Kích cảm khái một câu, hiếu kỳ hỏi cái này tình huống hắn là thế nào xử lý. Người kia con ta qua sông, ta liền lăn đến trong sông chìm tới ấy chạy, hắn không có tìm được. Cũng là bởi vì lăn đến trong sông một đường bay tới, ta mới gặp được Tử Vân Sơn yêu quái. Hồ Đà Hà. Trần Kích nghĩ đến phụ cận sông hỏi. Đúng vậy. Còn xin tiếp tục. Nguyên bản lăn đến trong sông là vì tránh né kẻ xấu, không nghĩ tới gặp gỡ một đầu thủy xà yêu. Nói cái gì trên Tử Vân Sơn bảy yêu tụ tập, Tử Vân Long Vương gần đây vừa bạn phải thương lượng một kiện đại sự, thành mời các nơi lớn nhỏ yêu đi qua dự tiệc. Bụng ta vốn là đói, nghe lời này lúc này đáp ứng, không nghĩ tới đi trên núi xem xét mới biết rõ mắt lửa. Ở đâu là cái gì Tử Vân Long Vương muốn mời yêu quái dự tiệc, rõ ràng là bọn hắn muốn bắt yêu luyện chế yêu đan. Bắt yêu luyện đan. Tinh tế nói đến. Nghe được cái này, Bạch cô nương ngược lại là so Trần Kích còn muốn cảm thấy hứng thú một chút. Nồi sắt yêu liền cẩn thận hồi tưởng đến nói. Mở yến hôm đó, ta cách khá xa, không có nghe tiếng, chỉ nghe được cái gì cái này đan phương là đỉnh tốt tiên phương, nếu là luyện ra đan dược đến, ăn có thể lập tức thành tiên. Đằng sau chúng yêu đô hứng thú, còn có yêu muốn để Tử Vân Long Vương điểm một viên. Kết quả Tử Vân Long Vương nói đến độ là khách quý, không cần phải nói điểm một viên loại lời này, toàn bộ đều có, chỉ là thiếu hai loại đồ vật. Cái nào hai loại? Trong nội viện chúng yêu cũng là hỏi như vậy. Nồi sắt yêu thán một hơi. Tử Vân Long Vương nói là chỉ kém ngàn vạn quỷ hồn ngưng tụ hồn châu tôi luyện hồn phách, còn có một viên tràn đầy tinh huyết luyện thành yêu đan. Hồn phách đã có đến chỗ, hắn gần đây muốn làm một trận đại sự, đầy đủ con gót, chỉ là tinh huyết muốn mượn dùng một phen. Tư. Nồi sắt yêu nết miệng hít một hơi lạnh, phát ra róc thịt cọ thủy tinh sắc nhọn âm thanh. Ta liền nói không nên lòng tham, những cái kia yêu đều chết rất thảm a, từng cái đầu đều không có, cổ treo ở đan lô bên cạnh đổ máu. Vậy ngươi như thế nào ra? Trần Kích nhíu mày nhìn lại. Nếu là theo cái này nồi sắt yêu nói lời, hắn ngoại trừ nấu cơm cùng hóa hình không có bản sự khác. Tử Vân Sơn cũng không phải quay cháo, có thể trốn nhẹ nhàng như vậy. Ta biết mình bản sự không cao, không dám chạy trốn, lại biến thành nồi sắt trốn qua một kiếp. Còn đang suy nghĩ muốn làm sao chạy trốn, vừa vặn có cái đạo nhân đánh lên đi, nói cái gì thay trời hành đạo, thu thập Hô Đà Hà Ác Long, hiện tại nghe nói còn có cái Tử Vân Long Vương, cùng nhau thu thập. Trên núi loạn thành một bầy, ta liền thừa cơ chạy đến, nhưng là cũng không có địa phương có thể đi. Cũng may trên đường gặp được một cái mới chết không lâu lão nhân, cho hắn làm mấy bữa cơm, mới đổi lấy khẩu phần lương thực đi đến nơi này tới. Vốn chỉ muốn lại tìm hiểu chút tin tức, không nghĩ tới cái này va chạm đại vương. Nồi sắt yêu nói ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kích bọn hắn. Đại vương, ta nói thế nhưng là câu câu là thật, không có nửa điểm lừa gạt. Ta biết được. Trần Kích gật đầu, nhìn về phía Bạch cô nương. Giờ phút này nồi sắt quỷ lai lịch những cái kia đã không trọng yếu, ngược lại là để lộ ra tới tin tức để Trần Kích cảm thấy kinh ngạc. Mới còn tại suy đoán là ai tập kích quỷ môn, không nghĩ tới bây giờ liền biết đáp án. Chỉ là Trần Kích có một chút không nghĩ ra. Tử Vân Long Vương, tuy nói là Long Vương, thực tế bất quá là một đầu ác dao. Dám đi tập kích đâm thi, là không muốn sống nữa. Có lẽ không phải hắn, đằng sau còn có đường tồn tại. Bạch cô nương ánh mắt nhìn về phía Chiêm Thủy Trấn phương hướng. Trần Kích trong nháy mắt hiểu rõ nàng ý tứ. Quân thượng, cái này liền khó mà nói, bất quá có một chút ngược lại là có thể xác nhận, cái này Tử Vân Long Vương nên là thực sự một trường tiên vương. Ừm. Kia lão dao ở đây địa bàn ngồi mấy trăm năm, nếu không phải thật tiên vương, chỉ sợ sẽ không làm ra loại chuyện này. Ăn thật có thể thành tiên. Trần Kích nhíu mày, cũng không quá tin tưởng cái này lời này. Không có tu hành trước, hắn còn tin tưởng có lần này kinh ngộ, ăn một viên tiên đan liền trở thành tiên. Bây giờ công pháp tu hành thấy nhiều, luận đạo cũng nhiều, biết được cái này tiên đan đơn giản là hiệu quả tốt chút đan dược. Tăng tiến tu vi cũng có hạn độ, không có khả năng thật thành tiên. Nếu không trên đời thật người người đều đi luyện đan chính là, tội gì còn muốn tu hành. Không, tiên vương là thật có, chỉ là không biết do cái này Tử Vân trong tay Long Vương là cái nào một chương. Bạch cô nương nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói. Trần Kích sững sờ, nửa ngày vẫn là hỏi thăm về Bạch cô nương như thế nào biết rõ. Ta tại hồ học nghe Thái Sơn nương nương nói qua. Lần này Trần Kích liền không tốt lại nói cái gì. Thái Sơn nương nương à, cái này tại thần chỉ bên trong đều xem như đỉnh tiêm những cái kia, nếu là nàng nói, nên là không có giả. Bất quá cái này hiển nhiên không phải hắn có thể xử lý sự tình, liền trước báo tại âm ti lại nói. Vừa vặn còn chưa thử qua Nhật Du thần quyền hành. Thế là xuất ra lệnh bài, thầm nghĩ lấy sự tình, liền gặp trước người hiện ra một đạo âm khí ngưng kết thành phụ lục. Đắp lên lệnh bài khí tức sau không cần cái khác động tác, liền gặp phù lục chui xuống dưới đất biến mất. Một lát sau, một tấm bùa chú chui ra, trở lại Trần Kích trước mắt. Rõ ràng là phức tạp xem không hiểu phù lục, có thể Trần Kích liếc mắt qua lại có thể minh bạch ý tứ phía trên. Vô cùng đơn giản ba chữ. Biết rõ. Trần Kích sau khi xem xong liền tự động tiêu tán. Trần Kích cũng không nhịn được cảm khái cái này âm ti đồ vật sát thực dùng tốt. Tự mình làm Nhật Du thần thứ nhất cái cọc sự tình cũng coi như hoàn thành. Trần Kích lòng một hơi, về sau nhìn về phía nồi sắt yêu, nhớ tới chính sự. Ngươi nói mình là làm quỷ ăn. Đúng vậy. Từ nơi nào học được môn thủ nghệ này? Lều phát cháo bên trong có cái lao bà, là các sai dịch thuê đến nấu cháo nấu cơm. Ngày đêm dùng ta nấu cháo, chết sau hồn phách cũng chưa quyền tới, ta còn là nghe được quan sai nói chuyện mới biết rõ nàng đã đi. Về sau âm sai tới bắt lao bà xuống dưới, nàng nói muốn cho âm sai làm đồ ăn, ta mới phát hiện dạng này liền có thể có kim quang, liền cùng với nàng học tập chủ nghệ. Về sau gặp được âm sai, nói ta như vậy xem như cảm thấy an ủi những cái kia vô chủ du hồn, là đại công đức, ta cũng liền làm như thế. Xác thực như thế, còn hưởng, là tế tự bên trong trọng yếu bộ phận. Trần Kích gật đầu, cũng cảm khái cái này nổi sắc yêu tốt số. Có thể tu hành thì cũng thôi đi, còn có thể đi đến một đầu công đức con đường tu hành. Thế là lại hỏi nổi sắc yêu tiếp xuống dự định. Ta cũng không biết rõ. Nổi sắc yêu lắc đầu. Vốn là nghĩ đến tìm an ổn địa phương đợi, cho du hồn làm một ít thức ăn, nếu là gặp gỡ trừ yêu liền biến thành nổi sắc trốn tránh. Bây giờ gặp gỡ đại vương, cũng không biết rõ nên làm cái gì, chỉ cầu đại vương có thể lưu ta một mạng. Ta là đạo sĩ, không phải yêu, không cần gọi ta đại vương, hô một tiếng đạo hữu liền tốt. Nói, đạo sĩ, chẳng lẽ đến trừ ta? Nổi sắc yêu đông nhiên sử sốt, mở to hai mắt. Trần Kích biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, khoát khoát tay. Yên tâm, ta không phải loại kia bắt yêu đạo sĩ, chỉ là hôm nay ăn ngươi làm hoẹ lá lãnh đạo không tệ, muốn lại mua mấy bát đến ăn, không nghĩ tới gặp gỡ chuyện này. Nhìn ngươi một mực chạy, còn tưởng rằng là hại người yêu. Như thế a? Ngược lại là làm ta sợ muốn chết. Nồi sắt yêu đội vàng vỗ trên thân, thở một ngụm cũng không tồn tại khí. Tiếp lấy nhìn về phía Trần Kích cùng Bạch Cô Nương. Nói sớm là ăn mì, ta cũng không cần tránh đã lâu như vậy, hai vị chờ một lát, mặt cái này đến. Nói túi người cúi đầu, mũi chân rũ ra, né người sang một bên, đúng là đã dựng tốt chuẩn bị đồ vật. Tiếp lấy thi triển thủ đoạn, không đến thời gian uống cạn chung trà liền làm được mấy bát lãnh đạo, cung cung kính kính đặt lên bàn mời Trần Kích nhấm nháp. Quả nhiên vẫn là đồng dạng hương vị. Trần Kích gật đầu, cũng là hết sức hài lòng. Hốt trượt lấy một bát vào trong bụng, đang muốn nói cái gì, liền gặp có quỷ tới mua mặt. Trên thân bụi bẩn, trên thân lại đút lấy tràn đầy lá bùa mảnh mỡ, xem xét liền biết rõ là từ phụ cận hóa vàng mã địa phương nhặt được. Đi ngang qua sạp hàng lại nhịn không được nuốt nước miếng. Nồi sắt yêu lúc này cũng không giống mới như vậy câu thúc, gặp Trần Kích bọn hắn không nói gì thêm, liền gọi tới quỷ. Khách nhân nhưng là muốn ăn lãnh đạo. Quỷ cũng có thể ăn lãnh đạo, một phần chỉ cần một tiền bạc. Một tiền. Đến một bát. Lập tức liền tốt, khách nhân là thế nào thanh toán? Cho tiền mặt. Đến quỷ đang khi nói chuyện cầm ra mấy chương không đốt xong giấy vàng đưa ra, lại tại trong tay liền hóa thành mấy cái bạc vụn. Nồi sắt yêu tiếp nhận, cũng không cần xưng, chỉ là tiện tay một ước lượng liền báo ra số lượng. Khách nhân cho vừa vặn một tiền, mặt đến rồi. Thế là đồng dạng mì phan, xối trên nhỏ liệu bày trên bàn. Quỷ này liền tiến tới nghe mặt này hương vị, hút mạnh một hơi, trong mắt lộ ra vừa lòng thỏa ý chủ quán hảo thủ nghệ, đã hồi lâu chưa từng ăn qua mặt tốt như vậy. Nồi sắt yêu cười ha ha một tiếng. Khách quan nói đùa, ngươi thế này sao lại là ăn mì, không phải nghe mặt ta. Nói xong, nhìn quỷ còn không hiểu, bổ sung một câu. Ta mặt này, quỷ cũng có thể ăn. Ừm. Quỷ sửng sốt một lát, không dám tin tưởng mình nghe được, có thể thấy được bên cạnh Trần Kích bọn hắn ngay tại ăn. Thế là cơ lấy búa, bước lên mì sợi đưa vào trong miệng. Hốt trượt. Trong chén mì sợi quả nhiên trượt vào trong miệng, hóa thành một vòng linh khí. Tốt tốt tốt. Đến quỷ luôn miệng khen hay, trong mắt tràn ngập kích động. Nghe hương vị liền biết rõ mặt này ăn ngon, không nghĩ tới ăn về sau càng ăn ngon. Mặt như này tốt, một tiền một bát, thiện nghi. Nói xong bưng lên bát hai ba miếng đảo sạch sẽ mì sợi, lại đánh ra một thanh tán toái dây vàng. Lại đến. Bên cạnh, Trần Kích cùng Bạch Cô Nương nhìn xem quỷ ăn mì động tác, lại cúi đầu nhìn xem chén của mình, trong lúc nhất thời không biết do muốn hay không tiếp tục. Nhân quỷ khác đường, không nghĩ tới lại tại nơi này ăn được cùng một bát mì, cũng là thú vị. Nhưng Trần Kích khiếp sợ không phải cái này, mà là cái này nổi sắt yêu tay này nhà bếp chi thuật kỳ lạ. Nhân thực ngũ cốc, quỷ ăn ngũ khí. Bình thường nhân gian đầu bếp làm ra đồ vật chỉ có thể coi là đồ ăn, quỷ chỉ có thể nghe khí tức, ăn không ra cái khác hương vị. Chính là có lợi hại có thể làm ra một điểm, quỷ bắt đầu ăn cũng sẽ đánh lớn chiếc gấu. Hôm đó Lục Phán cảm khái Trần Kích mang đến rượu tuy tốt, âm thần không cách nào trải nghiệm hương vị cũng là như thế nguyên nhân. Mà hắn cùng Lục Phán nói chuyện trời đất thời điểm liền biết rõ còn có quỷ trù loại nghề nghiệp này. Chỉ là như vậy quỷ trù làm đồ vật, quỷ thần có thể ăn, người lại ngược lại không được. Trừ khi lấy nhà bếp nhập đạo, làm ra đồ vật ẩn chứa linh khí khí tức lúc này mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Đáng tiếc người trong tu hành nghiên cứu nhà bếp chi thuật quá ít, chính là âm ti bên trong cũng không có mấy vị nghiêm chỉnh quỷ chủ. Không nghĩ tới trước mắt cái này nổi sắc yêu lại có như thế thiên phú. Thế là Trần Kích nghĩ đến mới lời hắn nói, ánh mắt nhất động. Đạo Hưu đã am hiểu nhà bếp, ta có thể biết rõ một cái nơi đến tốt đẹp, không biết Đạo Hưu có nguyện ý hay không tiến về. Chương 113. Táo quân mặt, Vương thôn quỷ Đạo Hưu. Thế toa yêu sửng sốt một lát, ánh mắt kích động, trước người xoa xoa tay. Ta như vậy yêu quái cũng có thể xem như chân nhân Đạo Hưu a. Đều là vạn vật sinh linh, cũng đều tại tu hành, nhân cùng yêu trên bản chất có thể khác nhau ở chỗ nào đâu. Chớ nói ta không phải chân nhân, chính là thật chân nhân, xưng hô một tiếng Đạo Hưu cũng là nên. Trần Kích cười nói. Kia, ta cũng liền xưng hô một tiếng Đạo Hưu. Thế toa yêu phá lệ vui vẻ. Liền bên cạnh quỷ lại thêm mặt bạc cũng không cần, nắm lên tán bạc vụn quay trở về hôm nay cao hứng, mặt này liền đưa ngươi ăn. Nói xong mới hỏi thăm Trần Kích nói rất hay chỗ là cái gì địa phương. Một gian đạo quan. Thế toa yêu trợn mắt hốt mồm, trong tay vừa rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy lộ ra không thể tin biểu lộ. Đạo hữu chẳng lẽ tiêu khiển ta? Giờ phút này thiên hạ đạo quan đều đang kêu đánh yêu quái, ta nơi nào còn dám đi? Cái này đạo quan cùng đừng đạo quan không đồng dạng. Chỗ nào không đồng dạng? Cái này đạo quan quan chủ cũng là nhà bếp nhập đạo, nhất là ưa thích nghiên cứu thức ăn, còn có thể nấu nướng ra các loại có khác biệt năng lực món ăn. Tỷ như ta nếm qua bát quái đậu hũ, là vị này quan chủ dùng tới Thanh Lương Sơn quấn đậu tây chế thành, lâu phục có thể khinh thân. Còn nấu nướng qua ăn sau có thể lĩnh ngộ thần thông thức ăn. Lĩnh ngộ thuật pháp, thật chứ? Thế Toa Yêu một mặt chấn kinh. Tự nhiên, Trần Kích phất tay, huyễn hóa mây mù, sau đó nói rõ với Thế Toa Yêu Vân Trung mang năng lực. Có thể như thế. Nhà bếp một đạo quả nhiên không đơn giản, ta kiến thức quá ít. Phần của ta lãnh đạo cũng chỉ có thể no bụng, không so được cao nhân như vậy a. Thế Toa Yêu cúi đầu chính nhìn xem trước mắt lãnh đạo trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đúng là cao nhân, chính là tính tu vi cũng là thật chân nhân. Trần Kích trả lời. Bất quá đạo hữu cũng không cần kiêm tốn, ngươi dùng phổ thông mạch mặt làm ra đồ ăn, người cùng vị đều có thể thưởng thức được mỹ vị, đã thật không đơn giản. Chờ ngươi gặp vị cao nhân này luận học tập, nói không chừng ngày sau cũng sẽ có thực lực này. Thật sao? Chỉ ít có người giao lưu luận đạo dù sao cũng tốt hơn tự mình tìm đòi, đạo hữu nên cũng không có tu hành pháp, vừa bạn thiếu đồng đạo thảo luận a. Xác thực như thế Thiết Hoa Yêu trầm mặc mấy tức, thán một hơi. Thôi, đã đạo hữu đều nói như thế, ta liền đi nhìn xem, nếu là cái này chân nhân không chê, nguyện ý cùng ta luận đạo, cũng là ta cơ duyên tại, ngày sau không nói có thể xông ra thành tựu, mà có thể tại cái này quan bên trong cầu cái ổn định lưu sinh địa phương cũng là tốt. Đạo hữu đi liền biết, bất quá gần đây còn không qua được, ta có khác sự tình phải xử lý, muốn muộn mấy ngày mới được. Không đợi chờ đạo hữu có rảnh liền tốt, vậy ta vẫn đi trước bên ngoài trấn ở lại, đạo hữu nếu có thì giờ danh liền tới. Không cần như thế phiền phức, ta tại trong trấn có chỗ ở. Ngược lại là quấy rầy đạo hữu. Không sao. Trần Kích khoát khoát tay, lại nhìn chằm chằm Thiết Hoa Yêu đỉnh đầu chiếc kia nồi lớn. Đạo hữu nếu là băn khoăn, liền cùng chúng ta làm nhiều mấy bát hoẹ lá lãnh đạo chính là. Cái này tự nhiên, chính là đạo hữu không nói, ta cũng muốn làm. Bất quá. Cái gì? Ta sẽ còn làm khác, đạo hữu là chỉ thích ăn hoẹ lá lãnh đạo phải không? Sẽ khác càng tốt hơn. Đi, bên này không phải nói chuyện địa phương, trở về rồi hay nói. Một lát sau, dược đường trong tiểu viện, Thiết Hoa Yêu đứng ở trong viện cũng là hối hận chính mình vì sao muốn nói sẽ còn làm khác đồ vật. Chỉ làm hoẹ lá lãnh đạo không phải tốt, làm sao đến mức giống như bây giờ, muốn hầu hạ dòng dã một sân yêu quái. Bao Tiết Quân không có hóa hình, huyễn tưởng cũng không cách nào ăn, chỉ có thể nghe chút hương vị, đơn giản nhất. Nghe Thu Yêu cũng còn tốt, một bát hoẹ lá lãnh đạo liền có thể ăn được hơn nửa ngày, thậm chí hiện nguyên hình nằm tại trong chén, liếc mắt nhìn lại còn tưởng rằng là ướp Nghe Thu phối đồ ăn. Có thể. Thế Hoa Yêu ánh mắt nhìn về phía kia mấy cái hồ yêu, lại là cảm khái trên đời này như thế nào có thể ăn như vậy hồ yêu. Cái khác ba con bất quá ăn 6-7 bát cũng trông đến nằm trên mặt đất. Chỉ có một cái liên tiếp ăn 20 mấy bát còn chưa đủ, thậm chí cái bụng căn bản không có nâng lên đến, buông xuống bát liền muốn thêm một chén nữa. Có thể Thiết Hoa Yêu vốn là phát cháo xuất thân, không thể gặp thực khách chịu đói, dựa đường bên trong lại không thiếu hủ tiếu, đúng là cứ thế mà làm ba nổi, hao hết tất cả hoẹ lá mới dừng tay. Không được, thực sự không được, hoẹ lá không có, không có cách nào làm. Thiết Hoa Yêu nhìn xem trong chậu bột mì cảm khái rốt cục có thể nghỉ ngơi. Không nghĩ tới cái kia có thể nhất ăn hồ ly vậy mà dừng tay nhìn về phía hắn. Đạo hữu, có phải hay không có hoẹ lá còn có thể tiếp tục làm? Tự nhiên có thể. Không trải qua dùng tươi mới hoẹ lá mới được, phơi khô không được. Ta có. Đạo hữu ngươi nhìn những này được hay không? Bạch Bát buông xuống bát, rồi chảo từ trong miệng móc ra một lớn nâng hoẹ lá để dưới đất. Thế Toa Yêu nhìn một chút hoẹ lá, mở to mắt, không dám tin tưởng mình nhìn thấy hình tượng. Trên đất hoẹ lá vậy mà mỗi một phiến đều mang như có như không linh khí, nhìn kỹ lại thậm chí có thể nhìn thấy trên phiến lá linh khí lưu chuyển. Trong tiểu viện cái khác yêu toàn bộ kinh ngạc nhìn về phía trên đất hoẹ lá. Thật lâu, Báo Tiết Quân chậm rãi mở miệng. Bạch Bát à, nếu là ta không có cảm giác sai, cái này nên là hoẹ tiền bối trên người lá cây a. Chính là đúng vậy. Bạch Bát đắc ý nói. Cái này, ngươi chẳng lẽ thừa dịp hoẹ tiền bối phân thân ra ngoài, hao hắn lá cây. Bạch cô nương nghe vậy cũng ghé mắt nhìn lại, nghĩ ngợi khả năng này. Nếu là khác tiểu hồ, nên không làm được loại sự tình này, nhưng nếu là Bạch Thất Bạch Bát bọn hắn ngược lại là thật khó mà nói. Tự nhiên không phải. Bạch Bát lắc đầu liên tục. Là lúc trước những cái kia tùng thử yêu còn tại thời điểm, bọn hắn cùng hoẹ tiền bối gai ngứa hai xuống, nói là ảnh hưởng hoẹ tiền bối sinh trưởng. Ta cảm thấy đây đều là tốt đồ vật, gió thổi đi cũng lãng phí, còn không bằng thu thập lại, không nghĩ tới vừa bạn dùng tới. Dứt lời nhìn về phía Thiết Hoa Yêu. Đạo hữu, những này có thể dùng để làm lãnh đạo a? Quá được rồi. Thứ không dám dâu dếm, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy phẩm chất hoại lá, cái này lãnh đạo. Bình thường bột mì ngược lại là. Thiết Hoa Yêu khẽ cắn môi, dường như làm quyết định. Thôi, cái này hoại lá, liền dùng cái này bột mì cũng không tính lãng phí. Nói đưa tay trong nồi sờ tới sờ lui. Nửa ngày, lấy ra một túi nhỏ bột mì. Nhìn xem cũng không tính trắng tinh, có thể vẹn vẹn nghe đã cảm thấy dị hương sông vào mũi, thậm chí dẫn tới chúng yêu cùng người bắt đầu nuốt nước miếng. Thơm quá bột mì. Đơn giản không dám nghĩ, dùng mặt này phấn làm đến một bát lãnh đạo sẽ ăn ngon thành cái dạng gì. Nghe mặt này phấn hương khí ta liền có thể ăn hai bát lớn cơm. Hồ đồ, có mặt này phấn còn ăn cái gì cơm, trực tiếp ăn mì không tốt sao? Tiểu hồ nhóm chảy nước bọn, trông mong nhìn về phía Thiết Hoa Yêu. Nê Thu Yêu cùng Báo Tiết Quân cũng kém không nhiều. Trần Kích cùng Bạch Cô Nương lẫn nhau, ngược lại là nhìn ra càng nhiều đồ vật. Mặt này phấn cũng không đơn giản, sợ là không thể so với cuốn đậu tây chênh lệch, thậm chí khả năng còn muốn càng tốt hơn một chút hơn. Thiết Hoa Yêu gặp chúng yêu phản ứng cũng mang ý gật đầu. Nhìn bộ dáng của các ngươi ta liền biết rõ dùng mặt này phấn không có sai, đây chính là ta từ Táo Vương gia nơi đó cầu tới bột mì. Táo Vương gia? Trong nội viện tất cả yêu đều ngây ngẩn cả người. Táo Vương gia thanh danh hiển hách, là nhân gian thấy nhiều nhất, cũng là ngày thường tầm thường nhất thần, nhưng lại là thực sự đứng đắn thần linh. Như thế nào khả năng cùng Thiết Hoa Yêu lần này tiểu yêu dính líu quan hệ? Cái này, ta cũng không biết, chỉ là mở linh trí hôm đó, chỉ thấy bếp có người nhìn ta, nói ta khai trí thật đáng mừng, phải chăm chỉ tu luyện, còn đưa một ngụm túi bột mì cùng ta, chỉ là phân lượng quá ít, ta một mực không nỡ ăn. Lần này liền Trần Kích cùng Bạch Cô Nương cũng nhịn không được ghé mắt. Cảm khái cái này Thiết Hoa Yêu mới là thật đại khí vận. Có thể công đức kim quang khai trí tu hành cũng coi như, lại còn có thể được đến Táo Vương gia lễ vật, như thế cơ duyên, ngày sau nhất định không sẽ tìm thường. Lại nhìn về phía cái này túi bột mì, nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên cái này Thiết Hoa Yêu thu hồi đi. Ngươi làm hoẹ lá lãnh đạo dùng phổ thông bột mì đã rất ăn ngon, mặt này phấn là Táo Vương gia tặng cho, vẫn là thu các loại ngày sau tu hành có thành tựu hoặc là đáng giá lấy ra thời điểm lại dùng. Không cần. Thiết Hoa Yêu lắc đầu, không chịu thu hồi. Đạo hưu đã đều xuất ra như vậy phẩm tướng tốt hoẹ lá, nếu là không cần cái này tốt bột mì đến phối, cũng không biết rõ sẽ có hiệu quả gì. Đã bị kia chân nhân có thể chế tạo ra như vậy đồ ăn, ta cũng muốn thử một chút. Nói đã đến nước này, Trần Kích bọn hắn cũng không tốt lại quên, thế là trở lấy nhìn Thiết Hoa Yêu thành quả. Lần này liền cùng lúc trước đều không đồng đạo. Nước là tẩy luyện qua nguyệt hoa nước giếng, bột mì là Táo Vương gia tặng cho, hoẹ lá là hóa hình hoẹ thụ yêu trên thân. Thiết Hoa Yêu chuẩn bị lúc cũng so lúc trước dụng tâm rất nhiều. Đánh nát phi lá, nào bột mì, nhu diện. Mỗi một bước đều có nồng đậm mạch hương phát ra, xen lẫn hoẹ diệp thanh liệt khí tức, trêu đến trong nội viện mấy vị lại cảm thấy chính mình giống như chưa từng ăn qua đồ vật, nuốt nước bọt nhìn về phía trong nồi. Cũng may Thiết Hoa Yêu động tác cực nhanh, không đến nửa canh giờ liền làm tốt mới lãnh đạo. Mời mấy vị nhấm nháp. Thiết Hoa Yêu tránh ra thân thể, lộ ra mấy bát mùi thơm nước mũi lãnh đạo. Bản thân liền là làm đến ăn, Trần Kích cũng không khách khí, cảm ơn Thiết Hoa Yêu sau bưng lên một bát, hốt trượt một ngụm bắt đầu ăn. Chỉ một ngụm, đã cảm thấy cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ hương khí bên ngoài, lại còn có một cỗ sinh cơ tại thể nội lưu chuyển, thể nội gân mạch cốt nhục có chút không xuân sẻ địa phương thế mà thần kỳ toàn bộ thông suốt. Bạch Thất Bạch bắt bọn hắn càng rõ ràng hơn, trên thân nguyên bản bởi vì tảng đá đập ra vết thương cũng ngạc nhiên khép lại. Hảo thủ đoạn. Trần Kích hai mắt tỏa sáng. Cái này lãnh đạo lại có thể chữa thương. Chỉ cái này một loại công hiệu, liền coi như được là linh đan diệu dược. Chính là không biết rõ đây là hoẹ lá công hiệu vẫn là Táo Vương gia tặng bột mì công hiệu. Bất quá cũng không cần hỏi quá rõ ràng. Cuối cùng đều là Thiết Hoa Yêu làm thành hoẹ lá lãnh đạo mới có cái hiệu quả này, công lao còn trên người Thiết Hoa Yêu. Thế là một bát vào trong bụng, Trần Kích chắp tay một cái. Ngược lại là muốn chúc mừng đạo hữu, đã có thể nghiên cứu ra linh thực, mặc dù điều kiện hà khắc rồi chút, nhưng cũng có tiến bộ. Thiết Hoa Yêu thì là nhìn về phía Trần Kích. Còn muốn đa tạ đạo hữu cho ra hoẹ lá, nếu không cũng sẽ không có dạng này linh thực. Một người một yêu lẫn nhau lấy lòng, vẫn là Bạch Cô Nương nhìn không được, nhắc nhở Vương gia thôn người đã tại ngoài phòng, lúc này mới đánh gãy bọn hắn. Đạo hữu trước tạm nghỉ ngơi, ta đi xử lý hạ sự tình. Đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy hôm đó tới đây Vương gia thôn đám người. Nhân số lại so với lần trước thiếu đi rất nhiều, nhìn thấy Trần Kích ra, từng cái trên mặt tràn ngập kích động. Trần đạo trưởng, ngươi có thể tính ra. Yêu quái kia lại làm loạn, cơ hồ muốn chết người. Chuyện gì xảy ra? Trần Kích nhíu mày. Hôm đó nghe Vương thôn đám người miêu tả, cái này yêu quỷ nên chỉ là muốn chiếm cứ cái hương hỏa địa, nên không về phần đả thương người mới lạ. Tráng hắn vội vàng mở miệng nói ra sự tình. Nguyên lai hôm đó Vương gia thôn mọi người tới mời mình không thành công, sau khi trở về nhìn thấy từ đường đền thờ loạn cả một đoàn, trên lửa trong lòng. Vương gia chủ chi một mạch con trai trưởng liền chịu không được ý, la hét yêu quỷ bất quá là một ít nói chuyện bản bên trong đồ vật, người sống không có khả năng sợ hãi, thế là tìm bó đốt xông vào từ đường liền muốn đốt nhìn gặp đồ vật. May mắn thôn nhân giữ chặt mới không có thật đốt đi từ đường. Có thể hết lần này tới lần khác quỷ này không chịu buông tha hắn, quả thực là nhập mộng chất vấn hắn vì sao muốn đốt tổ tông từ đường, nói hắn là cái bạch nhãn lang, còn muốn dẫn hắn tự mình trông coi từ đường nhìn xem đến cùng ai mới là tổ tông. Ở giữa sau khi tỉnh lại nói câu này liền lại mê man đi qua. Trong thôn đại phu nhìn qua cũng không có nhìn ra ma bệnh, chỉ nói cái này giống như là ly hồn chứng. Nếu không phải cái này đã qua 12 canh giờ, lại xuống đi tính mạng đáng lo, chúng ta thật không dám tới quấy rầy đạo trưởng. Như thế tình huống, ta liền đi với các ngươi một chuyến tốt. Trần Kích chậm rãi nói. Bản thân đã nói trước phải xử lý, bây giờ bất quá là sớm một chút, cũng không có vấn đề gì. Vương thôn đám người nghe thấy Trần Kích đáp ứng đội vàng nói tạ. Tráng hán cũng để cho người tranh thủ thời gian chào hỏi xe la tới. Không phải lo lắng muốn chết người. Vì sao còn ngồi xe la? Tráng hán sắc mặt khẽ giật mình, có mấy phần không có ý tứ. Muốn chuẩn bị xe ngựa, nhưng bây giờ đều là để quan phụ chức dụng, chỉ có thể tìm tới xe la, còn xin đạo trưởng chấp nhận một hai. Cũng không phải là cưới, chẳng qua là cảm thấy thời gian khẩn cấp, đi trước lại nói. Trần Kích khoát khoát tay, nhìn về phía Vương thôn đám người, chỉ vào Tráng hán. Ngươi tới gần chút, ta trước mang ngươi tới nhìn xem tình huống. A. Tráng hán sững sờ tại nguyên chỗ không có minh bạch Trần Kích ý tứ. Trần Kích thở dài, cũng không giải thích, dứt khoát bắt hắn lại cánh tay bước ra một bước. Trong nội viện vừa có luồng gió mát thổi qua, Trần Kích vừa vặn một bước thuận gió, lăng không mà đi, để lại một câu nói chậm rãi bay xuống. Chúng ta đi trước, các ngươi mau chóng đuổi tới là được. Trên mặt đất đám người nơi nào thấy qua lần này chiến trận, chỉ gặp Trần Kích mang theo Tráng hán Đằng Vân liền lập tức quỳ xuống miệng nói tiên nhân, chân nhân. Trần Kích bên cạnh Tráng hán càng là dọa đến hai chân như nhũn ra, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Đứng tại phong vân ở giữa nhắm mắt lại, thật lâu mới khôi phục ý thức, xem chừng hỏi thăm Trần Kích cái này có phải hay không phi hành. Không tính phi hành, chỉ là mượn một điểm gió lực lượng, nếu là không phong tình huống, thuật pháp cũng liền khó dùng. Bất quá ngươi nếu là không sợ, mở to mắt nhìn xem muốn từ nơi nào mới có thể đi thôn các ngươi. Tráng hán run rẩy bộ trán, cắn chặt răng quan, nhưng không có trả lời trước, mà là cố gắng muốn quỳ xuống tới. Đạo trưởng, như vậy thuật pháp, chính là nói một câu thật là thần tiên vậy không đủ. Lúc trước thăm dò đạo trưởng, là mắt của ta bụng, mong rằng đạo trưởng không muốn giận chó đánh mèo trong thôn dân chúng tầm thường. Trần Kích nghe vậy chỉ là lắc đầu. Các ngươi cũng chỉ là chú ý cẩn thận, tính không lên có lỗi, trước nhìn thôn ở đâu, ta đi trước từ đường chiếu cố cái này bị đi. Ở nơi đó. Tráng Hán nghe vậy cũng không tốt lại đừng nói sự tình, cố gắng chống đỡ thân thể mở to mắt tìm kiếm thôn vị trí. Trong chốc lát, hai mắt nhìn chằm chằm một chỗ dưới núi thôn kêu ra tiếng. Trần Kích gật đầu biểu thị biết rõ, tiếp lấy rơi xuống hạ phòng đến, bước chân đứng vững, đã là tại từ đường trước cửa. Phóng tầm mắt nhìn tới, từ đường bên trong quả thật tản ra nồng đậm quỷ khí.